Chương 01, Tinh đồ thiên trụ. Chương 01, Tinh đồ thiên trụ. Nguyên giới, Thiên Nguyên Quan tinh phủ, Tạp Dịch khu. Rét đậm thời kỳ, trong bóng đêm hàn ý rét thấu xương, tại đông nam góc sân vắng vẻ ở bên trong, truyền đến từng đợt trẻ tuổi âm thanh. Thiếu niên gương mặt thanh tú, tuổi chừng 14-15 tuổi, một thân áo bào xanh không tính dày đặc, hai tay đông lạnh đến đỏ bừng, nam đua giống như là băng khó chịu, mỗi lần trẻ tuổi đều có như tê liệt đau đớn. 381 căn, 382. Trần Phục Sinh yên lặng kiểm tra tốt sổ sách, mắt nhìn thấy nhanh sau nửa đêm, thời tiết càng rét lạnh, hắn vô cùng lo lắng đem tuổi vận chuyển đến trên xe ba gác, nên đón Hàn Phong khó khăn lôi kéo đi về hướng đông viện. Liệt ca, liệt ca. Mấy trăm ở giữa gạch xanh nhà ngói nối thành một mảnh, Trần Phục Sinh đối với số 8 trong nội viện nhẹ giọng kêu gọi, hai tay bụm lấy lạnh buốt gương mặt, trong khi chờ đợi đáp lại. Rất nhanh cửa sân mở ra, một cổ nhiệt lưu tuôn ra. Trần Phục Sinh dùng mình một cái, thân thể ấm áp chút ít, trong nội viện là đệ tử ngoại môn nơi ở, đầy sân chậu than, ấm áp dễ chịu. Nhìn qua cởi bỏ cánh tay đứng ở cửa cường tráng thân ảnh, Trần Phục Sinh trước mắt kính sợ cùng hâm mộ, Liệt ca, tuổi bổ tốt rồi. Vương Liệt vô cùng bực bội, điểm ấy chuyện hư hỏng phá lao tử giấc ngủ, ngày mai ngươi lại đến. Liệt ca, ra ra ta thân thể càng lúc càng không tốt, cầu người phát phát thiện tâm, ngày mai ta xác định nhiều bổ điểm tuổi. Trần Phục Sinh nhỏ giọng cầu khẩn. Vương Liệt vừa muốn một tay đưa hắn cho đẩy ra, trong nội viện truyền đến ồn ào âm thanh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lao Liệt ngươi con mẹ nó còn để cho hay không ta ngủ. Tranh thủ thời gian đuổi đi nhanh. Cầm đi cầm đi. Vương Liệt càng thêm bực bội từ trong lòng ngực lấy ra một bao dược thảo. Cảm ơn Liệt ca. Trần Phục Sinh vô cùng cảm kích tiếp nhận chạy xa. Cái này chết tiệt hài tử toàn cơ bắp, sẽ không biết rõ vào nhà ủ ấm. Hoàng lão đầu còn có thể sống mấy ngày. Chết sớm gửi hồn người sống, miễn cho khổ thân, còn liên lụy hài tử. Vương Liệt tức giận mắng to, Hoàng lão đầu trước kia là tiệm cơm đại sư phụ, năm trước bị một trận quái bệnh liền nằm trên giường không nổi, xem tại ngày xưa tình cảm bọn hắn có chỗ chiếu ứng, nhưng một lúc sau ai cũng không đủ sức rồi. Trần Phục Sinh cũng không có thành thạo một nghề, mỗi ngày ngoại trừ đi tiệm cơm làm rút, còn lại thời gian cho đệ tử ngoại môn hoàn thành việc nặng nhiệm vụ, kiếm lấy chút ít dược liệu cho lão nhân chữa bệnh, dần dần cùng với Vương Liệt bọn hắn quen thuộc. Trên đường về nhà, Trần Phục Sinh nhớ tới Vương Liệt uy mãnh rắn chắc thân thể, tầm mắt lóe ra khát vọng. Ta nếu có thể trở thành đệ tử ngoại môn thì tốt rồi, như vậy liền có khí lực kiếm tiền cho gia gia chữa bệnh, thế nhưng là ta không có tinh thần nghiệp lực tu hành. Trần Phục Sinh tâm tình sa sút, nguyên rồi lấy tinh sư vi tôn, tu hành chi đồ, đầu tiên cần dẫn tinh cảnh, lấy tinh thần nghiệp lực, dẫn đạo quần tinh năng lượng cất giữ tại khí hải, từ đó kích phát khác hẳn với người bình thường năng lực. Trần Phục Sinh năm trước khảo thí thiên phú, được cho biết tinh thần nghiệp lực giá trị là không, đời này chỉ có thể làm phàm nhân. Xoẹt rồ ét. Trở lại trong nội viện, Trần Phục Sinh nhỏ giọng mở cửa vào nhà, đang chuẩn bị nấu dược chính là nghe được trong phòng lão nhân thỉnh thoảng thống khổ tiếng rên nhẹ. Trần Phục Sinh ánh mắt đỏ lên, cố nén nước mắt, nỗi khổ ký ức không khỏi hiện hiện tại trong lòng. Đó là mênh mông bát ngát cánh đồng tuyết thế giới, tuổi nhỏ hắn cũng không biết thân ở phương nào, chỉ biết là từ đống tuyết bên trong bò ra về sau, lảo đảo chạy tìm ăn, rất nhanh bị đông cứng đến hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa hắn nằm ở gian phòng này ấm áp thoải mái dễ chịu, là Hoàng lão đưa hắn khiêng trở về, cho hắn cơm ăn thu dưỡng hắn, trong nháy mắt 10 năm rồi. Đối với đã từng hắn không có ấn tượng, vẹn vẹn biết mình gọi Trần Phục Sinh. Gia gia nuôi ta 10 năm, nhưng ta nhưng không cách nào báo đáp hắn, chẳng lẽ ta đời này chỉ có thể làm phàm nhân? Mấy ngày nữa còn có thể lần nữa chắc tinh thần niệm lực, đều nói mỗi lớn một tuổi niệm lực sẽ theo trở nên mạnh mẽ, nếu ta có thể có 3 điểm tinh thần niệm lực, không, 1 điểm niệm lực là được. Trần Phục Sinh không dám hy vọng xa vời quá nhiều, thừa dịp nấu dược công phu, từ trong lòng ngực tay lấy ra màu vàng nhạt quyển trục, phía trên khắc lục rậm rạp chẳng chịt nhân thể đồ án, tổng cộng có 108 loại tư thái biến hóa. Đây là Hoàng lão cho hắn tu hành Thiên Trương Hồng Lô Quan Tượng Pháp để cho hắn mỗi ngày so sánh phía trên tư thái luyện tập, nói không chính xác có thể thành tiểu tinh sư. Cái này quyển sách Hồng Lô Quan Tượng Pháp bên trên tư thái đồ, còn kém một loại ta có thể toàn bộ đã luyện thành. Trần Phục Sinh nhắm mắt lại, dựa theo tư thái đồ động tác khoa tay múa chân, dù cả tay chân, động tác lúc chỉ hoãn lúc chậm, lúc vừa lúc lưu hòa, tư thái quái dị phức tạp. Sau lưng của hắn bóng dáng giống như các loại hình thú, con rắn, hạc, hổ, ngựa, ngưu, vân vân. Chờ đợi làm xong 107 cái động tác, Trần Phục Sinh toàn thân đau đến sắp mệt rã rời. Cái cuối cùng động tác liên tiếp nửa tháng đều đã thất bại, hôm nay nhất định phải qua cửa ải. Trần Phục Sinh nghiến răng thẳng cứng đau nhức thân thể, khó khăn ngồi trên mặt đất, ngũ tâm hướng lên trời quá trình bên trong, hai chân cùng hai tay cùng với xương đỉnh đầu mặt hướng thượng tiên. Thời gian từ từ trôi qua. Trần Phục Sinh nhắm mắt thổ nạp, dần dần tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Hắn cảm giác đến thiên địa phát sinh biến hóa, giống như là một cái thật lớn hỏa lò, vô cùng bao la, càng tràn ngập bàng bạc vô tận vật chất năng lượng. Cái này, đây là năng lượng. Chỉ có đủ tinh thần niệm lực mới có thể cảm giác đến năng lượng. Trần Phục Sinh giống như hồng lô bên trong lò lửa, vô cùng rung động hấp thu năng lượng, hòa nhập vào khí hải bên trong. Người khí hải dường như sinh mệnh đại dương mênh mông khó lường, đợi cho năng lượng rót vào trong đó, một chương màu làm tinh đồ quỷ dị từ khí hải dưới đáy toát ra, hút đi cái này đạo năng lượng. Hả? Ta khí hải lý trước mặt như thế nào có một chương đồ? Trần Phục Sinh hay vẫn là lần đầu quan tưởng đến hắn khí hải, cái này chương màu làm tinh đồ ước chừng lớn cỡ bàn tay, hắn vô thức cùng tinh đồ câu thông, đại não ngắn ngủi mê muội, thị giác liền xuất hiện ở tinh đồ bên trong thế giới. Cái này chương tinh đồ vậy mà vô cùng to lớn, bức tranh trên mặt không có bất kỳ hoa văn cùng các đồ, phía trên không gian giống như là thâm sâu mà hắc ám tinh không. Tại tinh đồ khu vực trung tâm, đứng sừng sững một căn cực lớn cây cột, nguy nga cao lớn, như là hoàng kim nước thép đổ bê tông mà thành. Trần Phục Sinh phát hiện cái này cây cột giống như một người. Căn này tinh đồ thiên trụ khí thế, như thế nào cùng Hồng Lâu quan tượng pháp tư thái độ khí thế, giống như một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Thậm chí hắn bản thân hội tụ năng lượng đều bị tinh đồ thiên trụ cho nuốt rời đi. Năng lượng đều bị tinh đồ thiên trụ nuốt, ta đây hấp thu cái gì? Hắn vừa nghĩ tới đây, tinh đồ thiên trụ đem hút đi năng lượng ngưng tụ thành một giọt màu vàng năng lượng, giống như là một đầu con chuột nhỏ bay ra ngoài, dọc theo tứ chi bách hải của hắn nhanh chóng bò sát, lớp ra từng tầng một phồng lên. Chờ đợi du tẩu hoàn tất toàn thân, màu vàng năng lượng trở về khí hải, bám vào tinh đồ bên dưới, hóa thành một đoàn màu vàng nhạt năng lượng xoay tròn. Trần Phục Sinh bản năng dẫn dắt cái này đạo năng lượng, chờ đợi thuận theo lỗ chân lông phương ra, trung quanh cửa sổ vậy mà bị phá vỡ rồi, rét thấu xương hàn phong đi theo vào trong. Nhưng mà cái này đạo năng lượng giống như thai màng che đậy thân thể, đem bên ngoài hàn khí ngăn cách, điều này làm cho hắn tầm mắt lóe ra cuồng hỉ cùng kiếp sợ, thì cứ như vậy đi về hướng dẫn tinh cảnh giới rồi. Phanh! Trong phòng đột nhiên truyền đến đồ vật ném vụn thanh âm, nương theo lấy giàn mua cùng dồn dập lời nói, Phục Sinh, khục khục, ngươi mau tới đây. Trần Phục Sinh vội vàng chạy đến trong phòng, ra ra, người như thế nào ngồi dậy, nhanh nằm xuống. Trong phòng đốt lửa trầu, trên giường lão nhân gương mặt trắng bệnh, trong cơ thể có cấu người muốn chết hàn khí. Nhìn xem lo lắng vì chính mình đắp mền thiếu niên, hoàng lao trên mặt tỏa ra hiền lành nụ cười, nằm xuống phía sau ánh mắt ảm đạm, hắn còn có cái chi kỷ cháu gái, chỉ là hơn nửa năm chưa có tới nhìn hắn rồi, có lẽ là bận rộn. Phục Sinh, vừa mới ngươi khí hải có phải hay không sinh ra năng lượng? Trần Phục Sinh nội tâm lúc này mới quay cuồng vô tận vui sướng, kích phát khí hải năng lượng, kích động gầm nhẹ, ra ra, ta có thể tu hành, ta có thể kiếm nhiều tiền rồi. Hoàng lao cũng là rung động, tiếp hắn trầm mặc nhìn chăm chú lên thiếu niên, tầm mắt có lo lắng âm thầm, lại còn khó tả kinh hãi. Chương 02, thượng cổ kỳ nhân chương 02, thượng cổ kỳ nhân Phục Sinh, bây giờ là có phải có loại khí hải năng lượng, như là thai màng bao trùm thân thể căn cốt cảm giác. Hoàng lão hỏi. Thấy hắn gật đầu, Hoàng lão nỉ non, nguyên lai, truyền thuyết thật sự, khục khục. Dĩ nhiên là thật sự. Cái gì truyền thuyết? Trần Phục Sinh biết rõ Hoàng lão trước kia tu vi là dẫn tinh cảnh viên mãn, chỉ là theo quái bệnh tán công rồi. Nhớ rõ ngươi trước kia hỏi ta, vì sao Hồng Lâu quan tưởng pháp, không gọi Hồng Lâu minh tưởng pháp. Ta hiện tại trả lời ngươi, bởi vì minh tưởng pháp bằng vào tinh thần niệm lực ngưng tụ năng lượng, mà quan tưởng pháp tắc là bằng vào thân thể ngưng tụ năng lượng. Ngươi nếu như dẫn tinh thành công, nói rõ ngươi thuần túy dựa vào thân thể quan tưởng đến thiên địa năng lượng, phá vỡ tất cả tu hành giả nhận thức tương thức. Cái gì? Điều này sao có thể? Trần Phục Sinh cực kỳ sợ hãi, đây chẳng phải là không có tinh thần niệm lực cũng có thể tu hành, cũng có thể ăn no mặc ấm, cũng có thể kiếm tiền mua thuốc. Trước kia gia gia cũng không tin cái này chút ít, có thể ngươi thật sự làm được, mà minh tưởng pháp chỉ có thể ở khí hải cất giữ năng lượng, quan tưởng pháp bồi dưỡng thì là thân thể căn cốt. Cái này là cả hai ở giữa trọng đại sai biệt. Hoàng Lao tiếp tục nói, chỉ cần ngươi theo tu hành, thân thể căn cơ sẽ càng ngày càng mạnh, như vậy tương lai, thân thể chính là ngươi trưởng thành bộ rễ. Thân thể chính là tu hành thiên phú. Tinh thần niệm lực ngược lại không trọng yếu, cái này quan tưởng pháp rút cuộc là người nào biết. Trần Phục Sinh như trước cảm thấy không thể tưởng tượng. Xuất xứ từ tại một vị thượng cổ kỳ nhân, đã từng hắn cũng không có tinh thần niệm lực tu hành, có thể hết lần này tới lần khác lấy thân thể phàm thai, sáng tạo ra Hồng Lâu quan tưởng pháp cái này quyển sách kinh thế kỳ công. Còn có thể chính mình sáng tạo công pháp. Trần Phục Sinh trợn mắt há hốc mồm. Nghe là không thể tưởng tượng, nghe nói kỳ nhân tiêu phí 500 năm khai sáng 5 quyển sách kỳ công, tại hắn công thành ngày, một hơi thức tỉnh rung động thiên địa, rung chuyển trời đất, chư thế tinh cùng chịu rung động lắc lư. Hoàng lão sợ hãi thán phục, một kẻ phàm tục không chỉ tìm tòi ra tu hành công pháp, còn đi về hướng khó tả độ cao, làm sao có thể không làm cho lòng người kinh sợ? Không kiếp sợ, không đi kinh sợ. Chân chính có 102 thiên hạ chính là thượng cổ kỳ nhân đưa ra đầu thứ hai tu hành con đường. Minh tưởng cùng quan tưởng, cái này là bực nào công lao to lớn. Long ta có đại nguyện, lần nữa mở vũ trụ huyền hoàng, phong cấm chư thế tinh cùng, vì thiên địa lập tâm, vì phàm tục lập mệnh, nguyện thế gian muôn dân trăm họ đều là sừng sững trên trời uy hoàng siêu sao. Hoàng lão đột nhiên nói ra kỳ nhân đã từng nói lời nói, vì phàm tục lập mệnh. Trần Phục Sinh đầu ONG lập tức, hắn mệnh bởi vì kỳ nhân sửa rồi. Phong cấm tinh cung, nội viện tinh cung bị phong ấn qua. Hắn càng thêm kinh hãi. Tinh cung chính là dẫn động quần tinh lực lượng kiến tạo mà thành, treo cao trời xanh, có quản hạt thế gian tinh sư trí cao quyền lợi, mà bên trong ở đều là cao cao tại thượng tinh quan. Hoàng lão nhịn không được cười lên một tiếng, "Phục Sinh, ngươi biết biên giới có bao nhiêu lớn sao? Chúng ta cái này khu vực thuộc về Thiên Nguyên quốc, tại Thiên Nguyên quốc có tầm 10 tòa tinh cung, nhưng mênh mông nguyên giới có thể có bản nước." Trần Phục Sinh tưởng tượng không ra đây là cái gì dạng phạm vi, trước kia Hoàng lão cũng không có cho hắn nói qua cái này chút ít. "Phục Sinh, ta phải nhắc nhở ngươi, quan tưởng pháp vì cấm kỵ thiên trường, nếu như tinh cung chấp pháp giả phát hiện ngươi tại tu hành, sẽ bị trực tiếp đánh chết." Hoàng lão sắc mặt khó coi cảnh cáo. "Cái gì? Vì cái gì?" Trần Phục Sinh thân thể phát run. "Càng thêm chính xác đáp án cần chính ngươi đi tìm." "Được rồi Phục Sinh, ta mệt mỏi, ngươi đi tu luyện đi." Hoàng lão thở dài, những cái kia cao cao tại thượng khủng bố tinh sư, há có thể cho phép chịu đựng phàm nhân rối loạn thứ tự, cùng bọn họ làm bạn. Hắn trước kia giải qua, thượng cổ kỳ nhân truyền đạo thiên hạ, nhưng bị coi là tà ma ngoại đạo, đốt hủy hắn có lưu tất cả kinh văn. Những lời nhận xét về hắn, đại khái là bị khắp nơi chỗ ngăn sau đó nói. Trên thực tế, trước kia Hoàng lão cho rằng truyền thuyết vô căn cứ không thật, phàm nhân làm sao có thể nghịch thiên cải mệnh. Thẳng đến, hắn gặp Trần Phục Sinh. 10 năm trước, hắn lưu lạc Hàn Nguyên cấm khu đào móc bảo tàng trên đường nhặt được một đứa bé, trong lòng ngực của hắn chính là chỗ này quyển sách Hồng Lâu quan tưởng pháp. Đi qua đồ án cùng trang giấy phân biệt, xác nhận thượng cổ truyền thừa xuống. Cũng không biết Phục Sinh thân sinh cha mẹ là ai, có lẽ đứa nhỏ này nhất định phải đi con đường này. Hoàng lão thở dài, Hàn Nguyên chi độc bắt đầu thôn vệ ta cuối cùng sinh mệnh rồi, ta chỉ sợ sống không đến phục sinh thành tiểu cường giả này, không biết hắn tương lai muốn trải qua bao nhiêu ngăn trở, hy vọng đứa nhỏ này có thể chịu được. Trần Phục Sinh đầu óc có chút loạn, vốn là dán tốt cửa sổ, lại đem sát thuốc tốt dược đưa vào đi. Đi vào trong sân, Hàn Phong để cho hắn thanh tỉnh chút ít. Tinh cung chấp pháp giả nếu phát hiện ta tu hành cấm kỵ đường, ta cùng gia gia đều mất mạng, có thể không tu hành đời này chỉ có thể làm tạp dịch, gia gia cũng chỉ có thể chịu khổ, ta vì cái gì không đi tu hành? Nghĩ thông suốt, hắn liền ngồi trên mặt đất, nhắm đôi mắt lại, ngũ tâm hướng lên trời, tụ nạp thiên địa năng lượng nhập vào cơ thể, thân thể rất nhanh nóng hầm hập. Thân thể có loại trở nên mạnh mẽ cảm giác, ồ, tinh độ thiên trụ không có chủ động hút đi năng lượng. Trần Phục Sinh nếm thử dẫn đạo năng lượng hội tụ hướng tinh độ thiên trụ, hắn phát hiện trụ trời hấp thu hoàn tất, tại trời trụ cái bệ xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ hình thú khắc đồ. Có ác hổ chụp ngồi, có bạo viên đánh ngực, có linh xà thổ tức, có giao long phiên hải, có kỳ lân vọng nguyệt, có hung cầm dương cánh, có ngựa đạp trời cao, có long xà lên đất liền. Trần Phục Sinh xem kỹ khắc đồ ở bên trong, đột ngột nghe đã nghe được hùng vị âm tiết. Hồng Lô quan tường pháp, xem phi cầm bánh thú chi đạo, trải qua 108 năm, ghi chép hơn 500 loại dị thú khắc đồ, giản hóa thành 108 loại tư thái đồ. Nếu có thể bằng vào Hồng Lô quan tường pháp đặt thân thể căn bản, có thể lực lượng rút ra núi cao, lấy thân thể câu thông bầu trời của tinh, cướp đoạt quần tinh lực lượng rèn luyện thể xác. Lực lượng rút ra núi cao. Dựa theo hắn nhận thức, cần đệ nhị cảnh, bị ngạn lĩnh vực mới có thể làm được. Dẫn tinh cựu trọng thiên sau đó, tinh thần niệm lực lấy minh tường pháp, minh tưởng ngao du tinh hùng, chạy nhanh hướng vận mạng bị ngạn, tại mênh mông vòm trời tìm được bản mệnh ngôi sao, tới hô ứng, cho nên xưng là bị ngạn cảnh. Bị ngạn cảnh tinh sư có thể hấp thu bản mệnh ngôi sao vật chất, tại khí hải bên trong thúc đẩy sinh trưởng mà ra, từ đó có mạnh mẽ chiến đấu khả năng. Nhưng mọi người đều biết 9 thành 9 tinh sư chỉ có thể đạt được một viên bản mệnh ngôi sao nhận thức. Như vậy dựa theo tinh đồ thiên trụ truyền thừa lời nói, hắn tại bị ngạn lĩnh vực có thể tiếp dẫn quần tinh lực lượng rèn luyện thân thể. Nguyên lai cái này chút ít khắc đồ chính là quan tượng pháp phía trước thân thể bộ dễ, ta há lại không phải có thể đi qua cái này chút ít khắc đồ, dọc theo kỳ nhân ban đầu đường đi xuống dưới. Trần Phục Sinh cùng ác hổ bức tranh câu thông, phút chốc cho là mình biến thành uy mãnh đáng sợ hổ, lập tức căng thẳng thân thể, tứ chi như hổ trảo đè xuống đất, cung kính thân thể, mắt lộ ra hung quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên về phía trước đánh giết. Phanh! Trần Phục Sinh không có khống chế được lực đạo, lập tức đụng vào trên đầu tượng, rơi đầu rơi máu chảy. A, mẹ của ta! Hắn ôm cái đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại, nếu không phải khí lực cường đại rồi chỉ sợ hốc đều đi ra, tứ chi càng có xé rách thống khổ, xương cổ sống tựa như nổ bung rồi. Ta vừa mới quan sát ác hổ bức tranh, ta cũng đã trở thành ác hổ, thế nhưng ta không có tương ứng lực lượng nhảy lên đánh giết. Bất quá cái này chút ít khắc đồ để cho ta như núi bên trong ác hổ giống như xê dịch, từ đó tìm ra bản thân thể chất chỗ thiếu hụt. Trần Phục Sinh chịu đựng đau đớn, dẫn dắt khí hải năng lượng thoải mái xương chán thương tích, rất nhanh mát lạnh một mảnh. Thương tích bắt đầu kéo màn. Trở thành tu hành giả thật là tốt ta, bị thương không cần mua thuốc chữa bệnh. Hắn vừa niệm cùng ở nơi này, phát hiện sẽ rách tổn thương rất khó ngắn hạn khôi phục. Ngược lại trụ trời bên trên ác hổ bức tranh, đột ngột toát ra một đạo màu vàng năng lượng, tập bổ thân thể, tê tê dại dại, rất nhanh dị thường thoải mái dễ chịu, nội thương không chỉ khỏi hẳn, gân cốt đều trở nên rắn chắc chút ít. Ngoại trừ những biến hóa này, nhân thể mặt khác bộ vị còn dừng lại tại nguyên bổn tiêu chuẩn. Nguyên lai những năng lượng này còn có thể phụ trợ ta tu hành ác hổ bức tranh, tập bổ ta gân cốt. Chỉ là Trần Phục Sinh phát hiện ác hổ bức tranh tỏa ra năng lượng về sau, trở nên ngầm trầm rồi, chờ đợi hắn lấy năng lượng bổ sung, khắc độ một lần nữa sáng lên nóng lên, phát nhiệt. Trong nghiên cứu, hắn phát hiện có thể tuyển định một chương khắc đồ bổ sung năng lượng. Trần Phục Sinh duy trì liên tục tụ nạp năng lượng đến sáng sớm, nên đón ánh bình minh, câu thông hào quang chói mắt ác hổ bức tranh, xương cổ sống từng bước kéo căng quá trình bên trong, tứ chi bộ có lực lượng đè xuống đất. Trần Phục Sinh chịu được nhảy lên đánh giết dục vọng, thể ngộ khắc đồ ảo diệu, thân thể thỉnh thoảng nghiêng về phía trước, thỉnh thoảng ngửa ra sau, thỉnh thoảng vặn mèo. Ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp qua, thể lực đã tiêu hao hết, nhưng ở khắc đồ năng lượng thoải mái ở bên trong, gân cốt có khó tả lực lượng bắn ra, khiến cho tứ chi tràn ngập lực lượng. Hơn nữa, hắn phát hiện tính giác cùng khiếu giác lộ ra tăng lên, thật sự như là hổ kiếm ăn giống như, thỉnh thoảng bón ấp, thỉnh thoảng nhảy lên nhào tới trước. Ác hổ bức tranh chân chính ảo diệu là nhân thể lực bộc phát, sau này chân phát lực, lớn xương sống kéo theo thân thể, về phía trước mãnh liệt đánh giết. Trần Phục Sinh động tác biên độ biến lớn rồi, trong sân trên nhảy dưới tránh, đắm chìm tại tu hành ở bên trong, thậm chí đều có thể nghe gió đón chỗ, đương nhiên cực hạn tại 3 trượng phạm vi. Khổ luyện cho tới trưa, ác hổ bức tranh ảm đạm không ánh sáng. Trần Phục Sinh khôi phục bình thường, thoáng có chút mất tự nhiên đứng lên, lưng nô lên đến về sau, chỉnh thể khí thế đều cương mãnh rất nhiều. Hắn nắm chặt nắm đấm, xương cốt ma sát ở giữa phát ra thanh thúy âm tiết, toàn thân gân cốt cứng cỏi hữu lực, hắn cảm giác có thể nện chết một đầu trâu rừng. Hắn cũng có loại hiểu ra cảm giác, nội tâm hiện lên 108 loại tư thái đồ, phỏng đoán đến càng thêm cao thâm nhục thân chi đạo. Phiên bản đơn giản hóa 108 chương tư thái đồ, càng thêm thích ứng tại nhân tộc trưởng thành, ngược lại vừa rồi ta mượn nhờ ác hổ bức tranh tu hành, có loại trở về Nguyên Thủy Sơn rừng hung ác giá tính, không thích hợp thời gian dài vùi đầu vào bên trong. Đáng tiếc trụ trời bên trên ghi chép Hồng Lâu quan tượng pháp tư thái đồ, đều cần năng lượng kích hoạt. Trần Phục Sinh chỉ có thể lấy ra quyển trục nghiên cứu, hắn đang nhìn mê mẫn, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng sấm giống như thanh âm. Trần Phục Sinh, ngươi không đi tiệm cơm làm giúp việc, ở chỗ này làm gì sao? Không xong. Trần Phục Sinh nhanh chóng đem quan tượng bức tranh thu vào trong ngực. Lâm ca, ta ngủ quên mất rồi, đang chuẩn bị đi, phiền người đại giá rồi. Trần Phục Sinh cưỡng ép chấn định xoay qua chỗ khác. Thiên Nguyên quan tinh phủ không giữ người rảnh rỗi, nếu không phải hắn trở thành tiệm cơm tạp dịch mỗi ngày chịu trách nhiệm thái thịt, liền chỗ ở đều không có. Ngươi trong ngực gần nút cái gì? đi tới áo đen thiếu niên thân thể khôi ngô cao lớn, vươn tay liền đảo. Trần Phục Sinh mãnh liệt lui về phía sau, cười làm lành nói, Lâm ca, chính là một quyển du ký, ta sẽ đi ngay bây giờ tiệm cơm. Đang Lâm cười lạnh, ta là mù lòa sao? Trần Phục Sinh, ta phát hiện lá gan của ngươi có chút mập, ngươi cho rằng Hoàng lao đầu còn có thể cho ngươi chỗ dựa? Ta ngược lại là đã quên Hoàng lao đầu còn chưa chết đấu, như thế nào ngươi muốn đi đầu một bước bỏ hắn mà đi? Đang Lâm, ta không phải là đi trễ, ngươi đây là muốn làm gì? Trần Phục Sinh tức giận, trước kia Đang Lâm ỉ vào tiệm cơm quản sự, không ít cắt xén hắn tiền tiêu vặt hàng tháng. Ăn nhờ ở đầu hắn có thể chịu tức thì chịu đựng, nhưng bây giờ trong ngực đồ vật thật sự là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Còn không thành thật một chút lấy ra. Các ngươi cái này chút ít hạ nhân càng lúc càng không có quy củ. Đang Lâm khí hải sôi trào tam trọng tia sáng màu vàng, biểu thị dẫn tinh cảnh tam trọng thiên. Chương 03, tinh quan chương 03, tinh quan Trần Phục Sinh gương mặt xanh mét, dẫn tinh cảnh mỗi tăng phúc nhất trọng thiên, biểu thị năng lượng gấp bội, chiến lực gấp bội, hắn vừa mới bắt đầu tu hành làm sao có thể đấu qua được Đang Lâm. Còn thất thần, ngươi thật sự muốn chết a? Đang Lâm nâng lên đại thủ, bắn ra một mảnh năng lượng sóng khí bắt tới. Trần Phục Sinh lỗ hai bản năng run bỗng lúc nhích, lấy thính giác phán định năng lượng hướng đi, thân thể né tránh ở giữa liền tránh được. Đang Lâm kinh dị, lòng bàn tay lần nữa phun ra năng lượng, nhưng Trần Phục Sinh bằng vào thính giác cùng ác hổ chuột mồi kỹ xảo, lần nữa tránh mau né. Bất đồng, hết thảy đều đã bất đồng. Trần Phục Sinh toàn thân nhiều hơn một lượng tinh khí thần, đối với Đang Lâm kiêng kỵ triệt để biến mất, thậm chí hắn đều mơ tưởng triển khai phản kích, có thể không rõ ràng lắm lấy hắn thân thể độ cứng, có thể hay không dung chuyển tam trọng năng lượng. Đang Lâm tầm mắt cũng lóe ra một màn lửa, thân pháp như thế biến hóa kỳ lạ, tốc độ linh mẫn như thế, nhìn đến trên người của ngươi có bí mật gì? Để cho ta đoán một cái, cùng ngươi vừa rồi ẩn nút đi đồ vật có quan hệ. Trần Phục Sinh giống như giật điện, song quyền nắm chặt, trong lòng dâng lên một lượng sát ý, trước đó chưa từng có điên cuồng. Giết chết hắn. Nội tâm của hắn chung quy có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng gào thét, gần như không cách nào ngăn chặn giống như sọ xuyên qua đại não, đều muốn đem Đang Lâm cho truy thành cạn. Ngươi không nói, nhìn đến chính là chấp nhận. Đang Lâm khuôn mặt tàn nhẫn, rút ra động công tinh cương thiết kiếm, theo năng lượng quán chú bộc phát lạnh lẽo kia quang, quét về phía Trần Phục Sinh cổ. Không tốt. Trần Phục Sinh trong lúc bối rối hắn nghiêng đầu tránh đi, có thể Đang Lâm bản chân thuận thế đá nghiêng tại hắn phần bụng, thân thể trực tiếp bay ngang, nện ở góc tường, lại té ngã trên đất. Ha ha, tránh a, như thế nào không né rồi. Đang Lâm chà chà có chút phát run bàn chân, không nghĩ tới tiểu tử này xương cốt như thế cứng rắn. Hắn càng hoài nghi Trần Phục Sinh nắm giữ cái gì kinh thiên bí mật, trong mắt tràn đầy ác ý, rút kiếm đâm về lồng ngực của hắn. Bịch, bịch. Vô cùng chí mạng tử vong nguy cơ để cho Trần Phục Sinh tim đập rộn lên, tràn đầy khí huyết điên cuồng sôi trào dâng lên, hắn mắt đỏ vành mắt con. Toàn thân gân cốt như sắt tuyến kéo căng, trong đầu hiện lên ác hổ khắc đồ. Hắn tứ chi bản năng đặt tại trên mặt đất, không có khắc đồ trợ giúp, đơn giản chỉ cần vùi đầu vào ác hổ chụp mồi trạng thái, trước mắt hung quang. Ken két. Trần Phục Sinh phần eo bốn lượng, hai chân mãnh liệt đạp bức tường thân thể, lớn xương sống giống như kéo căng cong nổ bắn ra, thân thể nhảy lên đánh giết, không khí đều chuyển lại chấn động sóng. Bèn. Trần Phục Sinh lập tức tránh đi thiết kiếm, thân thể đâm vào Đang Lâm trên lồng ngực, để cho hắn che đậy thân thể năng lượng sáng bóng tầng tầng nổ tung rồi. Trần Phục Sinh vô cùng hung ác đem Đang Lâm đè xuống đất, chỉ là mảng lớn ấm áp phun ra tại trên gương mặt. Trần Phục Sinh vẻ mặt tràn đầy máu tươi, tầm mắt hung quang càng tăng lên rồi, cúi đầu nhìn qua miệng mũi trào máu Đang Lâm, nhìn qua hắn vô cùng sợ hai ánh mắt, tầm mắt lóe ra nghi hoặc. Chờ đợi ánh mắt của hắn di động xuống dưới, trong bụng một hồi rời sông lấp biển, suýt nữa nôn mửa ra. Đang Lâm lồng ngực đều nát rớt, không còn năng lượng, hắn thân thể yếu ớt không chịu nổi một kích. Ngươi. Đang Lâm càng thêm sợ hãi nhìn chằm chằm vào Trần Phục Sinh, thân thể run rẩy vùng vẫy vài phía dưới, liền hai chân đạp một cái, ngồi lạnh. Trần Phục Sinh thở dốc ồ ồ, thân thể đang phát run, trước mặt thi thể càng giống là một cái tử vong đại thủ nắm lấy trái tim của hắn. Đánh giết quan tinh phủ đệ tử ngoại môn, đây là diệt cửu tộc đại họa. Thậm chí Đang Lâm phụ thân chính là ngoại môn tiệm cơm chấp sự, bị ngạn cảnh tinh sư. Phục Sinh, gặp chuyện không muốn sợ. Thanh em giản mua đánh tới. Hoàng Lao không biết lúc nào đứng ở sân nhỏ cửa ra vào, chống màu đen long đầu quả trượng, thân thể còn xuống, bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy. Ra ra, ta. Người vậy mà có thể xuống giường, thương thế tốt lên sao? Trần Phục Sinh ngẩng đầu vừa mừng vừa sợ. Là nhiều rồi, chuyện này ngươi làm cũng rất đúng, nhớ kỹ, tương lai bất kể là ai uy hiếp đến an toàn của ngươi, ngươi liền dùng hết mọi biện pháp giải quyết thai hoàng ẩm. Nếu như làm không được bỏ chạy, thoát được càng xa càng tốt. Hoàng Lao tầm mắt tản mát ra coi thường muôn dân chăm họ lấy ý. Phục Sinh, ngươi đi rửa cái mặt, dọn dẹp một chút dung mạo, nhớ kỹ, ngươi hôm nay chưa từng gặp qua Đang Lâm. Trần Phục Sinh thanh tỉnh chút ít, đi trong phòng rửa sạch sẽ, trở lại trong sân đi sau hiện nhiều hơn cái bao tải, trên mặt đất máu tươi đã không còn. Hoàng Lao bình tĩnh nói, đi đem bao tải ném đến phía sau núi Hắc Hà ở bên trong, xong việc phía sau đi ngoại môn điện đăng ký báo cáo chuẩn bị dẫn tinh thành công tin tức. Trần Phục Sinh cưỡng chế nội tâm tán loạn tâm tình, ra ra, ta không có tinh thần niệm lực liền dẫn tinh rồi. Có thể hay không đưa tới phiền phải gì? Hoàng Lao cười nói, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này coi như là cảnh giấc rồi, có thể quan tinh phủ tứ đại ngoại môn sân nhỏ, đệ tử ngoại môn chừng trên bạn người, không ai chú ý ngươi một cái tiểu nhân vật, ngoại môn điện cũng không chịu trách nhiệm kiểm tra thực hư thiên phú. Ta hiểu được. Trần Phục Sinh một thanh khiêng bao tải, cất bước trầm trọng bộ pháp dọc theo phía sau núi con đường nhỏ rời đi. Hoàng Lao nhìn chăm chú mãi cho đến bóng lưng của hắn biến mất, mãnh liệt ho ra một mảng lớn máu đen. Hoàng Lao thân thể thất tha thất đều, rõ ràng thời gian không nhiều lắm. Hắn bèn bèn hy vọng Trần Phục Sinh sớm đi thành thục đứng lên, thích ứng cái này tàn khốc thế giới. Quan tinh phủ phía sau núi vết chân hiếm thấy, lương tụi vạn dặm hắc hà, hơn 10 vạn ngư dân dựa vào bắt cá vì sinh kế. Trần Phục Sinh đứng ở trên núi cao, ngắm nhìn đông nghị sông vực, có loại man hoang chấn động đập vào mặt. Phanh. Lưu ý đến cái mảnh này sông vực không có ngư dân đội thuyền, Trần Phục Sinh đem bao tải ném đi xuống dưới, sôi trào một mảnh bọt nước. Hắc Hà ở bên trong có ngư yêu, giao long đều có, đem Đằng Lâm chìm vào Hắc Hà so với hủy thi diện tích cũng khó khăn tìm. Hắn cũng đột nhiên đem quan tưởng pháp lấy ra đốt đi, chỉ là quyển trục không sợ hỏa diễm, càng không cách nào xé nát. Cái này chất liệu chớ không phải là bảo vật. Trần Phục Sinh ngắn ngủi trầm tư, tìm cái thân núi khe đá ném vào, hắn lại nhìn một chút độ sâu, trừ phi núi sập quan tưởng pháp mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Sáng nay ta dẫn tinh thành công, liền đi ngoại môn điện đăng ký, ta chưa từng gặp qua Đằng Lâm. Trần Phục Sinh cưỡng ép bình tĩnh, hắn quay người tính toán lý do thoái thác, một đường đi ngoại môn điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều tại tiếp thu các loại nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể được đến phong phú tài nguyên ban thưởng. Dẫn tinh cảnh chỗ ghi danh, người phụ trách là một vị tóc bạc áo bào màu bạc lão giả, ngực đeo một quả ngân nguyện huy chương. Đại nhân, ta là Đông viện tiệm cơm tạp dịch làm rút, đến đây đăng ký dẫn tinh thành công tin tức. Trần Phục Sinh tất cung tất kính hành lễ, ngân nguyện huy chương biểu thị hắn là tình cung tinh quan, mặc dù là cấp thấp nhất cũng là vô số người tha thiết ước mơ địa vị. Trở thành tinh quan lớn nhất chỗ tốt cũng không phải đãi ngộ cung phụng, thì là tình cung có ngưng tụ chư thiên tinh thần lực lượng, ở bên trong tu hành tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Áo bào màu bạc lão giả mắt nhìn Trần Phục Sinh phóng ra ngoài năng lượng, đạm mạc nói, quy củ đều hiểu không? Trở thành đệ tử ngoại môn phía trước, cần hoàn thành hạng nhất ớt đẳng nhiệm vụ, mới có thể hưởng thụ đệ tử ngoại môn đãi ngộ. Nhiệm vụ chia làm giáp ớt bình đinh, đinh mặt hướng tạp dịch, giáp mặt hướng tinh sư. Văn bối đều minh bạch, văn bối đều đã suy nghĩ kỹ, đi Hắc Hà bên trong bắt được linh ngư, kính xin đại nhân ban bố nhiệm vụ. Trần Phục Sinh bàn bạc, linh ngư toàn thân đều là bảo vật, mỗi một cái đều giá trị xa xỉ. Lão giả kinh ngạc nói, người trước mắt dẫn tinh nhất trọng thiên, cũng biết bắt được linh ngư độ khó. Nhiệm vụ thời kỳ vẹn vẹn có tầm một tháng, nếu như đã thất bại muốn lần nữa lại đến. Văn bối minh bạch, ta muốn thử một lần. Trần Phục Sinh khát vọng bắt được linh ngư vì hoàng lão bổ sung thân thể, càng trọng yếu hơn là trụ trời trên có giao long khắc đồ, có lẽ có thể trợ giúp hắn có kinh người kỹ năng bơi. Đi đi, đăng ký ngươi thân phận tin tức. Ân, ngươi gọi Trần Phục Sinh. Áo bào màu bạc lão giả mắt nhìn hắn đăng ký tin tức, kinh dị nói, gia gia của ngươi là Hoàng Thiên Thành. Chương 04, Tuần Thiên Điểm Tinh chương 04, Tuần Thiên Điểm Tinh Trần Phục Sinh nghi hoặc nhìn về phía áo bào màu bạc lão giả, đại nhân, người nhận thức gia gia ta. Ngươi không phải có một tỷ tỷ gọi là Hoàng Ly sao? Áo bào màu bạc lão giả nhạt cười một tiếng, tháng trước nàng hướng đi bị ngã cảnh, từ ta chỗ này đưa nàng hồ sơ đi đến nội viện, ta cố ý lưu ý một cái thân phận của nàng tin tức, muốn ta nói ngươi tỷ đủ điệu thấp, đã trở thành nội môn đệ tử còn không cho ta đối ngoại nói. Trần Phục Sinh có chút mờ mịt, trở thành nội viện đệ tử duy nhất tiêu chuẩn chính là bị ngã cảnh, mà nội viện cùng đệ tử ngoại môn thân phận cách xa có thiên địa khác biệt. Tu hành chi đồ, cửa thứ nhất gọi chung vì tuần thiên điểm tinh, phân chia vì tam cảnh, dẫn tinh, bị ngã, thần du. Dẫn tinh bất quá là mở ra một cánh tu hành đại môn mà thôi. Bị ngạn cảnh như là cùng bản mệnh ngôi sao câu thông qua lại cầu, đợi cho bị ngạn cựu trọng thiên lĩnh vực, cần đạp hướng thần du cảnh. Thần du, tinh thần niệm lực như là thuyền nhỏ, minh tưởng tinh thần đại hải, càng sâu cấp độ cùng bản mệnh ngôi sao hô ứng, cũng như tướng tinh thần minh tưởng đến trong cơ thể, thúc đẩy khí hải năng lượng biến chất, bộc phát ra kinh khủng ngôi sao dị tượng. Ngôi sao dị tượng chính là áp xúc trạng thái bản mệnh ngôi sao. Trần Phục Sinh chưa bao giờ thấy qua tam cảnh tinh sư, cũng rõ ràng nội viện loại đệ tử này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng trở thành nội viện đệ tử, tại sao không có về nhà báo tin vui? Trần Phục Sinh không muốn lấy ác ý suy đoán người khác, huống chi là tỷ tỷ của hắn, cho dù không có liên hệ máu mủ, cũng là tình như thủ tốc. Hơn nữa Hoàng Thiên Thành dưới gối không con cái, hắn và Hoàng Ly đều là lao nhân nuôi dưỡng lớn lên. Hoàng Ly cha mẹ trước tiên là tiệm cơm tạp dịch, tại nàng lúc còn rất nhỏ cha mẹ qua đời, Hoàng Lao xem nàng đáng thương chính là thu dưỡng nàng. Tại Trần Phục Sinh trong ấn tượng, Hoàng Ly thở nhỏ thông minh lanh lợi, đối với gia gia vô cùng hiếu thuận, nàng cũng biết mình nghĩ muốn cái gì từ đó bỏ ra cố gắng lớn nhất, 3 năm trước đây liền đã được như nguyện trở thành đệ tử ngoại môn. Chỉ là từ khi Hoàng Thiên Thành bị bệnh phía sau nàng gần như không có trở về qua, trong lúc Trần Phục Sinh đi tìm qua mấy lần, đều bị nàng bằng hữu báo cho ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật đi. Lúc này, áo bào màu bạc lão giả lời nói đã cắt đứt Trần Phục Sinh suy nghĩ. Trần Phục Sinh, niệm tình ngươi tu vi có hạn, cái này vớt một cân ngân nguyệt linh ngư nhiệm vụ vừa đúng thích hợp ngươi. Đa tạ đại nhân thương yêu. Trần Phục Sinh nói lời cảm tạ, ngoại môn điện các hạng nhiệm vụ đều là nội viện đệ tử hoặc là đạo sư truyền đạt, mà nội viện giáp đẳng nhiệm vụ thì là tinh cung truyền đạt. Đến nỗi ngân nguyệt linh ngư ẩn chứa tương đối đậm đặc thái âm hoa, bởi vì yêu thích ban đêm qua lại phun ra nuốt vào nguyệt hoa năng lượng, là thuộc về tốt nhất bắt được linh ngư một trong. Ngươi cầm lấy phần này văn thư, đi chúng ta quan tinh phủ bên ngoài thiết lập Hắc Hà điện, nhận lấy đội thuyền cùng lưới đánh cá. Áo bào màu bạc lão giả tay lấy ra che có tinh quan bảo lưu dấu gốc của ấn triện văn thư. Đa tạ đại nhân, văn bối đi đầu một bước. Trần Phục Sinh quay người rời khỏi ngoại môn điện, vừa phải về nhà một chuyến, thoáng chần chờ về sau, liền hướng Đông viện tiệm cơm bước đi đi. Sau giờ ngọ, hơn 10 vị tạp dịch đang tại hậu trù bận rộn, xoát nồi, quét rác. Khi thấy đi tới Trần Phục Sinh đều là trước mắt vẽ mặt kinh sợ. Hắn lại vẫn dám đến, chọn mẹ đến muộn một cái buổi trưa à, chịu được một trận đòn hiểm không nói, tiền công tháng này tất cả đều không còn rồi. Nghe nói Hoàng lão đầu nhanh không được, trước kia nhà bọn họ hạng gì phong quang, hiện tại ngược lại là cùng chúng ta giống nhau, hắc hắc, thật là thảm. Xuyệt, đừng nói nữa, Vương sư phó còn chưa đi, nắm chặt làm việc. Nghe được Vương sư phó, tất cả tạp dịch không nhịn được nhanh hơn động tác. Ở chỗ này tay cầm môi đại sư phụ nói lời chính là trời, đem tạp dịch đánh chết đều không coi vào đâu, cái này chút ít đều viết tại tạp dịch khế ước bên trong. Trong đó, một cái thân thể khôi ngô mặt đen lớn người cao cuống quýt chạy tới, hấp tấp nói, Phục Sinh, ngươi đã chạy đi đâu, có việc ngươi cũng không nói một tiếng,
ta cũng tốt giúp ngươi xin phép nghỉ à.
Tam ca, ta có chút sự tình làm trễ lại, là chuyện tốt. Trần Phục Sinh nghĩ muốn biết rõ ràng bọn hắn có biết hay không Đằng Lâm đi tìm chính mình rồi.
Cái gì chuyện tốt? Ngươi muốn cưới vợ sao?
Lôi Tam chất phát cười cười, hắn trước kia là Hoàng Lao thủ hạ chính là học đồ, cùng Trần Phục Sinh quan hệ sắt giống như thân huynh đệ, Hoàng Lao bị bệnh phía sau hắn cũng không ít xuất tiền xuất lực. Trần Phục Sinh vừa muốn chia sẻ vui sướng, phòng bếp truyền đến sư tử giống như gào to.
Trần Phục Sinh, ngươi nhóc con, ngươi tốt nhất là chân gãy, nếu không ta lột da của ngươi ra.
Vương sư phó, đều là hiểu lầm. Lôi Tam cuống quýt chạy hướng phòng bếp, có thể trước mặt mà đến to béo núi thịt, cái kia vẻ mặt dữ tợn để cho Lôi Tam thẳng run rẩy. Vương Bản Tử thể trọng 500 đến cân, người tiễn đưa ngoại hiệu Vương mập mạp, cầm theo một người cao tinh cương lớn sắc môi.
Lôi Tam kiên trì xông lên giải thích, đang tại nổi nóng Vương Bản Tử cầm theo sắc môi đánh tới hướng hắn thiên linh cái.
Lôi Tam nghiến răng nhắm mắt lại nhập phạt, dù sao thể cốt khỏe mạnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, nhưng nếu như Trần Phục Sinh chịu được lập tức, không có 10 ngày nửa tháng đều sửa mặt giường.
Phanh.
Phút chốc, không khí biên độ sóng thanh âm truyền đến. Lôi Tam đều dự đoán đến đầu mình nở hoa cảnh tượng, chỉ là hắn chậm chạp không có cảm thấy đau đớn. Hắn nghi hoặc mở to mắt, nhìn qua Vương mập mạp có chút cứng ngắc gương mặt, liền vô thức quay đầu.
Phanh phanh phanh.
Trần Phục Sinh đi nhanh tiến lên, lỗ chân lông năng lượng khí lưu ra vào, rối tung sợi tóc không gió cuồng loạn nhảy múa, bàn chân đạp mặt đất phanh phanh vang, giống như tại tuyên cáo cái gì. Tất cả tạp dịch đều đang ngẩn người. Lôi Tam càng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Vương mập mạp sắc mặt âm tình bất định, hắn trước kia là Hoàng Thiên Thành phụ tá, cũng là bị đè ép nhiều năm mới trở mình tay cầm môi, trong nội tâm khó tránh khỏi đối với Hoàng lão có chút oán khí. Có thể hắn thật không ngờ Hoàng Thiên Thành thu dưỡng cháu trai cùng cháu gái đều đã trở thành tu hành giả, ngược lại là hắn con cái tinh thần niệm lực trị giá là lẻ, điều này làm cho hắn càng thêm buồn bực tức giận.
Vương sư phó, ta buổi sáng dẫn tinh thành công, liền đi ngoại môn điện đăng ký tin tức, trên đường chậm trễ.
Trần Phục Sinh dẫn đầu phá vỡ yên lặng.
Trần Phục Sinh, ngươi còn trẻ, đừng tưởng rằng đã trở thành tinh sư có thể bỏ qua quy củ, cho ta làm xong hôm nay bản chức công tác lại đi.
Thuộc hạ tự nhiên tuân theo.
Trần Phục Sinh gật đầu, Vương mập mạp thế nhưng là có tu vi trong người, lấy hắn bụng dạ hẹp hòi tính cách, cũng đừng có sinh chi tiết rồi.
Lôi Tam nhìn qua khí không như ý rời khỏi đại mập mạp, mãnh liệt một thanh ôm Trần Phục Sinh, hốc mắt con phím hồng, gầm nhẹ, "Phục Sinh, ngươi thật là không chịu thua kém a."
Trần Phục Sinh có chút trầm mặc, nếu là người sinh đã không có lựa chọn, làm sao có thể đi đến một cái cấm kỵ con đường.
Còn lại tạp dịch hâm mộ nghiến răng dậm chân, nghĩ thầm như thế nào không phải ta.
Trần Phục Sinh vừa cười vừa nói, "Tam ca, ta cũng là may mắn, đúng rồi, ta chuẩn bị đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
Ta đều hiểu, buổi tối ta liền đem đến nhà của ngươi chỗ ở, Hoàng gia gia liền giao cho ta."
Lôi Tam cất tiếng cười to.
"Đúng vậy a Phục Sinh, ngươi để lại chiều rộng tâm.
Sinh ca, ta khẳng định đem Hoàng gia gia hầu hạ thư thư phục phục.
Phục Sinh ca, trong nhà của ta còn có một gốc gia sâm núi, quay đầu lại khẳng định nghĩ biện pháp cho ngươi trồng đến."
Tất cả tạp dịch vây quanh định nọ, điều này làm cho Trần Phục Sinh có chút hoảng hốt.
Hắn kinh ngạc là tiền quản gia tới, đưa hắn lương tháng sớm cho, cũng là từng đã là gấp bội, nhìn đến đem trước kia cắt xén đều cho bổ sung rồi.
Trần Phục Sinh trước kia lương tháng 3 khối tinh thạch tàn phiến, 10 khối tàn phiến liền hơn một viên nguyên vẹn tinh thạch.
Tinh thạch chính là huyền giới duy nhất đồng tiền mạnh tệ, bên trong chứa đựng ngôi sao năng lượng, có thể trợ giúp tinh sư tu hành.
Đưa đi tiền quản gia về sau, Trần Phục Sinh đem túi tiền đưa cho Lôi Tam, người sau lắc đầu nói, "Ngươi cùng ta khách khí cái gì?
Được rồi, ngươi không phải nói, chờ ngươi tương lai phát đạt cho ta nói cái lao bà là được."
Trần Phục Sinh sáng lạn cười cười, Lôi Tam nguyện vọng lớn nhất chính là vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi.
Hắn suy nghĩ một cái tiền trong tay cái túi, đột ngột phát hiện tinh đồ thiên trụ rất nhỏ chấn động.
"Hả?"
Trần Phục Sinh phát hiện tinh đồ thiên trụ cùng tinh thạch tản phiến tạo thành có chút kỳ dị liên hệ. Hắn nghĩ tới điều gì, tại quét dắt trên đường, tay phải nắm chặt một khối ngón cái lớn màu bạc tản phiến, hút đi chứa đựng năng lượng rót vào ác hổ bức tranh. Hắn có thể cẩn thận gợi cảm biết đến, tàn phiến tất cả năng lượng liền hơn hắn khổ tu một canh giờ.
Trần Phục Sinh tầm mắt lướt đi nóng rực, muốn là có thể kiếm lấy rất nhiều tinh thạch, ngắn hạn hướng đi bị ngạn cảnh không phải là một tưởng.
Tới gần trạm vạng tối hắn vượt mức hoàn thành tạp dịch nhiệm vụ, trong lúc cũng không có bất kỳ cùng Đằng Lâm tương quan sự tình, liền yên tâm rời đi.
Màn đêm buông xuống, khí hậu rét lạnh, tại hậu sơn một mảnh rừng già ở bên trong, truyền đến ba ba tiếng xé gió.
Trần Phục Sinh nhìn như đơn bạc thân thể thấu phát hổ ý, tứ chi đạp phá lùm cây, kéo theo đứng lên một mảnh sóng khí, xoáy lên trên mặt đất lá khô. Hắn tại lao trong rừng qua lại tung nhảy, bằng vào tính giác cùng cứu giác, đánh giết trong rừng thỏ rừng, phi cầm vân vân. Ác hổ bức tranh chú ý mãnh liệt lực bộc phát, lấy cường đại gân cốt trèo chống hắn chiến đấu. Đã có tinh thạch tàn phiến bổ sung năng lượng hắn thả tu hành. Thẳng đến sau nửa đêm, khí lực càng giống là bếp lò đốt lên, tinh lực vô cùng tràn đầy, sinh khí dồi dào.
Hồng lô quan tường pháp, hỏa lò cũng có thể lý giải chính là ta, mà trong cơ thể năng lượng vì nhiệt lưu, cũng là tính mạng của ta tinh khí.
Nhục thể của ta gân cốt càng mạnh, sinh mệnh tinh khí liền càng tràn đầy, điều này cũng liên lụy đến cảnh giới của ta cửa khẩu.
Trần Phục Sinh phỏng đoán nhục thân chi đạo, khổ luyện trong có chút ít khô nóng khó nhịn, túi đầu xem xét hạ bộ, luôn luôn loại khó tả xương cảm giác.
Muốn cái đồ chơi này làm gì?
Chương 05, bảo thuyền chương 05, bảo thuyền Trần Phục Sinh hận không thể một đao chém đứt.
Hắn cảm giác đây là ác hổ bức tranh mang cho hắn tai hại, không có thính giác cùng khứu giác trở nên mạnh mẽ đến thông khoái.
Hơn nữa cường tráng gân cốt nóng hổi, giống như là cặp gấp than con giống như muốn từ lớp da bên trong chui ra.
Loại cảm giác này, muốn đột phá.
Trần Phục Sinh ngồi trên mặt đất, phóng thích gân cốt chứa đựng năng lượng, tạo thành quần quần nhiệt lưu dâng lên mà ra.
Đây là thân thể dưỡng sinh mệnh tinh khí, phát ra cùng khí hải năng lượng giao hòa cùng một chỗ.
Oanh!
Hắn khí hải mãnh liệt run rẩy,
bên trong xoay tròn màu vàng năng lượng tăng vọt một mảng lớn. Theo năng lượng thuận theo lỗ chân lông nổ bắn ra mà ra, hình thành hai tầng năng lượng che đậy thân thể, biểu thị dẫn tinh cảnh lưỡng trọng thiên. Ngay sau đó, năng lượng trở về khí hải, nhưng ở Trần Phục Sinh kích phát ở bên trong, khí hải năng lượng quán xuyên toàn thân gân cốt, thân thể lực đạo theo sát lấy mãnh liệt bốn phía, áo bào đều chống đứng lên. Cái này là Hồng Lâu Quan Tượng Pháp chỗ đặc biệt, thân thể năng lượng có thể trở về khí hải, cũng có thể dẫn xuất đến quán xuyên thể xác. Ngày bình thường, ta đem năng lượng nấp trong khí hải, người khác cũng không phát hiện được thể chất của ta vấn đề. Trần Phục Sinh kinh hỉ, hoàn mỹ giải quyết xong hắn thể chất trở nên mạnh mẽ thay hại, đàng lâm sự tình bây giờ còn là để cho hắn lo lắng. Còn có đệ tử ngoại môn có thể lấy khổ luyện chi pháp rèn luyện khí lực, ta ngược lại là có thể ngụy trang thành mãnh hổ quyền tinh thông người. Trần Phục Sinh cân nhắc một lát, vừa đứng lên, thân thể cũng mãnh liệt nhoáng một cái, suýt nữa té lăn trên đất. Cái quỷ gì? Trần Phục Sinh cảm giác trên mặt đất bất ổn, rất nhanh hắn phát hiện là nhục thể của mình vậy mà không cân đối. Thậm chí trong cơ thể gân cốt cứng rắn như cây lao, đều muốn đem da của hắn tầng cho thấu nát. Đùng. Trần Phục Sinh vén tay áo lên, giơ tay lên, mãnh liệt bắt lấy cánh tay kéo một phát, gân cốt mãnh liệt chấn động, cơ bắp cùng lớp da lập tức chuyển đến xé rách thống khổ, lỗ chân lông vậy mà bốc lên máu. Mặc dù không có bao nhiêu thống khổ, có thể da thịt vậy mà như là giấy lột, điều này làm cho hắn vô cùng kinh hãi, tu hành xuất hiện sai lầm. Cái gì? Ta hiểu được, ta gân cốt là mạnh mẽ rồi, nhưng là của ta da thịt còn không được, sắp bao bọc không được gân cốt. Trần Phục Sinh cái này mới tỉnh ngộ, da thịt, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch huyết dịch, đây là tạo thành nhân thể trọng yếu kết cấu. Như vậy thuần túy đắp nặng gân cốt, dần ra thân thể căn cơ nghiêm trọng bất ổn. Tiếp theo giai đoạn cần đắp nặng da thịt, lấy da thịt bao trùm gân cốt mới được, nhìn đến cần tu hành cái này trương linh xà bức tranh rồi, linh xà chính là yêu thú, da rắn mềm bên trong mang gừng rắn. Trần Phục Sinh xem kỹ rậm rạp chẳng trị trụ trời khắc đồ, hắn linh cơ khẽ động, đem ác hổ bức tranh chưa từng dùng hết năng lượng, thuận lợi dẫn dắt đến linh xà bức tranh bên trong. Ồ, linh xà bức tranh vẹn vẹn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Trần Phục Sinh nhíu mày, tiếp tục ngưng tụ thiên địa năng lượng vì linh xà bức tranh bổ sung, phát hiện bổ sung năng lượng tốc độ chậm gấp mấy lần. Trần Phục Sinh cười khổ một tiếng, xem ra là bởi vì linh xà bức tranh mạnh hơn ác hổ bức tranh, như vậy đến tiếp sau cái này chút ít khắc đồ, lấy dao long đồ mà nói, cần thiết năng lượng chỉ sợ vô cùng khổng lồ. Xem ra muốn ngắn hạn tích lũy vốn liếng nhanh hơn tu hành, có chút không thực tế rồi. Trần Phục Sinh thở dài, dục tốc bất đạt, tu hành con đường từ từ sẽ đến đi. Mắt nhìn thấy trời muốn sáng, hắn thả người tập kích bất ngờ xuống núi, trên đường đi thích ứng không cân đối thân thể. Tại Hắc Hà bên cạnh bờ có một tòa cỡ lớn phường thị, giao dịch đều là hi hữu loài cá, yêu thú tài liệu, cùng với trong sông chân quý dược liệu vân vân. Trần Phục Sinh đang chuẩn bị hỏi đường đi đến Hắc Hà điện, vang dội thanh âm từ phía sau truyền đến. Phục Sinh, vừa sáng sớm không đi tiệm cơm làm việc vặt, chạy tới nơi này làm gì? Trần Phục Sinh xoay người, nhìn qua gọi lại hắn uy manh thân ảnh, ánh mắt lập tức vui vẻ. Liệt ca. Trần Phục Sinh từ trước đến nay kính trọng Vương Liệt, ngược lại là vừa mới bắt đầu thay thế Vương Liệt hoàn thành việc nặng nhiệm vụ, cảm thấy người khác thật không tốt ở chung, chủ yếu là tính khí quá nóng nảy. Chỉ là dần dà, Trần Phục Sinh phát hiện Vương Liệt chính là trong nóng ngoài lạnh tính cách, cho thủ lao cũng rất nhiều. Vương Liệt tại Đông viện cũng là nổi tiếng nhân vật, 18 tuổi dẫn tinh cảnh thất trọng thiên, tương lai thành tiểu nội viện đệ tử hy vọng tương đối cao. Bên cạnh hắn còn đi theo một nam một nữ, trong đó một vị thiếu niên áo trắng thân thể mảnh khảnh, mặt như quan ngọc, thần thái hơi có vẻ kiêu căng. Làm Trần Phục Sinh nhìn về phía một vị khác váy đen thiếu nữ, lập tức kinh diễm, nàng giống như trong tranh đi ra tuyệt sắc bộ dáng, lạnh diễm loại khí chất, dáng người đường còn vô cùng kinh người. Trần Phục Sinh trong đầu lóe ra có quan hệ với tin tức của nàng, mộ thực, ngoại môn đệ nhất thiếu nữ đẹp, hắn trước kia còn xa xa nhìn qua lướt mắt. Thậm chí nàng xuân xanh 16, đã là dẫn tinh cảnh cửu trọng thiên thiên tài, người theo đuổi cũng không mệt mỏi nội viện đệ tử. Liệt ca, ta chuẩn bị đi Hắc Hà bắt cá. Trần Phục Sinh lời còn chưa nói hết, Vương Liệt trừng mắt, đại thủ mãnh liệt đặt tại đầu vai của hắn bên trên, nói, tiểu tử ngươi cái này thân thể, đủ cho cá ăn sao? Hả? Vương Liệt nhẹ nhàng đè lên Trần Phục Sinh đầu vai. Hắn tầm mắt lóe ra một đám kinh dị, cái này xương cốt có chút cứng rắn a. Đây là dẫn tinh thành công, hay vẫn là đặc thù thể chất sao? Hắn rõ ràng có chút phàm nhân lần đầu minh tưởng tu hành trên đường, có xác suất kích hoạt thân thể tiềm chất, từ đó thúc đẩy khí lực lớn mạnh, cái này là đặc thù thể chất biểu tượng. Mặc dù đây đối với thành tựu bị ngạn cảnh không có gì tăng thêm, có thể tại dẫn tinh cảnh nhưng lại có phi phàm chiến đấu khả năng, thuộc về đặc thù nhân tài. Liệt ca, ta đã hướng đi dẫn tinh cảnh giới, lựa chọn bắt được linh ngư nhiệm vụ. Trần Phục Sinh bàn bạc. Lão Liệt, đây là ngươi bằng hữu. Vừa dẫn tinh liền dám can đảm đi bắt được linh ngư. Thiếu niên áo trắng chen vào nói rêu cợt một tiếng. Vương Liệt lặng lẽ nói, đây là của ta một cái tiểu huynh đệ, lão Bạch ngươi đừng cười, lúc trước ngươi không có bực này gan phách đi. Liễu Bạch ngữ khí không giỏi, ngươi quản cái này gọi là gan phách. Ta thuyền liên tiếp 3 tháng, có thể liền linh ngư vậy cá đều không có mò được. Đó là ngươi vận khí không tốt, hắn người mới không chừng vận khí bạo tạc nổ tung bắt đi một ổ linh ngư, cái này ngươi có thể thật có phúc. Vương Liệt cười ha ha. Ta có phúc. Liễu Bạch sắc mặt không nhanh, nói, Vương Liệt ngươi có ý tứ gì? Lâm trận thêm người, còn mang một tân thủ. Liệt ca, ta chính là đi ra ngoài thử thời vận, các ngươi bệ bội các ngươi, ta không quấy rầy các ngươi. Trần Phục Sinh xoay người rời đi. Nhưng mà Vương Liệt đại thủ thủy trung án lấy đầu vai của hắn, lão Bạch, ta cùng ngươi đi một chuyến 300 dặm Hắc Hà gánh mạo hiểm, như thế nào, đem ta tiểu huynh đệ mang theo cũng không được sao? 300 dặm. Trần Phục Sinh đều cảm thấy nghe lầm, mọi người đều biết, phàm nhân hoạt động sông vực giới hạn tại hơn 10 dặm, nếu như vượt ra khỏi 100 dặm, sợ có thể tao ngộ yêu thú tập kích. Mặc dù là cấp thấp nhất yêu thú đều là dẫn tinh cảnh tu vi, làm không tốt đều có thể gặp được bị ngạn cảnh yêu thú. 300 dặm càng thêm hung ác, lấy bọn họ đội hình làm sao có thể toàn thân trở ra. Liễu Bạch sắc mặt khó coi, Vương Liệt tuyệt không tầm thường thất trọng thiên, hắn mặc dù không phải đặc thù thể chất, nhưng tu thành khổ luyện chi pháp kim cương quyền, tính cả khí lực lực lượng tăng thêm, sức chiến đấu không thua gì cửu trọng thiên. Đương nhiên chủ yếu nhất là Vương Liệt cách đối nhân xử thế từ trước đến nay công bằng, cùng hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ không có hụt hặc với nhau cái này chút ít sốt ruột sự tình, đây mới là trọng điểm. Nghĩ tới đây, Liễu Bạch liền đem ánh mắt cầu trợ ở Mộ Thực, chỉ là lãnh diễm thiếu nữ thủy trung tại xung quanh quầy hàng đi lên hồi nhìn quét, đối với bọn hắn ở giữa nói chuyện cũng không khoái. Liễu Bạch lập tức đột trí, bọn hắn cũng là vừa đúng đụng tới Mộ Thực cả gần mời, người sau cũng là mang lòng hiếu kỳ ra ngoài du ngoạn. Cứng cỏi, dù sao ta bảo thuyền nhiều ngồi mấy người cũng không quan hệ, thế nhưng là ta đem từ tục tiêu nói trước, hắn không có tư cách chia sẻ chúng ta cá lấy được. Vương Liệt tự nhiên không có ý kiến, quyền cho là mang theo Trần Phục Sinh giải kiến thức. Hắn vẫn còn có bảo thuyền. Trần Phục Sinh kinh dị, cấp thấp nhất bảo thuyền đều có thể khắc chế yêu thú, còn có thể bị ngạn cảnh yêu thú phía dưới đảm mệnh, khả cư nói cái đồ chơi này giá cả có chút không hợp thói thường. Có bảo thuyền mở đường, điều này làm cho hắn cũng muốn cùng đi một chuyến, thuận tiện tích lũy kinh nghiệm. Liệt ca, người đem ta cưỡng ép nhét vào trong đội ngũ, như vậy không tốt lắm đâu. Trần Phục Sinh đi theo đội ngũ hỏi câu, ai nguyện ý mang theo tân thủ xâm nhập 300 dặm hắc hà? Không có chuyện gì, Liễu Bạch người rất không tồi, mà ngươi nếu như trở thành tinh sư, sớm muộn gì đều muốn dung nhập vào tu hành giả trong hội đến. Vương Liệt cũng là cùng khổ xuất thân, một đường dốc sức làm mới có thành tựu hiện tại, nếu như Trần Phục Sinh tu vi theo kịp, tương lai có thể một khối đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Quan trọng nhất là hiểu rõ, vạn dặm hắc hà hàng năm mai táng tinh sư đa số đều là đen ăn đen. Chờ đợi đội ngũ đi vào hắc hà bên cạnh, Liễu Bạch vô vô phần eo màu vàng cái túi, miệng túi dâng lên sáng lạn dáng chiều, bay ra một chiếc lớn cỡ bàn tay màu vàng thuyền nhỏ. Hắn thậm chí ngay cả túi chứa vật đều có. Trần Phục Sinh triệt để mở ép, tiếp phát hiện Vương Liệt xem ánh mắt của hắn có chút không đúng. Liệt ca làm sao vậy? Trần Phục Sinh có chút nhút nhát. Vương Liệt xem xét Trần Phục Sinh, lại nhìn một chút Liễu Bạch, nghĩ thầm ta tiểu huynh đệ tướng mạo so với hắn muốn xuất sắc, quan trọng là thân thể cường tráng, quay đầu lại hảo hảo bồi dưỡng một chút, khẳng định so với Liễu Bạch có tiền đồ. Còn có Trần Phục Sinh định đứng lên vẫn chưa tới 15, thân đồng tử như trước tại, chờ đợi cái đầu nảy nở rồi, tuyệt đối là hàng bán chạy. Phục Sinh, mấy ngày nay ngươi cùng lão Bạch quen thuộc, hảo hảo thỉnh giáo hắn nhân sinh con đường. Vương Liệt đem Trần Phục Sinh kéo đến một bên, lời nói thấm thía dạy bảo, cái này bảo thuyền, cái này túi chứa vật, đều là Liễu Bạch nội viện bạn gái 180 tuổi đại thọ đưa cho hắn. Trần Phục Sinh trừng to mắt, 180 tuổi. Liệt ca, ta cũng không cái này tiền đồ. Hắn dùng mình một cái. Vương Liệt cảm khái một tiếng, nhân sinh con đường dài dằng dặc, liều cái vài thập niên chưa chắc bị ngã, không có thiên phú chỉ có thể đi đường tắt. Phục Sinh, ngươi có tiền đồ, ta xem trọng ngươi rồi. Vương Liệt hung hăng vô đầu vai của hắn, nhìn một cái này xương cốt nhiều cứng rắn. Trần Phục Sinh sắc mặt vô cùng mất tự nhiên, Vương Liệt cười mắng một câu, ta là vì muốn tốt cho ngươi, tu hành làm sao có thể thiếu tài nguyên, ngươi cũng không có nhân mạch cùng bối cảnh, chỉ có thể đi đường tắt đường. Chương 06, Đa Bảo Quy chương 06, Đa Bảo Quy vạn dặm hắc hà bao la mở mịt to lớn, nghe nói hắc hà chỗ sâu có một tòa giao long xảo huyệt, ảnh hưởng nước sông biến thành mực nước màu sắc. Tương truyền, giao long trong động cư trú một đầu thượng cổ hắc giao, một thân đạo hạnh thông thiên triệt địa, lật cái thân hắc hà đều muốn run rẩy Cái này chút ít tại hắc hà bên cạnh bờ cố nhiên là truyền thuyết, nhưng ở quan tinh phủ ở trong là vô cùng xác thực sự thật. Đi. Liễu Bạch vô cùng đắc ý huy động tay áo, màu vàng thuyền nhỏ ầm ầm lập tức đón gió phóng đại, sáu hơn trượng dài, rộng ba trượng chỉnh thể chạy xuôi bảo ánh sáng rực rỡ, giống như một cái cọc phòng ốc rơi trên mặt sông, tóe lên mảng lớn sóng hoa. Một đoàn người đạp hướng bảo thuyền, bên trong có ấm áp thoải mái dễ chịu khoang thuyền, không cần nhân lực có thể tự chủ vận chuyển. Trần Phục Sinh đứng ở trên bảo thuyền, nhìn qua sóng lớn mãnh liệt nước sông, thể xác và tinh thần rung chuyển. Khởi đầu mới, khởi đầu mới. Trần Phục Sinh quay người, mắt nhìn Liễu Bạch bọn hắn nhắm mắt minh tưởng ngồi xếp bằng bộ dạng, trong nội tâm mật hiệu, bọn hắn tại lấy tinh thần nhiệm lực, cảm giác bảy cá tung tích. Tập trung linh ngư cũng có chút không thực tế, thông linh ngư mà giỏi về ẩn nấp tung tích, nội liễm khí cơ, phát hiện sát suất xa vời. Chiếc này bảo thuyền vận chuyển ở bên trong, vậy mà còn muốn tiêu phí tinh thạch. Trần Phục Sinh lại quét mắt trong khoang thuyền năng lượng lỗ khảm, bên trong có mấy trăm tinh thạch tàn phiến vì bảo thuyền cung cấp vận chuyển nguồn suối, tốc độ vượt qua bình thường đội thuyền hơn 10 lần. 300 dặm đi tới đi lui một chuyến, đại khái muốn tiêu phí ta tạm dịch mấy mươi năm tiền công, hết thảy đều đã bất động. Trần Phục Sinh điều chỉnh tâm tính, ngồi xếp bằng lấy thân thể quan tưởng thiên địa năng lượng, phát hiện năng lượng cũng đã từng cảm giác bất động, mắt lạnh thấu xương, chờ đợi đưa vào trong cơ thể, lại cảm thấy ôn nhuận vô cùng. Đúng rồi, vạn dặm hắc hà, thủy chi khí tràn đầy, cho nên năng lượng vật chất trạng thái cũng bất động. Hả? Trần Phục Sinh phát hiện vì linh xà bức tranh bổ sung năng lượng tốc độ nhanh hơn. Linh xà, thuộc thủy, nhìn đến linh xà bức tranh ở chỗ này thích ứng tại khôi phục. Trần Phục Sinh kinh hỉ. Hơn nữa theo bảo tuyển xâm nhập, hắn quan tưởng đến thủy hệ năng lượng duy trì liên tục nồng đậm, vì khắc đồ bổ sung năng lượng tốc độ bắt đầu tăng vọt. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nhanh sau giờ ngọ rồi, bảo thuyền xâm nhập trăm dặm khu vực, sông vực có một tầng mỏng manh khói đen, lui tới đội thuyền ít, đương nhiên đường sông cũng biến chiều rộng. Trước mắt, linh xà bức tranh bắt đầu tỏa ra cường quang. Trần Phục Sinh quyết đoán tới câu thông, thân thể như là đã trở thành nhuyễn thể vật chất, muốn nằm ở trên bông thuyền, ngẩng lên đầu san hà an ký. Con rắn a con rắn, hay vẫn là cuộn lại đi. Trần Phục Sinh khống chế thân thể, cũng phát hiện linh xà bức tranh không giống với ác hổ bức tranh. Linh xà bức tranh không có phóng thích năng lượng trợ giúp hắn, nhưng giao phó hắn mạnh mẽ phun ra nuốt vào số lượng, ước chừng tăng vọt gấp 4-5 lần. Tâm hắn kinh sợ, tương đương với tu luyện thiên tài. Thượng cổ kỳ nhân ghi chép hơn 500 loại dị thú khắc đồ, linh xà thổ tức khắc đồ, trình bày chính là thổ nạp chi đạo. Hắn xem linh xà, lục loại linh xà thổ nạp thuật, đây là cái gì dạng ngộ tính? Trần Phục Sinh yên lặng cảm ngộ, miệng mũi hấp thu năng lượng dọc theo xương cổ sống qua lại tuần hoàn, để cho hắn có loại linh xà túi trời ăn khí cảm giác. Theo thời gian trôi qua, Trần Phục Sinh lại cảm thấy thân thể cao lớn chút ít. Đây là hắn lớn lưng phát sinh biến hóa, xương sống chính là thân thể trụ cột, cái này là nhân thể căn bản trở nên mạnh mẽ. Căn bản chính là bộ rễ, ta khí lực tiềm chất tại cường đại. Theo năng lượng vật chất ảnh hưởng đến hướng da thịt, làn da đều yếu ớt, hoạt hoạt, mà lớp da bên trong toát ra nhẹ nhẹ từng sợi sự dẻo dai, như là cơ bắp tại tân sinh. Thật thoải mái. Đủ loại biến hóa để cho Trần Phục Sinh có loại sợ run tâm tình, hôm qua hắn cương mãnh vô cùng, hôm nay mềm mại không có xương. Nguyên bản không cân đối thân thể bắt đầu nghịch chuyển rồi, da liền gân, gân liền xương, loại này thuần túy đắp nặn thân thể pháp môn, để cho trong cơ thể hắn duy trì liên tục bừng bừng phân chấn tân sinh năng lượng. Thậm chí tại linh xà bức tranh ảnh hưởng ở bên trong, lại còn chui vào màu đen trong sông ngao du nghịch nước, hắn thật sự là nhịn không được nằm xuống, bàn tay phủi đi nước sông. Cái này con sông có sinh mạng tại hô hấp. Ta cảm giác đến con cá chấn động, thủy thảo mùi. Chỗ xa hơn có 7 cá xuyên thẳng qua, ta thật là nhớ quá khứ cùng bọn hắn một khối bơi, không biết chúng nó vui mừng không chào đón ta gia nhập. Ân, một đám, thật lớn một mảnh 7 cá, núp ở một mảnh thủy thảo bên trong. Trần Phục Sinh đạt được linh xà tiên phú gia trì, đối với trong sông hết thảy có mãnh liệt dò xét lực lượng, tinh chuẩn hơn tập trung cái kia mảnh 7 cá vị trí. 7 cá chấn động, thủy chung tại một khu vực như vậy quanh quẩn một chỗ. Trước mắt bảo thuyền xâm nhập hắc hà 150 dặm, Vương Liệt bọn hắn đồng loạt mở mắt, không hẹn mà cùng nhìn ra xa phía bên phải sông vực. Liễu Bạch mãnh liệt đứng dậy, đại thủ cầm lên trầm trọng lưới đánh cá, tại khói đen bên trong hiện ra màu bạc sáng bóng. Đây là bạc tuyến lưới sắt, tục xưng lưới bạc, lấy bạc trắng trở thành sợi tơ bệnh thành hình, lại đổ bê tông bên trên quán hiếm thấy vật chất, có thể hữu hiệu trói buộc linh ngư. Linh ngư tại trong sông lực lượng lớn dọa người, bình thường lưới đánh cá gặp bạo liệt. Ta nói Lão Bạch, ngươi nhất định phải vung đệ nhất lưới. Vương Liệt bàn bạc, mấy tháng ngươi đều tay không mà bể, tay có đen một chút rồi. Liễu Bạch mặt đen lên, đem lưới đánh cá đưa cho Vương Liệt, cứng cỏi, ngươi như bước ngươi tới. Phục Sinh, ngươi là tân thủ, nói không chừng có thể nổ may mắn, ngươi tới mở đệ nhất lưới. Vương Liệt dùng một tay Trần Phục Sinh kéo lên. Vương Liệt ngươi có phải hay không choáng váng, hắn một tân thủ xách đến động lưới mà sao? Liễu Bạch tức giận đến mắng to, tranh thủ thời gian hướng ta đánh dấu chỗ tung lưới, đừng để cho bầy cá chạy. Trước mắt, bảo thuyền phóng xạ một tầm nhàn nhạt ánh sáng, nhốt lại này mảnh sông vực, khoảng cách nơi này có thể có 20 trượng. Vương Liệt không nói gì nhìn xem Trần Phục Sinh, muốn tại trong đội ngũ lập ở chân, cần thể hiện bản lĩnh mới được, nếu không lần sau ai còn dẫn hắn chơi. Trong sông hình như có cá lớn. Mộ Chân lần đầu mở miệng, lãnh diễm loại thiếu nữ tiếng nói đúng là nhu hòa như nước, nàng cũng không coi trọng Trần Phục Sinh. Cái này lưới bạc giá trị xa xỉ, nếu là kéo động bên trong phá chút ít dây câu, tu bổ tiền bọn hắn cần bình chia đều. Ta cảm thấy đến ta có thể đi. Trần Phục Sinh một cái bước đi, trở tay mò lên lưới bạc, mắt thấy nốt lại khu. Vương Liệt mỉm cười, cũng nên phóng ra bước đầu tiên, vừa rồi hắn còn lo lắng Trần Phục Sinh khum núm không dám ra tay. Tiểu tử ngươi. Liễu Bạch chạy lên đi muốn cướp đi, đã bị Vương Liệt đưa tay ngăn cản, ngươi gấp cái gì, không thấy được hắn để cập lưới đánh cá không chút nào tổn sức. Được, lão Liệt ngươi thật giỏi à, nếu là hắn có thể kéo lên một cái lớn, ta đem cá lấy được phân cho hắn hai thành. Liễu Bạch hồn hện. Hai thành là của ngươi số định mức. Vương Liệt ổn nắn, Liễu Bạch bảo thuyền chiếm được tứ thành. Liễu Bạch khí nở nụ cười, ta cho theo ta cho, ngươi gọi Trần Phục Sinh đúng không? Thức thời điểm đem lưới đánh cá cho ta bông. Trần Phục Sinh lặng im tại nguyên chỗ, thính giác cùng khứu giác buộc phát đến cực hạn, lại phối hợp linh xà bức tranh đối với hắc hà dò xét lực lượng, tinh chuẩn định vị bảy cá hoạt động uy tích. Trần Phục Sinh đồng tử phút chốc mở to, giơ tay lên mãnh liệt run run lưới đánh cá, ném ra ngoài đi trong nháy mắt, giống như dày đặc màu bạc đường cong, đồng loạt rơi vào nhốt lại khu phía bên phải phương vị. Mộ Chân chỉ cảm thấy buồn cười, vung lệnh. Coi như là tân thủ, không đến mức di lệnh to lớn như thế, nhìn đến đối với lực lượng khống chế quá thô ráp. Anh hùng, cái này là ngươi chọn lựa. Liễu Bạch vừa cười vừa giận, Vương Liệt mặt cũng có chút nhịn không được rồi, thật vất vả dựng đứng lên cái đài thì cứ như vậy suy sụp rồi hả? Phanh phanh. Trần Phục Sinh sắc mặt trầm tĩnh, hông eo hợp nhất, thế lớn lực nặng, hướng về phía sau khẽ động lưới bạc. Một điểm nước ngươi đều kéo không núp đích. Liễu Bạch hận không thể một cước đưa hắn đạp xuống dưới. Đồ chó hoang, ngươi có thể hay không chớ quấy rầy ở mỹ rồi? Vương Liệt nhịn không được mắng câu. Trần Phục Sinh hai tay nắm chặt vừa thô vừa to dây thừng, hướng về phía sau càng thêm ra sức kéo động đứng lên. Mộ Chân đột ngột phát hiện không đúng, phía dưới giống như có động tĩnh. Rầm rầm. Vừa dứt lời, cách đó không xa mặt sông quay cuồng mảng lớn bong bóng, ùng ùng, giống như là sôi trào nước muốn nổ tung. Bịch. Vương Liệt nét miệng cũng hỉ, vì một gối xuống khiêng dây thừng phần đuôi giống như gốc cây già bản căn, quắc, dòng sông tan băng đệ nhất lưới, mời linh ngư lên thuyền. Mời linh ngư lên thuyền. Trần Phục Sinh không biết nhắc tới cái này chút ít có hữu dụng hay không, còn là theo chân ồn ào một tiếng. Theo hắn manh lực kéo động, nước sông sôi trào, sóng biển cuồn cuộn dâng lên tầm hơn 10 trượng, mảng lớn quay cuồng con cá đi theo trồi lên mặt nước, rầm rầm vang không ngừng. Liễu Bạch ngồi cạnh, vẻ mặt kỳ lạ nhìn qua túm động đi lên mấy trăm cân cá lấy được, đây là một cái tân thủ nên làm sự tình. Tôm cá con cua gì gì đó, giá trị không được mấy cái tiền, mặc dù là trên trăm cân cá lớn cũng không tính là cái gì. Nhưng mà trong đó một cái ánh vàng rực rỡ, ước chừng tầm 10 cân hoàng tranh ngư, cùng với một đầu song sắc mai rùa lão quy, mới thật sự là lớn hàng. Hoàng tranh ngư trưởng thành chu kỳ vô cùng chậm chạp, khổ người tầm 10 cân gần với linh ngư rồi, thuộc về tầm bổ khí lực đứng đầu món ăn dân dã, đối với phạm nhân mà nói đều có thể kéo dài tuổi thọ, tại trong sông lay động hơi một tí bộc phát nghìn cân ma lực. Đương nhiên hoàng tranh ngư hay vẫn là thứ yếu, mấu chốt là đầu này đỏ tía mai rùa lão quy, ước chừng chậu rửa mặt lớn, móng vuốt vô cùng sắc bén, bọc lấy nó lưới bạc rách dưới, thiếu chút nữa để cho hắn chạy thoát. Đây là đa bảo quý a, lại đem cái này tôn đại thần cho mời lên đây. Liễu Bạch hô hấp dồn dập, khiếp sợ điên giống một tiếng, sinh nhật tiệc nếu đẩy ra món ăn này, xin hỏi ai dám tranh phong? Người con mẹ nó làm cái gì mộng đẹp? Vương Liệt một cái tát đưa hắn khoé động đi, song sắc đa bảo quy, giá trị tối thiểu nhất mấy trăm khối tinh thạch, thế nhưng là cái này một đầu ít nhất cũng có trăm năm thành tựu rồi, hơn 1000 khối tinh thạch đều bắt không được. Hơn nữa dựa theo quy định, ai có thể kéo đi lên linh ngư chiếm được 6 thành phần chán. Trần Phục Sinh đồng tử vô hạn phóng đại, hơn 1000. Cho dù là Hoàng Thiên Thành trước kia lương tháng, cũng cần 3-4 năm, kết quả một vong tử kéo lên rồi hả? Chỉ là tâm hắn đầu đau đớn chính là lớn nhất cá chạy. Sát thực nói hắn tung lưới tốc độ có chút chậm, chưa từng đem bao phủ đã đem hắn sợ quá chạy mất rồi, còn có một chút hắn sát thực vung lệ chút ít, nếu không thu mạch sẽ càng lớn. Mộ Chân liếc mắt Trần Phục Sinh, vừa rồi hắn là vung lệ, còn là tập trung bảy cá hải tâm. Còn có Trần Phục Sinh thân thể lực lượng làm cho nàng kinh dị, chắc không được Vương Liệt cố ý để cho hắn lên thuyền, suy cho cùng bắt cá quá trình thân thể tố chất cực hạn trọng yếu, chủ yếu có thể cẩn thận tính chất khống chế lưới đánh cá. Liệt ca, ta cũng là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ vung lệ. Trần Phục Sinh suy yếu mở miệng, đa bảo quy các ngươi chia đều đi, ta muốn này hoàng tranh ngư. Nhục thân chi đạo, sinh mệnh tinh khí làm trọng. Hoàng tranh ngư đối với hắn hiện giai đoạn tu hành rất trọng yếu, đến nơi đa bảo quy lớn nhất giá trị ở chỗ mai rùa, có thể chế tác mà thành cứng rắn đồ vật. Tuy làm là như vậy vô cùng chịu thiệt, chỉ là Trần Phục Sinh cũng muốn nhìn một cái bọn họ độ lượng, cuối cùng liên lụy đến hơn 1000 tinh hạch, hắn đời này đều không có khổng lồ như thế tài phú. Một con ngựa là một con ngựa, nên nhiều làm ít liền là bao nhiêu, đây là quy củ. Mộ Chân nhàn nhạt lời nói truyền đến, Liễu Bạch, nếu như ngươi muốn đa bảo quy, tiêu tiền mua là được, như vậy đi, ngươi tiếp tế Trần Phục Sinh 500 khối tinh hạch, ta cùng Vương Liệt tất cả chiếm 200, cái giá tiền này tính thị công đạo rồi. Ha ha ha. Vương Liệt thiếu chút nữa cười điên rồi, vốn là muốn phải giúp đỡ một thành Trần Phục Sinh, kết quả không đến một ngày tiễn đưa cho hắn một phần đại lễ. Hảo hảo hảo, theo ý ngươi đám. Liễu Bạch vì năm nay bạn gái đại thọ bên trên 8 ngày phú quý, hung dữ nghiến răng đồng ý Trần Phục Sinh nhìn qua mấy người bọn hắn, cái đội ngũ này thoạt nhìn rất không tồi. Vương Liệt tính toán thu hoạch, tính cả bảo thuyền hao tổn, lưới đánh cá vân vân, Trần Phục Sinh cuối cùng phân được 400 suất đầu. Trần Phục Sinh kinh ngạc là, Vương Liệt từ khoang thuyền đi ra đến lớn bếp lò, nồi bát cái môi môi, nguyên liệu nấu ăn gia vị. Còn từ trong lòng ngực lấy ra một lớn bao hy hữu dược liệu, đều là lên thời hạn lão dược. Hắn hiểu được rồi, hiện trường giết cá, đúng như, tá lấy dược liệu, nấu nướng. Cái này thang dĩ nhiên liền là hoàng tranh ngư rồi. Trần Phục Sinh, đây là 200 tinh thạch, còn lại ta đây quay đầu lại tiếp tế ngươi. Liễu Bạch nghĩ thầm tiếp theo lưới cần phải kiếm gian lận 800 khối tinh thạch tàn nhẫn kiếm một khoản. Trần Phục Sinh sau khi nhận lấy ánh mắt lập lòe, nghĩ đến đợi cho bảo thuyền trở về, hắn lấy linh xà bức tranh đơn độc hành động. Chỉ là ý nghĩ này, yêu thú. Mộ Chân lời nói để cho hắn kinh hãi, đứng lên nhìn về phía phương xa khói đen sông vực. Hắn cảm nhận được tàn bạo vô cùng hung uy, sông kia trước mặt đều quay cuồng nổi lên trăm trượng sóng hoa, ầm ầm, giống như là sét đánh rồi. Chương 07, đặc thù thể chất chương 07, đặc thù thể chất ầm ầm. Yêu uy quần quần mênh mông quần quần, càng giống là một đầu đáy biển cự thú đánh giết mà đến, tràn đầy sẽ rách chúng sinh hung uy. Cái gì ác hổ bức tranh? Cùng chân chính yêu thú so với, chính là trên mặt đất không có ý nghĩa loài bò sát. Bực này sinh mệnh chấn động, thật sự là đáng sợ, vượt qua ta mấy không chỉ gấp 10 lần. Trần Phục Sinh nhìn ra xa, khói đen ở bên trong, khổng lồ hình dáng lao ra mặt sông, nhấc lên một chiếc thuyền lớn, tiếp bay vọt hạ xuống, mở ra miệng lớn dính máu, ầm ầm ở giữa đem nuốt vào trong bụng. A, hơn 10 ngư dân táng thân yêu bụng. Trần Phục Sinh kinh hãi, cái này là yêu thú, quá mức cường đại rồi, đương nhiên dùng hạ yêu xương nhất tốt, đều là màu đen trong sông thành tinh quái vật. Hắn thở nhỏ sinh trưởng ở quan tinh phủ chưa từng gặp qua bực này lớn tình cảnh, cũng may bảo thuyền lấy tốc độ cực nhanh đi xa rồi. Mộ Chân tiếc nuối, nếu như đi theo bị ngạn cảnh tinh sư, thì sợ gì yêu thú, đem săn giết liền kiếm lại ra. Trên thực tế, yêu thú tại trong sông sức chiến đấu cực hạn hung hãn, bằng vào bọn họ mấy cái coi như là đấu thắng, chỉ sợ cũng được không bù mất. Liệt ca, trước này bảo thuyền bao nhiêu tinh thạch? Trần Phục Sinh thành thật thật giúp đỡ giết cá. Như thế nào? Nghĩ thông suốt, không muốn cố gắng. Vương Liệt ta ác cười cười, thấp nhất bảo thuyền đại khái 5000 tinh thạch, đương nhiên đây là sắc không, Liễu Bạch từ lão bà. Sư tỷ trên thân hao đến lớn nhất chỗ tốt, còn phải là túi chứa vật, vật kia, kiệt kiệt, tối thiểu nhất hơn bạn. Trần Phục Sinh chập cho rồi, vạn tinh hộ tại đệ tử ngoại môn bên trong coi như là phượng mao lần ra rồi. Hơn nữa mua bảo thuyền, để nơi nào? Mấy thứ này phối tệ cần một chút bạn, huống hồ đây là thấp nhất cấp bậc. Mấy trăm tinh thạch trước kia đối với ta chính là hy vọng xa vời, nhưng đối với tu hành giả mà nói, đều là nghèo kiết xác. Trần Phục Sinh nghe ngóng quan tinh phủ nội viện có một chiếc giao long thuyền, rộng rãi cực lớn, giá trị chế tạo không cách nào tưởng tượng, là hoành hành hắc hà lớn không bá chủ, chính là quan tinh phủ chuyển thế chi bảo. Bị ngạn a bị ngạn. Vương Liệt tàu nhỏ, hắn vất vả mấy năm, cũng mẹn mẹn tích lũy 2000 tinh thạch, xa chưa đủ hắn tương lai phá quan tài nguyên. Hướng đi bị ngạn cảnh hoặc là dựa vào cường đại tinh thần nhập lực, hoặc là bằng vào tài nguyên. Tinh cung chuyên môn rèn phòng tu luyện, có thể cho bọn hắn rất tốt cùng chư thiên tinh thần hô ứng, từ đó dò xét thích ứng tại bản thân bản mệnh ngôi sao, nhưng cần 3000 khối tinh thạch mua sắm tu hành thời gian. Mộ Chân lại bất đồng, có 5 điểm tinh thần nhiệm lực, vô luận tu hành tốc độ cùng minh tưởng cảm giác lực, đều là 1 điểm gấp 5 lần tiêu chuẩn, còn có thể dựa vào tự mình tại mênh mông vòng trời thăm dò thích ứng tại bản thân bản mệnh ngôi sao. tại quan tinh phủ trên vạn năm phát triển trong lịch sử, đi ra 7 giờ tinh thần niệm lực giá trị người. 7 giờ cũng được gọi là thiên tinh thầy, so với một điểm niệm lực giá trị cường thịnh chừng gấp 10 lần, hoàn toàn xứng đáng tiên tri tiêu tử. Nghe xong Vương Liệt bực tức lời nói, Trần Phục Sinh cảm khái minh tưởng pháp không có thiên phú, đã định trước nửa bước khó đi. Thượng cổ kỳ nhân lưu lại kinh văn nếu như đốt hủy rồi, đại khái là bọn hắn không cách nào kiềm tu hai con đường. Cũng không biết tinh sư con đường, minh tưởng pháp là ai khai sáng. Đã đêm khuya, bảo thuyền tới gần 200 dặm sông vực. Vận chuyển tốc độ dần dần thả chậm, bởi vì động tĩnh lớn dễ dàng trêu chọc mà đến yêu thú. Trên lò đại hỏa ùn ùn, bay ra mê người mùi cá vị. Trần Phục Sinh biết vậy nên nói khác, từ khi tu hành phía sau hắn còn không có ăn cơm xong. Ăn cơm rồi, Vương Liệt xốc lên nắp nồi, nồi khí cùng với mùi cá cùng mùi thuốc dâng lên mà ra, hắn cười mở miệng, hắc hắc, các vị lao ra trên mặt nụ cười mau tới dùng nữa. Liễu Bạch Vương bổ sung tốt lưới đánh cá hừ một tiếng, kết giao 10 khối tinh thạch bắt đầu cơm khô. Cái này tinh thạch tự nhiên là dược liệu trước rồi, năm ngoái phần lao dược giá trị vốn là quý trọng, nguyên bản Vương Liệt lui về Trần Phục Sinh cho tinh thạch, chỉ là hắn lắc đầu, quy củ chính là quy củ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngược lại là biết hiện học hiện mại. Liễu Bạch cười mắng một tiếng, hắn ghét nhất chiếm tiện nghi tiểu nhân. Trần Phục Sinh cười hắc hắc, đựng tràn đầy một bát to thịt cá, ngồi xuống vui thích hưởng dụng, mùi vị coi như cũng được. Vương Liệt tay nghề tự nhiên cùng Hoàng lão không có so với, chỉ là nước canh theo ngon thịt cá rót vào trong bụng, hắn chỉ cảm thấy trong bụng nổi lên một ngọn lửa. Trần Phục Sinh ánh mắt tỏa sáng, một hồi ăn như hổ đói, trong cơ thể nhiệt lưu như là nham thạch nóng chảy trào lên tại tất cả xương cốt tứ chi, kích thích nhân thể cấp tốc nóng lên, mồ hôi đầm đìa. Thông khoái, quá thông khoái. Trần Phục Sinh càng ăn càng là nghiện, tươi mới thịt cá nương theo cay độc nước canh liên tục bạo đổ mồ hôi. Thậm chí hắn phát hiện bài tiết mồ hôi nóng liền là nhân thể tạp chất. Huyết nhục thân thể có thông thấu cảm giác, cùng ngày bình thường tu hành biến hóa hoàn toàn bất động. Thậm chí, hắn thật sâu cảm nhận được thân thể căn cơ trở nên mạnh mẽ. Cái này là tiến bổ sung đến là nhục thể của ta căn bản càng thịnh ta khí lực lại càng mạnh mẽ, không gian phát triển cũng liền càng cao. An, Trần Phục Sinh quay người nhìn qua Vương Liệt bọn hắn ánh mắt quái dị, cái này mới phát hiện mình toàn thân đang tại bốc khói. Trần Phục Sinh, tiểu tử ngươi là đặc thù thể chất. Liễu Bạch phát hiện Trần Phục Sinh trong cơ thể khí huyết bốc hơi, giống như là lớn bếp lò đốt đi đứng lên. Mộ Chân trông lại trong ngáy mắt, một lượng dương cương khí tức đập vào mặt, nàng tim đập thoáng ra tốc, không nhịn được nắm thật chặt hai chân. Mộ Chân tuyệt mỹ khuôn mặt trồi lên dị sắc, chân chính ý nghĩa mắt nhìn Trần Phục Sinh, hắn chớ không phải là thuần dương thân thể. Trần Phục Sinh biết rõ dấu giếm không thể, gật đầu nói, ta vừa dẫn tinh thành công, đã cảm thấy tứ chi giống như là thức tỉnh cái gì, cũng không biết là cái gì thể chất. Trần Phục Sinh ngươi thật là đi cầu vận rồi. Liễu Bạch hâm mộ vô cùng, hắn nếu là có bực này cùng mãnh khí lực, sư tỷ vẫn không thể bắt hắn cho cung cấp đứng lên. Hơn nữa lấy Trần Phục Sinh hiện hữu trạng thái, thân thể rất rõ ràng tại hấp thu thịt cá chất dinh dưỡng, nói rõ thể chất còn có không gian phát triển. Ngược lại bọn hắn dựa vào khí hải luyện hóa, mặc dù cũng có thể tầm bổ thân thể, chỉ là bay lên không gian quá nhỏ. Tinh sư tam cảnh, mặc dù không chú trọng thân thể, nhưng đối với tương lai rất trọng yếu. Mộ Chân đột nhiên nói một câu. Liễu Bạch túi đầu cơn khô, đại gia tộc xuất thân liền là bất đồng, mở miệng ngậm miệng chính là tương lai. Đương nhiên Mộ Chân còn có câu nói chưa nói, tinh thần nghiệp lực giá trị không có ở đây 5 điểm, không có tương lai mà nói. Phục Sinh, đợi sau khi trở về ta dạy cho ngươi kim cương quyền, hảo hảo ma luyện nhục thể của ngươi. Vương Liệt cũng không có đem Mộ Chân lời nói để ở trong lòng, bởi vì thành tựu bị ngã cảnh, liền có hy vọng trở thành tinh quan rồi. Tam cảnh sau đó, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng rồi, chờ đợi tiếp theo ra sông, lão Bạch ngươi muốn chuẩn bị một trường càng lớn lưới đánh cá rồi. Vương Liệt cười lớn một tiếng. Dễ nói, dễ nói. Liễu Bạch miệng đầy đáp ứng, khí lực càng mạnh tung lưới tốc độ có thể đã càng nhanh, cái này tiểu đội thành viên cần trọng điểm chú ý trái lại, khí hải năng lượng mặc dù có thể điều khiển tung lưới, nhưng không kịp nổi thuần túy thân thể càng thêm cẩn thận tính chất trường công lực. Trần Phục Sinh giác quan mẹ cảm, phát hiện Mộ Chân hữu ý vô ý nhìn quét chính mình. Hắn nhìn về phía nghiêng ngồi ở mũi thuyền bên trên tiểu nữ, váy đen bọc lấy luyện chuyển dáng người, chấm như tuyết cặp đùi đẹp mảnh khảnh, vòng eo không kham một nắm, hùng vĩ ngực xóa tóc xanh, một trương lánh diễm mặt trái xoan gò má lộ ra trắng muốt sáng bóng. Chờ đợi Trần Phục Sinh ánh mắt từ dưới lên trên, du tẩu đến nàng một đôi thu thủy đôi mắt, người sau chính là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Phục Sinh liền vội cúi đầu cơn khô, điều này làm cho Mộ Chân lắc đầu có chút buồn cười, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, gió đêm xoáy lên tóc của nàng sợi cùng cặp ấy, tại khói đen bên trong trắng muốt như ngọc. Vương Liệt lặng lẽ nghiêng đi thần, nói nhỏ, tiểu tử ngươi mù nhìn cái gì? Nàng thế nhưng là thiên nguyên thành hào môn thế gia đích nữ, ánh mắt thả quy củ điểm. Trần Phục Sinh hổ thân thể chấn động, quan tinh phủ đông dựa vào hắc hà, tây dựa vào thiên nguyên thành, nam bắc thì là nguyên thủy rừng rậm. Thiên nguyên thành nhân khẩu qua ngàn vạn, có tư cách xưng là hào môn thế gia, đều có tinh sư cường giả tọa chấn, hắn thật không ngờ Mộ Chân lai lịch to lớn như thế, chắc không được nội môn đệ tử đều đang theo đuổi. Vương Liệt cùng Liễu Bạch lại không dám đánh chủ ý của nàng, mà Mộ Chân gia nhập đội ngũ cũng là yên tĩnh cực suy nghĩ động, tìm kiếm phá quan cơ hội, nàng gần được vì bị ngạn cảnh rồi. Bị ngạn cảnh, khí hải thúc đẩy sinh trưởng bản mệnh ngôi sao vật chất, chiến lực tối thiểu nhất cất cao hơn 10 lần. Vừa nghĩ tới đây, Trần Phục Sinh có chút trầm mặc, không biết Hoàng Ly đã nhận được mấy phẩm ngôi sao nhận thức. Bản mệnh ngôi sao vừa tới cửu phẩm, Hoàng Ly 5 điểm niệm lực giá trị, nếu như vận khí tốt có thể được đến lục phẩm ngôi sao nhận thức, mà thất phẩm ngôi sao gọi chung là trời tinh, bát phẩm vì đạo tinh, cửu phẩm vì thánh tinh. Đương nhiên đừng nói thánh tinh sư rồi, thiên nguyên quan tinh phủ mấy lịch sử vạn năm bên trên, vẹn vẹn đi ra một vị thiên tinh thầy, mà lục phẩm có tư cách cạnh tranh 10 đại đệ tử rồi. Trước mắt, hơn 10 cân hoàng tranh ngư thoáng phát biến mất, Vương Liệt dùng còn lại cay độc nước canh, lại đảo cổ một lớn nổi con cua sông tôm chai cỏ. Trần Phục Sinh một hồi phàm ăn, chống không đi mau được, toàn thân cũng rình rán, có chút bực bội một tay cầm lấy thuyền góc, thân thể không có vào trong nước, hung hăng giặt sạch cái tắm nước lạnh, chỉ cảm thấy lột xác tốt mấy lớp da. Ướt sũng bò lên trên thuyền, Trần Phục Sinh vận công bốc hơi khô áo bảo, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hắn nhắm mắt tu hành, thúc đẩy trong cơ thể dược lực thoải mái khí lực, các hạng chỉ tiêu rất rõ ràng hữu hiệu cất cao rồi. Ăn bổ sung, có thể toàn bộ phương vị tăng lên thân thể, có thể cảm xúc đến ta tạng phủ đều tại trở nên mạnh mẽ, ta lập tức có thể hướng đi tam trọng tiên. Hả? Da thịt cường ngạnh đứng lên, gân cốt còn có thể tiếp tục lớn mạnh. Trung quy cảm giác tiếp tục tu hành, da thịt đau thương bất nhập, xương cường tráng như kim ngọc núi đá, nhục thân chi đạo, quả thật tuyệt không thể tả. Đợi chờ hoàn thành cái này hai quan, luyện thêm tạng phủ, ngược lại cảnh giới cửa khẩu với ta mà nói là thứ yếu. Trần Phục Sinh cân nhắc tu hành con đường, đã sau nửa đêm rồi, hắn lấy tinh thạch vì linh xà bức tranh bổ sung năng lượng tu hành, thậm chí hắn đều mơ tưởng đến thử bổ sung năng lượng giao long đồ. Chỉ là hắn không hợp thói thường phát hiện, hơn 10 khối tinh thạch hao hết, giao long đồ vẹn vẹn phát ra một tia ánh sáng. Còn phải kiếm tiền a. Sáng sớm hôm sau, bảo thuyền đi một chút dừng một chút, trong lúc tắt vong ba lượt. Liễu Bạch đã bị Vương Liệt mắng từ đóng, hắn gắn hai lần liền kéo lên một cái bô, cũng không biết cái nào tình trùng lên nào ném, làm giận chính là đêm trong bầu chỉ có một nòng nọc nhỏ. Vương Liệt lúc này chào phúng một câu, hàng đều thượng cung. Đến nỗi lần thứ ba, Mộ Chân kéo lên hơn 10 cân cá cũng đều không có chút giá trị. Cũng bởi vì là thứ nhất lần thu hoạch, Trần Phục Sinh bị các đội viên ủy thác trách nhiệm, hắn nằm nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi các đội viên tung lưới tọa độ. Trần Phục Sinh cũng không nghĩ biểu hiện xuất chúng, lần lượt tung lưới 5 lần, kéo lên chừng 100 cân, không nhiều không ít nói được qua. Liễu Bạch có chút không nén được tức giận, cùng Tiêu Hao không thành có quan hệ trực tiếp a yêu thú, rất cường đại yêu thú, mau bỏ đi. Mộ Chân mở miệng, bảo thuyền cải biến phương hướng lui lại, nhưng mà không đến nửa canh giờ, phương xa trong sương mù lại xuất hiện yêu thú chấn động. Vương Liệt nhíu mày, liên tiếp đụng tới hai đầu. Đây không phải điểm tốt. Bảo thuyền nhanh chóng cải biến đường biển, chỉ là để cho bọn họ kinh hãi chính là lại phát hiện yêu thú tung tích. Con mẹ nó tình huống như thế nào? Đây cũng quá suối quẩy rồi. Liễu Bạch mắng liên liệt, trước mắt bọn hắn tại 250 ở bên trong sông vực, kết quả tại tứ phía bát hoang đều đụng phải yêu thú. Vương Liệt quyết đoán hạ lệnh, ngừng thuyền, lặng im. Trần Phục Sinh nằm ở đầu thuyền, bàn tay chui vào nước sông, cảm giác đến hơn 10 cô hung thú chấn động, phân bố cũng tương đối xa xôi. Không đúng, cái này chút ít yêu thú điên rồi giống như ngao du, tựa hồ tại lùng bắt cái gì. Trần Phục Sinh nghi hoặc, bọn hắn còn không đến mức bị trở thành bia ngắm vây săn đi. Trời dần dần đen, trung quanh khói đen càng đậm đặc, bên ngông hắc hà càng giống là nhắm người mà cắn cự thú, tràn ngập nguy hiểm chấn động. Bảo thuyền dập tắt sáng bóng đi theo sóng phiêu đãng, Vương Liệt bọn hắn dò xét bốn phương, hiện tại ly khai đúng là không công an. Hả? Một loại đậm đặc nguyệt hoa chấn động, chẳng lẽ? Trần Phục Sinh đột ngột cảm giác đến một đám đặc thù con cá, xuyên thẳng qua tốc độ cực nhanh, cái này sẽ không phải là linh ngư đi. Thậm chí hắn phát hiện, đặc thù con cá đang tại hướng về nơi đây tới gần, đã chưa đủ 30 trượng rồi. Phanh! Phút chốc, một đầu màu bạc con cá dọn ra mặt nước, ước chừng hài nhi cánh tay to dài, vây đuôi ở giữa hút đi bầu trời nguyệt hoa ánh sao, ngay sau đó rơi vào nước sông nổi lên mạng lớn sóng hoa. Ngân nguyệt linh ngư. Mộ Chân màu đen bảo thạch mắt to sáng lên. Phanh! Liễu Bạch vừa muốn định vị, Trần Phục Sinh trong giây lát trở mình dựng lên, một thanh mỏ lên bạc tuyến lưới sắt, lãnh cốc xoay người, bá lập tức run run đi ra ngoài. Chương 08, ô một bảo thuyền chương 08, ô một bảo thuyền Vương Liệt mắt nhìn như là liệp báo trở mình mà lên thiếu niên, kinh dị tiểu tử này biến hóa càng lúc càng lớn. Tự tin. Đây là Vương Liệt đệ nhất trực giác, Trần Phục Sinh toàn thân lộ ra một loại tín niệm, cái đó và thoát thai hoán cốt không có khác biệt. Mà cái kia run run đi ra ngoài bạc lưới hiện lên trăng tròn hình dáng, bao trùm vương xa 10 trượng phạm vi sông vực, nhanh chóng chìm vào trong sông. Chỉ là lưới đánh cá đột nhiên truyền lại một lượng đáng sợ quái lực, ầm ầm trong lúc đó đem Trần Phục Sinh kéo đến trong sông. Không tốt. Liễu Bạch bọn hắn cực kỳ sợ hãi, Vương Liệt vừa muốn thả người nhảy đi vào, trong sông phút chốc bay cuồng mạng lớn sóng hoa. Ầm ầm. Trần Phục Sinh tại hắc hà ở bên trong, thân thể bộc phát ra nóng bỏng ánh sáng, tứ chi mãnh liệt xoay tròn, đem tráng kiện dây thừng tầng tầng buộc ở phần eo. Một màn này giống như linh xà bộc phát ra tử vong quay cuồng, động tĩnh vô cùng lớn, sóng hoa phạm vi lớn tung tóe đứng lên. ONG. Mộ Chân song trưởng dâng lên cựu trọng lam sắc quang mang, hình thành mảng lớn sợi tơ chui vào trong nước sông, bọc lấy Trần Phục Sinh thân thể. Theo Mộ Chân khí hải năng lượng bộc phát, lấy lòng bàn tay phóng thích mà ra, đem Trần Phục Sinh cưỡng ép kéo ra khỏi nước sông. Mau đưa ta kéo lên. Trần Phục Sinh một tiếng bạo giống, hai tay nắm chặt dây thừng, ướt xuống sợi tóc cuồng loạn mẻ múa. Nhanh. Liễu Bạch cùng Vương Liệt khí hải bộc phát ra năng lượng theo nhau mà đến, ba người liên thủ đưa hắn kéo đến trong thuyền. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Vương Liệt tức giận đến gào thét như sấm, lấy dây thừng trói buộc vòng eo. Nếu như bị bầy cá lôi đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Bạch đều bị Trần Phục Sinh lá gan sợ hết hồn, tiểu tử này điển hình muốn tiền không muốn mạng á, nhưng mà người sau ngồi ở trong thuyền vẫn còn ở liều mạng kéo mạnh tráng kiện dây thừng, đến mức gương mặt đỏ lên, phần eo đã xiết xuất huyết vết tích, khí hải năng lượng suýt nữa bộc phát ra. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, mặc dù là toàn lực bộc phát cũng kéo không được lưới đánh cá, tiểu thật giống cùng bạn người kéo co. Cho ta lên. Chờ đợi bốn người bọn họ hợp lực túm động lên cái này trương tàn phá lưới đánh cá, trong lúc tối thiểu nhất chạy tầm 10 đầu. Ngược lại là lưới rách giữ được một mảnh dài hẹp màu bạc linh ngư, kịch liệt dây rồi lấy, tại khói đen bên trong lập lòe nguyệt hoa hào quang. Bảo thuyền tỏa ra vầng sáng áp chế cái này chút ít cá bạc, chờ đợi bọn hắn nhìn rõ ràng con cá trạng thái đều là hóa đá tại nguyên chỗ, lớn nhất ngân nguyệt linh ngư có thể có 9 cân nặng, nhỏ nhất ước chừng 2-3 cân, tổng cộng 9 đầu. Cái này, ngân nguyệt linh ngư 7. Liễu Bạch chập chọn rồi, chọn vẹn 9 đầu linh ngư à, điều kỳ quái nhất chính là này 9 cân nặng ngân nguyệt cá, có thể nói hắc hà chất bảo, chuyến đi đều có thể dẫn phát biến động. Linh ngư lấy 10 cân nặng làm giới hạn, 10 cân phía trên vị trung phẩm linh ngư, 20 cân phía trên vị cực phẩm linh ngư. Mỗi phần kém, công hiệu tối thiểu nhất cách xa gấp mấy lần, giá cả càng thêm không hợp thói thường, đương nhiên đừng nói cực phẩm linh ngư rồi, vớt trung phẩm đều có thể thổi cả đời. Thuần túy này 9 cân linh ngư, bảng giá vượt qua 2000 tinh thạch, đối với bị ngạn cảnh tu hành đều rất trọng yếu. Phát, chúng ta phát, Liễu Bạch ngươi đổ chó hoang, lưới bạc nếu như là kìm ti vong lời nói, làm sao lại rách dưới. Vừa rồi tối thiểu nhất vét lên đến chừng 30 đầu a. Vương Liệt gầm nhẹ từng trận, ngân nguyệt bảy cá, 500 dặm hắc hà ở trong, trăm năm khó gặp a, lại bị bọn hắn cho đụng phải. Làm giận chính là chạy tầm 10 đầu. Liễu Bạch mừng rỡ cười ngây ngô, Trần Phục Sinh cầm đi 6 thành, còn lại bọn hắn đều có thể phân một cái. Mộ Chân mắt nhìn Trần Phục Sinh phần eo vết dây hằn, cùng với hắn huyết nhục mơ hồ hai tay, đánh giá chắc Trần Phục Sinh đặc thù thể chất, phẩm chất bên trên tương đối cao. Chờ đợi nàng nhìn thấy thiếu niên thanh tịnh hai con người bộc phát vui sướng, hơi hơi mở ra. Mộ Chân trong tay áo không nhịn được bay ra một cái xanh biếc bình ngọc. Miệng bình chảy ra từng giọt một màu bạc chất lỏng, đều đều rơi tại Trần Phục Sinh trên vết thương, mắt thường có thể thấy thương tích tại cầm máu. Vậy, đây là tinh nguyên dịch thể, đa tạ sư tỷ. Trần Phục Sinh đứng lên nói lời cảm tạ, tinh nguyên dịch thể chính là cường đại tinh sư từ ngôi sao vật chất bên trong để luyện ra đến tinh hoa chất lỏng, có thể hữu hiệu trợ giúp tu hành cùng khôi phục, cũng xưng là linh đan dịch thể. Hay vẫn là ngươi phản ứng nhanh, chỉ là cách làm của ngươi có chút điên cuồng, sau này chú ý. Lời tuy như thế, Mộ Chân xem ánh mắt của hắn hay vẫn là thoáng tỏa sáng, một cái sơ học người có thể có phần này gan dạ sáng suốt đúng là hiếm thấy. Ta cũng là biết rõ các ngươi trên thuyền, nếu không há lại dám như thế. Trần Phục Sinh cười cười, hắn nếu là không có thập toàn chạy trốn nắm chắc, lại há lại dám như thế. Lấy dây thừng trói buộc phần eo, có thể lấy linh xà thân thể mềm mại hình dáng, nhanh chóng cởi bỏ. Chúng ta, Mộ Chân ánh mắt quái dị, lẫn nhau bất quá ở chung mấy ngày mà thôi, hắn lại dám đem tính mạng phó thác trên tay bọn hắn. Đây cũng quá hồn nhiên rồi a. Tiểu tử ngươi sau này đừng làm như vậy, vạn nhất có người đem ngươi đạp xuống dưới lái thuyền chạy, ngươi chỉ có thể đi tìm giao long giá kêu van đi. Vương Liệt lòng còn sợ hãi, vùi đầu cờ trách. Liễu Bạch đi theo gật đầu, chính là cảm thấy lời này không đúng chỗ nào. Sau này cùng người khác tổ đội ta khẳng định không như vậy. Lời này để cho Mộ Chân bọn hắn nghe đừng đề cập nhiều thư thái, chỉ là phương xa sông ngược đột ngột lan tràn mà đến trầm trọng vô cùng áp bách. Giống, cũng có đinh thai nhức góc thú giống truyền đến, tầng tầng mặt sông nổ tung, vô biên sóng biển đánh hướng bảo thuyền. Xảy ra chuyện lớn, đi mau. Liễu Bạch thấy phương xa sông ngược có cực lớn hình dáng như ẩn như hiện, còn có vài chục đầu yêu thú gây sóng gió. Đó là nội viện ôm một bảo thuyền, yêu thú đang cùng ôm một bảo thuyền chém giết. Mộ Chân đồng tử tách ra sáng bóng nhìn chăm chú lên, Ô Một Bảo Thuyền chính là nội viện cực phẩm bảo thuyền, đủ để xâm nhập hắc hàng ngàn dặm, độc bá nhất phương. Ô Một Bảo Thuyền lại còn tiêu chí tính chất đặc thù, chiếc này thuyền lớn phun ra nuốt vào đầy trời mây đen, che đậy nửa ngày bên cạnh, giống như một đầu thượng cổ man thú hành hành hắc hà. Quỷ dị là, điên cuồng công kích Ô Một Bảo Thuyền các loại yêu thú, tại Mộ Chân tinh thần phán đoán ở bên trong, chưa nói tới quá mạnh mẽ. Không phải quá mạnh mẽ lại công kích Ô Một Bảo Thuyền. Vương Liệt mới mặc kệ nhiều như vậy, nói, Ô Một Bảo Mạn Thuyền giúp chúng ta dẫn rời đi yêu thú, bây giờ là lui lại tuyệt hảo thời khắc. Đi nhanh lên. Trở về trên đường, Trần Phục Sinh ngoái đầu nhìn lại nhìn ra xa, thấy được mênh mông khói đen ở bên trong, ngân nguyệt cá mảng lớn bay lên không kỳ cảnh, đặc biệt tại khói đen cảnh tượng bên trong lộ ra yêu dị. Mẹ ruột của ta, cái này đến khổng lồ cỡ nào bầy cá? Nhất định là từ hắc hà chỗ sâu chạy tới, vừa rồi Phục Sinh bắt được chỉ là bầy cá phân đội nhỏ. Liễu Bạch rung động lên tiếng, chúng ta muốn không quay về, thừa cơ kiếm một khoản lớn. Ngươi có lưới đánh cá sao? Có sao? Ngươi liền cọp lông đều không có. Vương Liệt lời nói đem Liễu Bạch đối thẳng run rẩy. Không đúng. Ô Một Bảo Thuyền căn bản không có đỗ tung lưới, giống như hoài có cái mục tiêu gì đi về phía trước, còn có những cái kia yêu thú cũng không có nuốt chửng ngân nguyệt cá, cái này rất không bình thường. Mộ Chân vẫn còn ở phân tích. Chẳng lẽ Mộ Chân bọn hắn không hẹn mà cùng lẫn nhau nhìn chăm chú, tiến hóa ngư vương. Cái gì ngư vương? Trần Phục Sinh nằm bàn tay chui vào trong nước, lấy linh xà bức tranh cảm giác đến chừng 30 đầu yêu thú chấn động, thậm chí xa hơn chỗ có vô cùng mạnh mẽ yêu thú đang tại tiếp cận. Còn có, hắn cảm giác đến rất nhiều ngân nguyệt cá chấn động. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, có thể nói vượt qua cỡ lớn ngân nguyệt bảy cá. Chớ không phải là Ô Một Bảo Thuyền đem chúng nó xua đuổi chạy tới bên ngoài sông vực. Ngư Vương, cái đồ chơi này thật là truyền thuyết rồi. Liễu Bạch bàn bạc, nhớ rõ năm trước, giao long thuyền lên đường sông, tại 3000 dặm hắc hà gặp được một đầu ngư vương, kết quả không thể chảo được. Ngư Vương có thể chống lại giao long thuyền. Trần Phục Sinh một bước, hắn chưa từng gặp qua giao long thuyền, nhưng biết rõ giao long thuyền này đầy khung xương giao long đắp nạn thành hình, chỉ có nội viện đệ tử mới có thể đi thuyền sông. Xác thực mà nói, ngư vương có thể nói hắc hà một phần, không đơn giản lực lớn vô cùng, thậm chí còn có thể điều động hắc hà bảy cá hộ giá hộ tống. Có thể nói cá bên trong chi vương. Vương Liệt vừa nói đến đây, Mộ Chân bổ sung, nếu là vượt qua cỡ lớn ngân nguyệt bảy cá, nói rõ sắp sinh ra một cái ngân nguyệt ngư vương, mà tiến hóa ngư vương quá trình bên trong động tĩnh quá lớn, cần tại an toàn khu vực tiến hành. Không đơn thuần là như vậy. Liễu Bạch bàn bạc, cực phẩm ngân nguyệt cá tiến hóa điều kiện tất yếu, cần tại sáng sớm thời khắc, ngầm chiếm mặt trời nguyệt cơ, mới có thể cá chép vượt long môn hóa ngư vương. Âm dương cộng tế, thủy hỏa giao hòa. Liễu Bạch sợ hãi thán phục, truyền thuyết ngân nguyệt ngư vương đều có thể trị hết hàn nguyên chi độc. Ngươi vậy mà biết rõ hàn nguyên chi độc? Mộ Chân có chút kinh ngạc nhìn Liễu Bạch, Hàn Nguyên chỗ kia, từ khi thượng cổ trong thời kỳ qua, liền biến thành nguyên giới đệ nhất tuyệt địa, thuộc truyền đều có thể chết cóng bị ngạn tinh sư. Lấy Mộ Chân thân phận, đều không rõ ràng lắm thượng cổ trong thời kỳ xảy ra chuyện gì, đó là một đoạn thần bí lịch sử, cũng cùng đã từng khống chế bên giới thượng cổ chu triều có trọng đại liên quan. Chỉ là chu triều biến thành lịch sử bụi bặm rồi. Liễu Bạch không có không biết xấu hổ nói là bạn gái hắn nói, hắn bạn bạn, đây không phải bên giới đệ nhất kỳ độc sao? Ta cũng là nghe nói. Bên giới đệ nhất kỳ độc. Trần Phục Sinh liền vội vàng hỏi, Hàn Uyên, chớ không phải là Hàn độc? Thấy Mộ Chân gật đầu, Trần Phục Sinh trong tay áo năm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Liên đệ nhất kỳ độc đều có thể trị hết, ra ra Hàn độc chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Mấy cái này nghiệp chướng, cũng gan dám cùng ta tranh đoạt ngân nguyệt ngư vương. Tại phía xa tầng 3 cao ôm một trên bảo thuyền, tầm 10 vị bị ngạn cảnh tinh sư ngạo nghễ mà đứng, dẫn đầu áo bào màu bạc thanh niên mặt như lao gọn, lạnh giọng nói, đuổi tại trước hừng đông sáng, đem cái này chút ít yêu thú toàn bộ đánh chết. Sư minh, bây giờ cách hừng đông trái phải một canh giờ rồi, từ chúng ta gặp phải cục diện nhìn lại, chưa từng có cứng rắn yêu thú đánh tới cùng chúng ta cạnh tranh. Một vị tư thái cao gầy tuổi trẻ thiếu nữ cười khẽ, nàng đang mặc một bộ lộ ra vai màu vàng váy ngắn, mảnh khảnh cổ đeo màu đen kim chân châu vàng cổ, đem nàng màu da làm nổi bật trắng non non mịn. Đó là tự nhiên, sư muội hay vẫn là ngươi mệnh tốt, nếu không phải ngươi đi đến Hắc Hà chấp hành nhiệm vụ, vừa đúng ta đi theo hỗ trợ, lại vừa lúc chúng ta trên đường đụng phải ngân nguyệt bầy cá, lại vừa lúc đụng tới linh ngư tiến hóa, hắc hắc, chúng ta chọn bện đuổi 500 dặm a, cái này nghiệt xúc chỉ sợ sớm đã gần mọi mệnh tiền lực. Áo bào màu bạc thanh niên một tiếng cười to, đợi chờ thuận lợi bắt ngư vương, ta sẽ khẩn cầu ra ra ta đem ngươi đưa đến tinh cung tiềm tu 3 tháng. Sư minh tình nghĩa, sư muội suốt đời không quên. Hoàng Ly rung động lòng người, Lang Diệu ra ra thế nhưng là tình trong nội cung đẳng cấp cao tinh quan, quyền cao chức trọng, quyền sinh sát trong tay, mạnh khủng bố. Lang Diệu sư minh, chúng ta định vị đến cực phẩm linh ngư vị trí. Rất tốt, toàn lực theo vào, không muốn bắt được, chờ hừng đông nó tiến hóa thời khắc ra tay. Lang Diệu ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng cảm khái Hoàng Ly tuy xuất thân đê tiện, có thể vận khí không phải bình thường thì tốt hơn. Chương 09, Tâm Nguyên Đan chương 09, Tâm Nguyên Đan động tĩnh càng lúc càng lớn, ô một bảo thuyền cùng bầy yêu cuộc chiến hiếm có khó tìm. Không biết làm sao chúng ta chỉ có thể xa xa xem thế nào. Bảo thuyền đã lui lại đến trăm dặm sông vực, dù vậy quần quần sóng biển bất chấp mọi thứ lớp mà đến, các loại đáng sợ thú gào to nhiều lần vang vọng bầu trời đêm. Chém giết sông vực tiên tượng di chuyển, mưa to mưa như chút nước, tinh quang đầy trời, sát khí ngang dọc kích động, rất rõ ràng bạo phát chiến tranh nóng. Trần Phục Sinh tâm tình trầm trọng, khoảng cách quá xa, linh xà bức tranh không cách nào cảm ứng được. Hắn chưa từ bỏ ý định tiếp tục phủi đi nước sông, đột ngột phát hiện hơn 10 lần nữa yêu khí đang tại tiếp gần trăm dặm sông vực. Mau nhìn, chiến đấu phong bạo tại tiếp cận chúng ta, tranh thủ thời gian rút lui. Vương Liệt quan sát đo đạc đến, bàn bạc, phong bạo to lớn như thế, chỉ sợ đều muốn đưa tới những thứ khác người cạnh tranh, nhìn đến ngày mai chuyện này sắp sửa chuyển khắp quan tinh phủ, chấn động tiên nguyên thành. Trong dòng sông được dung chuyển nhất định phải đưa tới tại họa lớn khó, đen long bảo thuyền đuổi theo ngân nguyệt bầy cá, hơn 10 đầu yêu thú kéo theo sóng gió tập sát, rất nhiều ngư dân đã định trước táng thân hắc hạ. Tuy ý sóng gió lớn hơn nữa, linh xà bức tranh tiếp tục cung cấp cho Trần Phục Sinh chuẩn xác cảm giác lực. Lúc này, hắn phát hiện tới gần hắn chiến đấu phong bạo, tại ngân nguyệt bầy cá khu vực trung tâm, có một loại để cho hắn sợ run chấn động xuất hiện. Sát thực mà nói, cái này sợi chấn động tại chậm chạp xuống lại. Dựa theo Mộ Chân lời nói, cực phẩm linh ngư tiến hóa vương ngư khó khăn trùng trùng điệp, cần dài dòng buồn chán ở ẩn cùng tích lũy, cuối cùng mới có thể cá chép vượt long môn. Nó nội liễm sinh cơ ngày này phong thích mà ra, tuyệt đối là bầy cá lãnh đạo, như vậy nó chính là cực phẩm linh ngư. Chỉ là ngân nguyệt bầy cá sắp bị đuổi theo người cho tách ra rồi, những cái kia yêu thú bắt đầu điên rồi giống như công kích, cắn xé, tàn bạo vô cùng. Yêu thú có linh, khẳng định biết rõ đấu không lại ôm một bảo thuyền cho nên sớm công kích nuốt chọn linh ngư, mà ôm một bảo thuyền chậm chạp không có phát cuồng. Hiển nhiên chuẩn bị chờ đợi nó tiến hóa thời khắc. Trần Phục Sinh ngẩng đầu nhìn trời, khoảng cách Thái Dương Tinh đi ra còn có nửa canh giờ, nhìn đến linh ngư tiến hóa nhất định phải thất bại. Giống, chém giết chi địa, nặng nghề gào to truyền ra, hơn 10 đầu yêu thú tách ra bầy cá, nhao nhao mở ra miệng lớn dính máu, hướng về sống lại cá lớn thôn vệ mà đến. Thậm chí giữa lẫn nhau đều tại quần chiến, không ai nhường ai. Trần Phục Sinh lại cảm nhận được một loại đáng sợ chấn động, đây là ôm một bảo thuyền công kích triển khai, phun ra nuốt vào năng lượng biên độ sóng chấn động trăm dặm hắc hà, hơn 10 vị bị ngạn cảnh tinh sư phát động tấn công mạnh. Ầm ầm, đầy trời khói đen nổ. Ô một bảo thuyền lấy kinh khủng phun ra nuốt vào số lượng chấn áp sông vực, càng có một trường tơ vàng bệnh mà thành mạng lưới khổng lồ, bao trùm trăm trượng phạm vi, đồng loạt rủ xuống. Bầy cá lãnh đạo nổi điên, nó sinh cơ hảo sinh khủng bố. Trần Phục Sinh nắm chặt nắm đấm, thực phẩm linh ngư sinh mạng thể xuất trinh vượt qua bất kỳ yêu thú gì khả năng, vây bôi đều có thể chụp chết bị ngạn cảnh tinh sư. Chỉ là linh ngư không cách nào trường kỳ chiến đấu, khí tức rất nhanh cực thịnh tức thì suy, dài răng giặc tích lũy thì cứ như vậy hóa thành hư ảo. Hả? Trần Phục Sinh vốn tưởng rằng linh ngư cũng bị mạng lưới khổng lồ lôi đi, ai biết tốc độ của nó vô hạn báo táp. Giờ bảo hào lập tức cấp tốc chạy xa, vậy mà bỏ qua bầy cá chạy thoát. Thậm chí bực này tốc độ mạnh mẽ đến, linh xà bức tranh đều không có khóa chặt lại. Dù cho nó trốn không thoát, cũng muốn rơi vào ôm một bảo thuyền tay, vốn là muốn lấy ngân nguyệt cá giao dịch một khối bảo thịt, nhìn đến không có có hy vọng rồi. Chỉ là để cho Trần Phục Sinh rất cảm thấy kinh dị chính là, ôm một bảo thuyền không có truy kích cực phẩm linh ngư. Nhìn đến bảo thuyền không có khóa định trụ linh ngư tung tích, không đúng, nó chạy trốn tới bên ngoài hơn 10 dặm sông vực khu vực. Trần Phục Sinh tim đập rộn lên. Tỉnh táo, tỉnh táo, lấy ta bây giờ trạng thái, cho dù là linh ngư trọng thương, cũng tuyệt không phải ta có thể bắt đi. Trần Phục Sinh vẫn còn có chút phát điên, trời giáng tạo hóa, lỡ mất gì tốt. Chợt hắn phát hiện hơn 10 chiếc bảo thuyền cực nhanh tiếp cận chiến trường, hiển nhiên nơi đây chuyện đã xảy ra kinh động đến Hắc Hà bên cạnh bờ. Vương Liệt bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, tình huống trước mắt bọn hắn có thể thừa dịp loạn kiếm một trận canh, cũng không có lưới đánh cá chơi cái rắm. Dù cho chúng ta ra tay cũng tranh giành bất quá bọn hắn, ngược lại. Vương Liệt vốn là muốn nói muốn vời gây chuyện, chỉ là Mộ Chân trên thuyền, cuối cùng vẫn là nói được bên trên lời nói. 300 dặm Hắc Hà hành trình cuối cùng kết thúc. Theo bảo thuyền cập bờ, Vương Liệt ngồi xuống vô Trần Phục Sinh đầu vai, như chút được gánh nặng. Lấy hắn tích lũy phối hợp phân được ngân nguyệt cá, tương lai đi vào viện. Không phải là một rồi. Phục Sinh lấy ngươi hiện giai đoạn tu vi, linh ngư hay vẫn là bán đi giao dịch tu hành tại nguyên đi. Vương Liệt bàn bạc. Cần ta hỗ trợ sao? Liễu Bạch vẻ mặt nhiệt tình hỏi. Chín đầu ngân nguyệt cá, Trần Phục Sinh cầm đi lớn nhất hai cái, tổng giá trị 5.000 khối tinh thạch trái phải, liền hơn ngư dân 10 thế hệ thu hoạch. Ta muốn giao dịch 3 khối hỏa nguyên đan. Trần Phục Sinh bàn bạc. Ngươi. Vương Liệt vừa muốn nói chuyện liền trầm mặc. Hỏa nguyên đan có thể trị tốt hơn hàn độc. Hắn rõ ràng hoàng thiên thành bệnh, tuyệt không phải mấy viên hỏa nguyên đan có thể trị tốt. Linh đan a, quay đầu lại ta được giúp ngươi hỏi một chút. Tiểu Trần, ta có thể hỗ trợ. Mộ Chân đột nhiên xoay người, nhìn qua Trần Phục Sinh bàn bạc. Trong nhà của ta vừa vặn có cửa hàng bán đan dược, có thể cho ngươi ưu đãi giá cả. Vương Liệt ý vị thâm trường cười cười, nhìn đến Mộ Chân đã nhận thức Trần Phục Sinh rồi, đã có cái tầm quan hệ này bên ngoài cửa đều có thể đi ngang. Thậm chí chờ đợi Mộ Chân trở thành nội viện đệ tử, chấp hành giáp đẳng nhiệm vụ có thể kêu lên bọn hắn hỗ trợ, trong lúc có thể từ trong kiếm lấy xa xỉ tài phú. Như vậy, quan hệ vòng tròn luẩn quẩn càng lúc càng lớn. Hắn không có đến cảm khái, Trần Phục Sinh biến hóa nhanh chóng đột nhiên trở thành hắn quý nhân. Vương Liệt rõ ràng, Mộ Chân đây là coi trọng Trần Phục Sinh thể chất. Hắn và Liễu Bạch Thiên Phú chỉ có thể coi là trung đẳng, mà Trần Phục Sinh thể chất còn có bay lên không gian, chờ đợi tu hành theo kịp có thể nhìn ra manh mối. Tạ sư tỷ chiếu cố, nếu như có thể lời nói, ta lại giao dịch một viên tâm nguyên đan, còn lại đổi thành tinh thạch. À đúng rồi, ta còn có ngoại môn nhiệm vụ. Trần Phục Sinh chờ mong hỏi, trong nhà hắn có không ít Hoàng Thiên Thành cất chứa các loại thư tịch, nghe nóng tâm nguyên đan thuộc về ngũ tạng nguồn gốc dược. Tâm nguyên đan thuộc về đẳng cấp cao linh đan, giá trị xa xỉ, chủ muốn cường thịnh thân thể sinh mệnh tinh huyết, cải thiện trái tim, đan dược này ngược lại là phi thường thích hợp ngươi. Mộ Chân bàn bạc, ba khối hỏa nguyên đan coi như ngươi 1100 tinh thạch, tâm nguyên đan coi như ngươi 1800, ngoại môn nhiệm vụ ta tới giúp ngươi làm. Vương Liệt chập chững rồi, 1800 khối tinh thạch à, nội môn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu đệ tử ăn được lên. Liễu Bạch cũng liễu lơi, Trần Phục Sinh mới ra đời, đi một chuyến Hắc Hà liền hơn 10 năm nội khổ công. Lúc này, Mộ Chân phần eo treo màu tím túi chứa vật, nuốt hà nôn tươi đẹp, bay ra quý danh, cỡ lớn, túi, bên trong chứa 1000 tinh thạch. Tiểu Trần, thiếu ta đây quay đầu lại tiếp tế ngươi, linh đan ta sẽ sai người tiễn đưa nhà của ngươi đi. Nàng nói xong cũng cầm lấy Trần Phục Sinh chiến lợi phẩm, nhảy lên bờ đã đi xa. Trần Phục Sinh nhìn qua Mộ Chân rời khỏi thất tha bóng lưng, sờ lên cái cằm. Vương Liệt nắm lên Trần Phục Sinh cánh tay nhảy lên mở, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Làm sao vậy? Ngươi yên tâm, Mộ Chân sẽ không bởi vì điểm này món tiền nhỏ chiếm ngươi tiện nghi. Liệt ca ta chỉ là đang nghĩ, ta lúc nào có thể cùng Mộ Chân sư tỷ đồng dạng tiêu sái." Trần Phục Sinh mất cười một tiếng. "Tiểu tử ngươi, rời đi cậu vẫn nên cái gì cũng dám suy nghĩ, bất quá lại nói hồi." Liễu Bạch bọn hắn dọc theo bờ sông phường thị trò chuyện trở về quan tính phủ. Phân biệt về sau, Trần Phục Sinh trên đường đi chạy như điên về nhà, bàn chân đạp đến bùn đất bầy ra, giảm mất nội tâm tình khó tả. Ngắn ngủi mấy ngày, kiếm được đã từng tha thiết ước mơ tài phú, chứng kiến yêu thú chém giết, hắn nghĩ đem những này chia sẻ cho người thân nhất. Còn có tiến hoa thất bại cực phẩm linh ngư, để cho hắn vò đầu bứt tai. Cái kia linh ngư nếu như trọng thương, ngắn hạn khẳng định ở ẩn bên ngoài sông vực. Trở lại sân nhỏ đẩy cửa ra, hướng đi trong phòng. Trên giường, lão nhân gương mặt càng thêm tái nhợt, mấy ngày nay thủy chung đang ngủ say. Lôi Tam nửa bước không cách, lo lắng báo cho hoàng gia ra chỉ sợ nhịn không quá cái này mùa đông rồi, có lẽ có chỗ chuẩn bị. Trần Phục Sinh nội tâm vui sướng không còn sót lại chút gì, nói nhỏ: "Tam ca, ngươi biết ta là cô nhi, gia gia nuôi ta 10 năm, vô luận như thế nào ta đều muốn bảo toàn gia gia sinh mệnh, để cho hắn hưởng vài năm phúc, nếu không ta thực không cam lòng." Lôi Tam thở dài, ôm Trần Phục Sinh đi ra ngoài về sau, bàn bạc: "Ca ca biết rõ trong lòng người đắng, thật có chút chuẩn bị hay là muốn có? À đúng rồi, hôm qua đằng chấp sự đến rồi." Trần Phục Sinh trong lòng chấn động, hắn tới làm gì? Liên hỏi ngươi đã đi đâu, đường đến cũng không nói, chỉ là tâm tình của hắn tựa hồ có chút không tốt. Lôi Tam cũng không có suy nghĩ nhiều, Trần Phục Sinh làm sao có thể trêu chọc đằng chấp sự? Đây chính là bị ngạn cảnh tinh sư. Trần Phục Sinh gương mặt hơi trầm xuống, đằng chấp sự hoài nghi hắn. Đằng Lâm mất tích những ngày này, chỉ sợ đằng chấp sự đều cảm thấy con của hắn không còn. Tam ca cũng không biết đằng Lâm ngày đó đi tìm ta, đằng chấp sự vì sao tới tìm ta. Hắn có lý do gì hoài nghi ta? Còn là đơn thuần tra hỏi. Trần Phục Sinh đẩy cửa sau khi rời khỏi, ngắn ngủi trầm mặc, về nhà tắm rửa thay đổi thân sạch sẽ áo bảo, liền đi ngoại môn điện. Trần Phục Sinh hướng đi đằng chấp sự chỗ khu. Chỉ là, nhân viên phục vụ báo cho từ hôm qua đến bây giờ đằng chấp sự đều không có đến. A nguyên lai là như vậy, ta là Trần Phục Sinh, đằng chấp sự hôm qua đang tìm ta. Còn xin giúp ta chuyển cáo đằng chấp sự, ta gần nhất đều tại Hắc Hà làm nhiệm vụ kiếm tài nguyên vì gia gia ta chữa bệnh, nếu như lão nhân gia người có việc chuyển cáo cho Lôi Tam là được. Trần Phục Sinh bình tĩnh xoay người, trong nội tâm tính toán đằng chấp sự đại khái là cũng muốn hỏi hắn đằng Lâm đích hướng đi, hoài nghi khả năng không cao. Tiếp hắn đi áo bào màu bạc tinh quan xử lý sự tình địa điểm, Mộ Chân động tác rất nhanh đã giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thuận lợi nhận lấy thân phận lệnh bài cùng với nhiệm vụ mới. Một cân hỏa văn ngư, ban thưởng tài nguyên một viên hỏa nguyên đan. Trần Phục Sinh lựa chọn nhiệm vụ này. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng đều muốn chấp hành hạng nhất ớt đẳng nhiệm vụ, chỉ cần không liên tục thất bại 3 lượt là được. Lần nữa về đến nhà, linh đan cùng tinh thạch đã đưa tới. Trần Phục Sinh lấy ra một hạt hỏa nguyên đan, lấy năng lượng đưa vào lão nhân trong bụng. Hắn thông qua quan tử pháp, cảm giác đến đan dược tỏa ra hỏa thuộc tính năng lượng, hữu hiệu áp chế trụ bộ phận hàn khí, thông qua đo lường tính toán đại khái có thể duy trì 3 ngày. Đây chính là Hỏa Nguyên đan, 300 khối tinh thạch một viên, nhìn đến ra hàn độc so với ta dự đoán còn muốn kinh người à, cũng không biết năm đó như thế nào chúng độc. Lưu ý đến giả người như trước ngủ say, Trần Phục Sinh có chút nghi hoặc đẩy cửa rời đi. Ánh sáng lờ mờ trong phòng, lão nhân chậm rãi mở mắt, nói nhỏ, "Vẹn vẹn mấy ngày, Phục Sinh thân thể sinh mệnh vậy mà mạnh mẽ như thế. Trạng thái bên trên phân tích, thuộc về thượng phẩm bảo thể quy mô rồi a." Hồng Lâu Quan Tường Pháp, thượng cổ kỳ nhân, cái này là vĩ nhân, lúc ban đầu truyền đạo người. Hoàng lão sợ hãi thán phục, một kẻ phàm tục có mạnh mẽ như thế khí lực, nghe chính là chuyện thần thoại xưa, nhưng hắn là đời sau duy nhất người chứng kiến. Hắn cũng rất khó nói Hồng Lâu Quan Tường Pháp có thể vì Trần Phục Sinh đắp nặng cái gì khí lực, đối với ký hiệu tiên thiên bảo thể sao? Không đúng. Rốt cuộc là quan tưởng pháp cực hạn mạnh mẽ, hay vẫn là Phục Sinh có khác gặp gỡ? Hoàng Thiên Thành càng thêm mong đợi người sau, quan tưởng pháp lại đáng sợ thượng cổ kỳ nhân nếu như thất bại nói rõ không có đi đến cuối cùng. Có thể này thiên địa ở giữa thần kỳ nhất, hay vẫn là kỳ ngộ rồi. Này thiên địa to lớn, mênh mông và tiếp, Phục Sinh đường vừa mới bắt đầu, có lẽ ta trước khi chết, còn có thể thấy hắn làm sao lấy thân thể cướp đoạt bầu trời quần tinh lực lượng thời khác. Chương 10, Tử Mãng Hoành Giang chương 10, Tử Mãng Hoành Giang bóng đêm thâm trầm, phía sau núi rừng già chỗ sâu, tỏa ra một đạo huyễn rực rỡ lưu quang. Trần Phục Sinh trước mắt chờ mong lấy ra tâm nguyên đan, vàng chênh chênh, hiện lên hình hạt đảo, đan khí bốn phía vẫn còn như mây khói lượn lờ. Trần Phục Sinh đặt ở chóp mũi nghe, có loại mịt mở sinh mệnh hoạt tính, hiển nhiên đan dược niệm phong bảo tồn vô cùng tốt. Tâm nguyên đan, hỏa hệ tinh sư dẫn động địa mạch chi hỏa, tiếp dẫn mặt trời tinh, linh thảo bị tinh, ngao luyện 9981 ngày thành đan. Mộ Chân còn cho hắn tương quan giới thiệu, cùng với phục dụng phương pháp, cường điệu điểm ra thể chất người nhỏ yếu cấm dùng, nếu không có tâm tạng bạo liệt hung hiểm. Tâm nguyên đan có thể cường thịnh trái tim, thúc đẩy ta toàn thân sinh mệnh tinh huyết lớn mạnh, ta bây giờ khí lực tuyệt đối có thể chịu đựng được ở. Nghiêm khắc bên trên mà nói, sinh mệnh tinh huyết tương đương thân thể mạch máu, cùng khí hải có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trần Phục Sinh khoanh chân mà ngồi, mở miệng hút đi tâm nguyên đan, nó bá lập tức xuất hiện ở trái tim bên trong. Theo dược lực tan ra, trái tim rất nhanh nóng rực, có lửa bừng thôn phệ đau đớn oanh kích linh hồn. Hồng Lâu Quan Tường Pháp, ta vì hỏa lò, thân thể vì thiên địa, tinh huyết vì lò lửa, cường đại trái tim mạnh mẽ tinh huyết. Trần Phục Sinh ngũ tâm hướng lên trời, đóng chặt miệng mũi, phong tỏa lỗ chân lông, thân thể như hỏa lò. Phong lò, tâm nguyên đan vì hỏa thiêu đứng lên, quá trình bên trong tương đối thống khổ. Thậm chí bên ngoài thân nhiệt độ điên cuồng tăng vọt, đây là trái tim ngọn nguồn phát sinh biến hóa, toàn thân huyết dịch đều nóng hổi vô cùng, như là nham thạch nóng chảy muốn chảy ra. Loại cảm giác này, so với hoàng tranh ngư bổ dưỡng cường thịnh hơn 10 lần. Lại còn dị vật bỏ thêm vào trái tim cảm giác, cảm nhận sâu sắc vô hạn tăng vọt, trái tim đều biến lớn kịch liệt rung động. Bịch, bịch. Trần Phục Sinh thân thể đều đang run rẩy, trái tim cùng tâm nguyên đan dung hợp về sau, trái tim như lửa núi bắn ra sinh mệnh tinh huyết, nối liền tất cả xương cốt tứ chi, làn da đi theo đỏ bừng, nóng quá, nóng quá. Trần Phục Sinh hận không thể xé nát ra thịt phóng thích sóng nhiệt, hắn nghiến răng thẳng cứng, một khi tiết lộ khí dược lực đã định trước sói mòn. Hắn cũng mãnh liệt đứng lên, chân đạp đánh rách tả tơi tầng đất, lao xuống về phía trước, một cái tát đập vỡ một cây cổ thụ, giống như ác hổ lấy ra khỏi lồng hấp nhảy lên tứ phía bát hoang. Cực hạn vận động bên trong tiêu hóa cùng hấp thu dược lực, càng giống là hoán huyết giống như, lấy trái tim tạo ra sinh mệnh tinh tuần hoàn máu thân thể, đi xưa cũ nạp mới. Trong cơ thể tân sinh năng lượng rèn luyện gân cốt, toàn thân lớn gân giống như cầu lòng tung lên, khắc sâu cảm giác đến gân cốt nâng cao một bước. Bèn, Trần Phục Sinh sinh ra phong khoáng tình cảnh, thả người nhảy lấy đà hơn 10 trượng độ cao, lập tức nhảy đến một viên đại thụ chi đỉnh. Tiếp hắn khí tức chuyển biến, thân thể biến mềm, thể sắc giống như linh xà triển nhiễu đại thụ hướng hạ du đi. Phần phật rồi, bò sát tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia xương sống như nhuyễn kiếm, da thịt như sắt già, càng linh hoạt cùng cứng cỏi. Tâm nguyên đan dược lực quá mạnh rồi, trái tim vẫn còn ở rung động lắc lư, đôn đốc Trần Phục Sinh dị thường hưng phấn, trên nhảy dưới tránh, tinh lực tràn đầy vô cùng. Đều nói đứng núi này trông núi nọ, ha ha ha, tâm viên, trái tim viên. Hắn trong lúc đó kích hoạt lên bạo viên đánh ngược khắc đồ, tinh khí thần nên đón đại biến, đứng vững tại ở giữa thiên địa, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, thanh tú gương mặt rung động khó tả lực uy hiếp. Giống. Trần Phục Sinh một tiếng thét dài, song quyền đánh động lồng ngực, sau lưng phóng khủng bố thú ảnh, đông đông đông. Mỗi một lần đánh ngực, trái tim giống như trống to kêu động đứng lên, giàu có tiết ấu, đúng là kéo theo toàn thân căn cốt trỗi lên. Thậm chí âm thanh thật lớn, có loại sóng biển khí thế. Theo liên tiếp đánh đấm ngực, toàn thân khí huyết sôi trào, huyết dịch tốc độ tuần hoàn nên đón tăng phúc, từ trưng đến cùng, từ lưng đến đùi, có loại phi phạm lực lượng du tẩu toàn thân. Cái này là bạo viên đánh ngực, khí đi toàn thân kinh mạch, có loại nối liền cảm giác, hay, quả thực là thật là khéo. Theo khí huyết quần quận bành trướng, sinh mệnh tinh huyết phập phồng bốn phía, Trần Phục Sinh chỉ cảm thấy thân thể sống lại, khí như sấm, buôn tẩu toàn thân, bên ngoài thân tỏa ra kim quang. Vâng! Hắn một cái đi nhanh vung quyền về phía trước đánh đấm, không khí đều phát ra ầm ầm thanh âm, đùng đùng, một đấm truy nát vài gốc cổ thụ, đi theo đập nát một khối đá lớn. Ta nếu là mấy ngày trước có bực này lực quyền, đủ để đem đằng lầm truy thành huyết vụ. Trần Phục Sinh liên tiếp diễn luyện ác hổ bức tranh, linh xà bức tranh, bạo viên bức tranh, thân thể lấy khổ luyện pháp môn càng diễn càng mạnh, có thể nói thoát thai hoàn cốt giống như. Tâm chính là thân thể ngọn nguồn suối, khí huyết giằng buộc, khí đi thể xác, lỗ chân lông phun khí giống như kiếm, ngưng tụ tại quyền, nện đập vào thế trầm lực lượng mãnh liệt. Cái này là trái tim, liên lụy đến khí huyết, kinh đạo, nó càng mạnh ta sinh cơ lại càng là tràn đầy. Trần Phục Sinh phỏng đoán tu hành chi đạo, hắn đem trong rừng cổ thụ coi như lợi nhân, một đôi nắm đấm có thể nói binh khí, vung chân giống như lớn cây roi. Duy trì liên tục tu hành, cân nhắc. Đợi cho tâm nguyên đan dược lực hao hết, hắn thúc đẩy trong cơ thể năng lượng quán xuyên khí hải, bên trong chứa đựng năng lượng tới gần tam trọng thiên đỉnh phong. Lại phá. Trần Phục Sinh đồng tử mở to, đem còn sót lại dược lực ngưng tụ tại một khối, khí hải ầm ầm lập tức toát ra tứ trọng năng lượng, bao phủ thân thể, vầng sáng chói mắt. Ha ha ha, dẫn tinh cảnh tứ trọng thiên rồi. Đợi ta nhiều lời ít tiền, mua sắm ngũ tạng ngọn nguồn dược, đợi một thời gian có thể luyện liền thôn vệ quần tinh năng lượng thân thể. Trần Phục Sinh một tiếng cười to, ngũ tạng nguồn gốc dược đều là đẳng cấp cao linh đan, từ da thịt gân cốt tạp phủ, toàn bộ rèn luyện đứng lên mới là dẫn tinh viên mãn lĩnh vực. Đến lúc đó cũng có thể thấy, Hồng Lâu quan tưởng pháp đắp nặng thân thể căn cơ, đến cùng đối với ký hiệu cái gì phương diện bảo thể. Kết thúc tu hành, Trần Phục Sinh chắp hai tay sau gót nằm trên mặt đất, trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười. Chỉ là nội tâm của hắn luôn luôn đau buồn âm thầm, một ngày kia bại lộ, lại nên đi nơi nào? Trần Phục Sinh bối rối trong nháy mắt tàn đi, nghĩ phải sống sót, tự bảo vệ mình, chỉ có một con đường, cường đại lên ứng đối hết thảy. Gia Gia nói đánh không lại bỏ chạy, thoát được càng xa càng tốt, có thể ta hiện tại ngay cả chạy trốn bản lĩnh đều không có. Trần Phục Sinh nghĩ tới cực phẩm linh ngư, hướng về Hắc Hà Tuyệt Trần mà đi. Lúc sáng sớm, phương thị phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều đang nghị luận cực phẩm linh ngư. Đặc biệt, ngân nguyệt bảy cá xuất hiện trong rằm Hắc Hà dẫn phát cực đại phong ba. Trần Phục Sinh thật không ngờ bọn hắn đi rồi, đến tiếp sau bạo phát đại chiến, đều có bảo thuyền sụt xuống rồi, yêu thú tối thiểu nhất rơi xuống chết hơn 10 đầu, nghe nói bị ngạn cảnh tinh sư đều chết trận. Cực phẩm linh ngư đến nay tung tích không rõ, dựa theo khắp nơi phỏng đoán đại khái trốn hướng về phía Hắc Hà chỗ sâu, muốn tìm được tương đương mỏ kim đáy biển. Đến nỗi ôm một bảo thuyền, thì là đi Hắc Hà chỗ sâu tìm đòi. Nhìn đến người nào cũng không biết linh ngư núp ở bên ngoài. Trần Phục Sinh trầm tư, linh ngư trọng thương làm sao có thể ngắn ngủi mấy ngày khôi phục? Nếu đưa hắn móc ra, nắm chặt bực này đại kỳ ngộ, tu vi ngắn hạn khẳng định cấp tốc leo. Trần Phục Sinh hành động lực lượng rất mạnh, nhanh chóng đi đến cao đoan giao dịch phường thị khu, nhìn quét hai bên đường phố quầy hàng. Mặc kệ có thể hay không tìm đến cực phẩm linh ngư, độc thân phía dưới Hắc Hà trang bị cần phối tệ. Một chiếc nghiền nát tứ thành bảo thuyền, chỉ cần 1900 khối tinh thạch, mau đến xem a. Hắc Hà linh thảo, băng lăng thảo, bộ rễ nguyên vẹn không sức mẻ. Đỉnh cấp bảo kiếm, danh sư ra tay, 3000 tinh thạch. Đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua, thanh xà ra chế tác mà thành yêu thú bảo y đi, cho ngươi ở trong nước thông suốt. Yêu thú bảo y đi. Trần Phục Sinh đi tới, quét mắt toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh lại mỏng như cánh ve bảo y đi, hắn vươn tay sờ lên, mềm bên trong mang cứng rắn, lạnh buốt thấu xương. Trần Phục Sinh ý động, bảo y rất thích hợp linh xà bức tranh, còn có thể tăng cường lực phòng ngự của hắn, hữu hiệu tăng cao hắn ở trong nước sống sót trở về tỷ lệ. Vị này tiểu ca hảo nhãn lực, đây chính là vừa chế tác mà thành thanh xà bảo y đi, giá cả chỉ cần 300 tinh thạch. Nghe được chủ quán lời nói, Trần Phục Sinh bình tĩnh nói, thanh xà bất quá là cấp thấp nhất yêu thú, ra rắn tối thiểu nhất có thể chế tác 3 kiện bảo y đi, nếu như còn có cái này có thể thu co lại tình cương cá xiên còn không sai biệt lắm. Trần Phục Sinh một thanh mỏ lên màu bạc cá xiên, ước chừng 500 cân nặng, lấy tay của hắn lực lượng huy động lên đến dễ dàng. Mấy ngày nay cùng Liễu Bạch bọn hắn giao lưu, Trần Phục Sinh cũng không phải là mới ra đời tân thủ rồi, đối với trên thị trường thông thường tài nguyên giá cả có châu nghe ngóng. Hắn một phen có kẻ mặc cả, tiêu phí 320 khối tinh thạch bắt lại. Chờ đợi rời khỏi phường thị khu, Trần Phục Sinh tìm cái yên lặng khu vực, đem thanh xà bảo y thiếp thân mặc vào. Có thể cảm nhận được hiện hữu lực phòng ngự, dẫn tinh cảnh cửu trọng thiên đều rất khó dung chuyển. Trần Phục Sinh lưng đeo cá xiên, dọc theo bờ sông vừa đi đi dừng một chút, hơn 10 dặm bờ sông lưng tựa sơn mạch, ngẫu nhiên có thể gặp được câu cá lão. Trong lúc Trần Phục Sinh lấy linh xà bức tranh cảm ứng trong sông chỉ biến, hiểu rõ đến yêu thú như ẩn như hiện chấn động. Yêu thú tuyệt đối tại nuốt vào trong sông thi hải, chắc không được trên mặt sông không có đội thuyền thông hành, nhìn đến mấy ngày nay không ai phía dưới hắc hạ. Trần Phục Sinh tìm cái không ai chỗ, rút đi áo bào đặt ở trong bụi cỏ, tiếp tướng tinh thạch cái túi buộc tại trên mắt cá chân. Hắn trái tay nắm lấy cá xiên, không chút do dự nhảy vào hắc hạ. Phanh! Một đạo sóng hoa qua Trần Phục Sinh vô tung vô ảnh, càng giống như long về đại hải, bằng tốc độ kinh người ở trong nước ngao du. Trần Phục Sinh kinh hỉ phát hiện tại linh xà bức tranh trạng thái bên trong, hắn có thể ở trong nước hô hấp, càng như là nội tức trạng thái, kỹ năng bơi kinh người. Trần Phục Sinh tránh đi yêu thú kiếm ăn cu, chẳng có mục đích thăm dò, cũng không có cảm thấy buồn tẻ, chủ yếu linh xà bức tranh càng thích đứng tại ở trong nước tu hành, cũng có thể hấp thu thủy hệ năng lượng bổ sung. Cũng không biết qua bao lâu, làm Trần Phục Sinh thấy sông vực cột mốc biên giới trên có khắc trăm dặm, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn bắt đầu cải biến phương hướng ngang bơi, một vòng tiếp một vòng, không biết mệt mỏi tìm đòi. Thông qua bầu trời tinh thần biến hóa, Trần Phục Sinh có chút không nén được tức giận, đại khái 2 ngày 2 đêm rồi, chớ không phải là cực phẩm linh ngư thật sự trốn. Liên hiện tại kiếm ăn yêu thú đều rời đi, hắn sắp đem trăm dặm sông vực sở khắp rồi, như trước không có bất kỳ manh mối. Nó không có khả năng đào tẩu a, cũng không có đạo lý đào tẩu, chẳng lẽ là bởi vì linh xà bức tranh cảm giác lực chưa đủ. Trần Phục Sinh quan tượng tinh đồ thiên trụ, giao long đồ không tồn tại kích hoạt hy vọng. Hắn đem ánh mắt như ngừng lại từ mãng hoành giang khắc đồ lên. Mấy ngày trước đây hỏi qua Lực A, con rắn tu nghìn năm hóa mãng xà, hình thể vô cùng to lớn, có thể nói tam cảnh tinh sư, bình thường đều tại Hắc Hà ngàn dặm ở trong tu hành. Mấy ngày trước đây Hắc Hà cuộc chiến, cũng không có tam cảnh yêu thú đánh tới, song lại đáng sợ như thế yêu thú một khi xuất hiện ở Hắc Hà bên ngoài, sắp sửa tao ngộ tình cung cường giả bây giết. Trần Phục Sinh xếp bằng ở đáy sông thủy thảo ở bên trong, đợi bỏ buộc tại trên mắt cá chân tinh thạch túi, lấy ra tinh thạch hấp thu rót vào tử mãng hoành giang bức tranh. Chờ đợi hơn 10 khối tinh thạch hao hết, tử mãng bức tranh vẹn vẹn tỏa ra hơi yếu ánh sáng. Trần Phục Sinh mặt đen lên tiếp tục rót vào năng lượng, theo 100 khối tinh thạch hao hết, thậm chí 200 khối, mãi cho đến 300 khối. Tử mãng bức tranh dần dần tỏa ra cường quang. Ước chừng 300 khối à, còn có cá xiên cùng bảo ý ý, một nửa gia sản thì cứ như vậy không còn, hy vọng cách làm của ta đừng để cho ta hối hận. Mũi tên bắn đi không quay đầu lại, Trần Phục Sinh nghiến răng kích hoạt tử mãng bức tranh. Trong thoáng chốc, Trần Phục Sinh giống như hóa thành cực lớn cùng man hoang màu tím mãng xà, vắt ngang tại sông vực trong lúc đó, vắt ngang dòng sông, bao quát tôm cá, hô phong hoán vũ. Loại cảm giác này, thật sự có cao thủ đứng đầu như thế. Chương 11, thả câu giao long chương 11, thả câu giao long nguyên lai đây chính là tử mãng hoài giang. Trần Phục Sinh tựa như lập tức trở thành hô phong hoán vũ cường giả, nuốt nạp bát phương sông vực, hiệu lệnh lính tôm tướng cua, không gì làm không được. Linh xà tu nghìn năm mới có thể hóa thành tử mãng, hơn nữa tại tử mãng bức tranh ra chỉ trạng thái bên trong, đối với hắc hà dò xét năng lực, vượt qua linh xà bức tranh mấy chục lần phạm vi. Hán tử trong cảm nhận được tử mãng hoành giang bức tranh áo nghĩa, cần tại biển động mấy ngày liền chỗ, mượn nhờ ngập trời sóng biển ma luyện khí lực. Thế nhưng rèn luyện điều kiện tiên quyết, cần luyện liền đi ra đầy đủ cường ngạnh thể xác, chống lại sóng biển bố vào, từ đó lực đạo hoành giang, đánh ra kinh thế lực công kích. Mãng xà tuy không bằng giao long có thể rời sông lớp biển, có thể trong nháy mắt lực bộc phát cực hạn hung hãn, có thể lý giải vì trong nước một phương bá chủ, lật cái thân đều có thể đem cực phẩm linh ngư quật ngã. Tiếc hận tiêu phí 300 tinh thạch kích hoạt tử mãng bức tranh, hắn cũng không có đối ứng thân thể tu hành. Duy chỉ có gia chỉ cho hắn cảm giác lực tìm tòi cực phẩm bảo cá. Thậm chí, phạm vi tầm 10 dặm sông được diện mạo, như là bàn tay xem văn giống như. Con cá tại dòng suối, con cua tại lô xác, lão con trai tại thổ nạp, thủy thảo tại hô hấp. Hả? Bùn cắt bụi lấp binh khí, bảo thuyền tan tiến, yêu thú hải cốt. Trần Phục Sinh phút chốc cảm giác đến trên mặt sông, một chiếc thuyền mà bên trong nam nữ quấn dao, điên long đảo phượng, thôn long lấp biển, chém giết dị thường kịch liệt. Trần Phục Sinh mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nhìn hạ bộ, lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Như trước không có linh ngư tung tích. Trần Phục Sinh từ tử mãng bức tranh bên trong rời khỏi, nhanh chóng thay đổi địa điểm. Nửa canh giờ qua, hắn xuất hiện ở một cái khác mảnh sông vực, bắt đầu dùng tử mãng bức tranh cảm giác cái mảnh này sông vực. Thời gian từ từ trôi qua, liên tiếp 5 lần bắt đầu dùng tử mãng bức tranh, Trần Phục Sinh có chút luống cuống, không có. Trước mắt tử mãng bức tranh ảm đạm rất nhiều, điều này làm cho tâm hắn đau không cách nào hô hấp, cũng quyết đoán hấp thu tinh thạch năng lượng tiếp tục bổ sung. Đã đầu tư nhiều như vậy tài nguyên, vẹn vẹn thu hoạch chút ít đấy sông bảo tàng làm sao có thể cam tâm? Theo một ngày một đêm qua, Trần Phục Sinh tinh thạch mắt nhìn thấy đấy rồi, còn không có. Nhìn còn sót lại 100 khối tinh thạch, Trần Phục Sinh dứt khoát đem quyết định chắc chắn. Sinh tử không do trời, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn đem tất cả tinh thạch bổ sung năng lượng tử mãng bức tranh, tiếp qua sông Hắc Hà, lao ra 100 dặm khu vực. Một lần cuối cùng, xuất hiện đi tiểu bà bối. Trần Phục Sinh ngồi xếp bằng một đầu run lẩy bẩy lão quy bên trên, nhắm mắt lại kích hoạt tử mãng bức tranh, cảm giác lực nền đón bao tác, giống như sóng cuốn quét ngang bát phương sông vực. Trần Phục Sinh dò xét từng khúc khu vực, liên tiếp càn quét, một lần lại một lần, hay vẫn là không còn. Hắn trầm mặc, hung hăng rút chính mình một bạt tai, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Cái này giáo hơn quá khắc sâu. Ngay tại Trần Phục Sinh triệt để bông tha trước mắt, trong lòng run lên, bắt được một tầng hơi yếu năng lượng chấn động, cùng loại với ngân nguyện cá sinh mạng thể xuất trình. Giờ bảo hảo. Trần Phục Sinh nhanh chóng tiếp cận ngọn nguồn khu vực, bởi vì đêm khuya trong sông càng thêm đen rồi, về phần hắn tập trung đáy sông bùn cắt khu vực, có chút ánh sao yếu ớt lập lòe. Trần Phục Sinh trừng to mắt, thân thể giấu kín tại thủy thảo ở bên trong, đè lại một đầu thổi bong bóng lao hà con trai, nhìn chăm chú lên một cái tối như mực sông động. Đương nhiên, thoạt nhìn rất ẩn ấp, thủy thảo gần như toàn bộ bao trùm, tĩnh mịch động khẩu có con cá qua lại, tử mãng bức tranh khó có thể phát hiện nội bộ tình huống. Trần Phục Sinh giống như linh xà tại bùn cắt bên trong về phía trước lúc đích, thanh xà bảo y hoàn mỹ bao trùm cơ thể, xuyên qua từng tầng một thủy thảo, hướng về hắc ám sông động du tẩu. Bên trong có khác đầu tiên, màu sáng bạc sông đá cội cấu thành tự nhiên huy động, cái này chút ít tảng đá có loại đặc biệt hùng hậu lực lượng cảm giác. Trần Phục Sinh kinh hãi, trong nước mạch khoáng, nước động càng giống là phóng đại con kiến động, dầm dạp chẳng chịt rất dễ lạc đường. Hắn hiện tại lấy linh xà bức tranh trạng thái, cảm giác đến như ẩn như hiện sinh mạng thể xuất trình. Phải là nó, không nghĩ tới nó ở ngoại vi sông được còn có xào huyệt. Trần Phục Sinh vô cùng cẩn thận tiếp cận, bơi qua từng cái một đường hầm. Lúc sắp đến gần mục tiêu, có hồng thủy manh thú giống như chấn động đập vào mặt. Trần Phục Sinh hai tay cầm lấy vách đá, thò đầu ra hướng về bên trong nhìn quanh. Như là trong nước nguyệt, mang cho hắn thị giác bên trên trùng kích, chủ yếu là cái này cá thật sự là quá lớn, có thể so với hắn khí lực, màu trắng bạc vậy cá lộ ra màu vàng còn sáng, hoa lệ vô cùng. Linh ngư toàn thân có hơn 10 đạo xâm nhập xương cá vết thương, mảng lớn lân phiến tất cả đều không còn rồi, một đôi chân châu sáng chói cá mắt lạnh lùng vô tình, đang tại ăn uống. Trần Phục Sinh có chút hít thở không thông, linh ngư đang tại gặm ăn một cái ngân nguyệt cá, chất lọc tinh hoa dưỡng thương. Cái này to con sắp tiến hóa ngân nguyệt ngư vương rồi, vậy mà lấy đồng loại ăn uống. Trần Phục Sinh cố nén nội tâm khẩn trương tâm tình, nội tức trạng thái yên lặng chờ, cũng may mắn to con chấn nhiếp con cá không dám nhận gần nơi đây. Theo thời gian từ từ trôi qua, ngân nguyệt ngư vương nhắm mắt lại, nằm sấp tại sông đá cội bên trên, mang cá hút trong sông năng lượng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Trần Phục Sinh nắm thật chặt, chậm rãi rút ra con co rối cá xiên, khí huyết lặng yên ngưng tụ tại lòng bàn tay. Chờ đợi linh ngư xâm nhập tu hành, ngay một khắc này, Trần Phục Sinh nhanh như tia chớp ném động cá xiên, xuyên thủng tầng tầng nước bọt. Sắp quán xuyến cá nào trong mấy mắt, linh ngư bị bừng tỉnh, vây đôi tránh né. Phốc suy, mặc dù linh ngư tránh được chí mạng công kích, đầu như trước bị kéo ra một mảng lớn huyết nục, cá xin đem môi của nó đều cho xé rách rồi. Ầm ầm, ngân nguyệt ngư vương nhận lấy kinh hãi, phần phật lập tức lao ra nước động, quẹo vào thời khắc, Trần Phục Sinh nết miệng bật ra. Hắn hai tay giống như linh xà, tạch 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 vặn vẹo thành bánh quai trèo, cuốn quanh tại cá eo vết thương chỗ, đương nhiên là có nhìn thấy mà giật mình cảm giác, lập tức đều muốn thịt nát xương tan. Phanh phanh phanh, Linh ngư mãnh liệt phản kháng, chạy ra khỏi nước động, kéo lấy Trần Phục Sinh ở trong nước điên cuồng qua sông. Trần Phục Sinh thiếu chút nữa vỡ ra, trọng thương linh ngư lực bộc phát thật sự là kinh người, còn có nước sông trùng kích phá có đáng sợ xé rách lực lượng, nếu không phải có thanh xà bảo y hắn đã đả thương nặng. Trốn chỗ nào? Trần Phục Sinh khí hải năng lượng đại bộc phát, hai tay lớn gân toàn diện bạo khởi, ngón tay mãnh liệt cong lên, giống như hổ trảo, hung hăng chọc vào đến da ngoài của nó tầng trong vết thương. Ngân Nguyệt Linh Ngư phát ra thống khổ thanh âm, đây nên chết vạn ác nhân loại. Hắn càng thêm điên cuồng qua sông, vây đuôi, đáy sông quay cuồng mảng lớn bọt nước, phương xa làm việc nam nữ đều bị kinh sợ rồi, cuống quýt cầm theo quần bỏ chạy. Dầm dầm, cực phẩm linh ngư như là nộ long phóng tới hắc hà chỗ sâu, Trần Phục Sinh tầm mắt lộ ra một lượng điên cuồng, chết không buông tay, ôm nó ở trong nước duy trì liên tục phát lực. Linh ngư nhận lấy kinh hãi, liên tiếp va chạm trong sông đáng ẩm, muốn đem cái này đáng chết nhân loại vỡ thành thịt nát. Phanh phanh phanh, liên tiếp va chạm, thanh xà bảo y đều bị xé toang chút ít, Trần Phục Sinh đẩy người đều là tổn thương, thực cảm thấy chịu không nổi rồi, nhưng ở cực hạn buộc phát ở bên trong, trái tim nổ vàng không ngừng, chung quy có sinh mạng tinh huyết toát ra bổ sung hắn khí lực. Cái này là trái tim mạnh mẽ chỗ tốt, thời khắc mấu chốt có thể phóng thích sinh mệnh tinh hoa, nếu là duy trì liên tục cường thịnh trái tim, đều có thể tạo ra bảo huyết duy trì chiến đấu. Ngươi là trốn không thoát đâu. Trần Phục Sinh đồng tử khiếp người, cảm nhận được linh ngư cực thịnh tức tỳ suy, toàn thân vết thương máu chảy không ngừng. Trần Phục Sinh đồng dạng hư nhược rồi, tim đập đều trở nên suy yếu, ngay tại hắn chuẩn bị kích hoạt ác hổ bức tranh, lấy năng lượng khôi phục gần cốt nhất cố tác khí bắt lại linh ngư, một đạo tựa là u linh thân ảnh ầm ầm ở giữa trước mặt mà đến. Cái quỷ gì đồ vật? Trần Phục Sinh còn không có nhìn rõ ràng người đến diện mạo, u linh thân ảnh tới gần, đại thủ rơi vào trên cổ của hắn. Trần Phục Sinh hít thở không thông vô cùng, hắn liền đầu ngón tay cũng khó khăn lấy núc đích, có loại tính mạng phó thác tại trên tay hắn chí mạng nguy cơ. Đã xong. Trần Phục Sinh vừa tuôn ra ý nghĩ này, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đục lập tức rơi vào mặt sông trúc cái bệ bên trên. Trần Phục Sinh toàn thân đau đến đều không đứng dậy được chống lại, hắn cũng không phải bị u linh gây thương tích, thì là vừa rồi trong nước cùng linh ngư tranh đấu thể lực tiêu hao rồi. Vừa rồi người nọ không có ở trong nước hạ độc thủ, nói rõ ta còn có thể sống mệnh. Trần Phục Sinh tim đập rộn lên, tâm tình ác liệt tới cực điểm, thật vất vả bắt được linh ngư, có chuyện xảy ra đánh chính là hắn trở tay không kịp. Hắn dương mắt nhìn nhìn nằm ở bên cạnh hắn cực phẩm linh ngư, đã sống dở chết dở. Tiếp ánh mắt của hắn nhìn qua hướng phía trước một vị khuôn mặt gầy lão giả. Lão giả tóc bạc mặt hường hào, da như trẻ con, mặc màu xanh đạo bảo, xếp bằng ở chúc cái bè bên trên câu cá. U linh bóng dáng giống như hộ vệ dựng ở lão giả sau đó, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ cảm thấy cùng bóng đêm hòa thành một thể rồi, dừng ở giống như kinh khủng vòng xoáy. Trần Phục Sinh kinh hãi, người này hảo sinh đáng sợ. Xanh biết chúc cái bè bên trên còn có một vị quần lụa mỏng trắng như tuyết nữ tử, ngồi ở chúc cái bè bên trên, rút đi vớ giày, cặp đùi đẹp bãi lộng nước sông, chấm như tuyết chân ngọc có ánh sáng long lanh, bôi lên đỏ tươi sơn móng tay, mang cho phạm nhân tội giống như dục vọng. Nàng đang quay đầu, vẻ mặt lạnh lạnh nhìn qua vét lên đến cực phẩm linh ngư. Nữ tử quần trắng dung mạo so với Mộ Chân còn muốn hơn hẳn một bậc, tựa như đạt nguyệt mà đến tiên tử, có loại vượt qua phàm tục thành tú khí chất, màu da giống như nón nà mỹ ngọc ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Trần Phục Sinh phán định bọn họ là người từ ngoài đến, nếu không lấy nữ tử vẻ mặt giá trị đã sớm danh truyền quan tinh phủ, cái kia Mộ Chân thế nhưng là quan tinh phủ thập đại mỹ nữ một trong. Đáng tiếc, này cực phẩm linh ngư tuy rằng đạo hạnh đã đủ rồi, có thể còn không có tiến hóa làm ngân nguyệt ngư vương, nếu không đối với gia gia ngươi Hàn Huyền chi độc có hiệu quả. Nữ tử quần trắng những lời này đối với Trần Phục Sinh lực đánh vào càng lớn, vị này lao tiền bối chúng đệ nhất kỳ độc. Thậm chí từ ngôn ngữ của nàng ở bên trong, tựa hồ đối với cực phẩm linh ngư căn bản không để vào mắt. Điều này làm cho Trần Phục Sinh thoáng nhẹ nhàng thở ra, cường đại như thế đội hình không đến mức quá phận làm khó hắn một tiểu nhân bật đi. Gầy lao giả thủy chung không nói tiếng nào, nhắm mắt lặng lặng câu cá. Đại nhân, dây câu lại triển khai. Tựa là u linh bóng dáng nhắc nhở. Dừng rồi. Lao nhân kéo động tử kim cần câu, theo mảng lớn bọt nước văng lên, một đầu cối xay lớn ba màu lão quy vạch nước mà ra. Ba màu đa bảo quy. Trần Phục Sinh mí mắt kinh hoàng, đa bảo quy ngũ sắc vì cực phẩm, ba màu có thể so với trung phẩm linh ngư rồi, thế nhưng cái này to đến có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Đến nỗi trong truyền thuyết ngũ sắc đa bảo quy, chính là hắc hà hiếm thấy chân phẩm, mai rùa có thể chế tác mà thành ngũ hành khí cụ, giá trị khó có thể tưởng tượng. Nữ tử quần trắng tiếc nuối, uyên hải chi mạch, vạn dặm hắc hà, nơi đây có lẽ có giao long trưởng của nhà, đáng tiếc tầm long ngồi không có đem nó dẫn xuất đến. Chương 12, cao nhân chương 12, cao nhân Trần Phục Sinh đại não có chút chỗ trống, lao nhân tại thả câu giao long. Tầm long ngồi vậy là cái gì quỷ đồ vật? Có thể đem giao long dẫn tới đây ngậm trong mồm đi. Đây chính là giao long à, một thân đạo hạnh thông thiên triệt địa, tam cảnh tinh sư tại giao long trước mặt tính là cái gì? Có thể lão đầu tử này vậy mà muốn thả câu giao long. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân. Trần Phục Sinh quét mắt lão nhân mang theo tử kim trúc xào tre, có khủng bố cùng phức tạp hoa văn như ẩn như hiện, đại khái cảm ứng được bên trong có đáng sợ vật chất. Tâm hắn kinh sợ vừa trầm lặng yên, nhớ tới Hoàng Thiên Thành đối với hắn miêu tả huyền giới bố cục, bên ngông và nước, tinh cung nhiều vô số kể, bọn hắn cái mảnh này khu vực tính là cái gì? Vương Liệt suốt đời theo đuổi là trở thành bị ngạn cảnh tu sĩ, tương lai thành tiểu tinh quan, tái giá cái lao bà an gia đương nghiệp, cả đời vô tư. Có thể nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Gầy lao giả tiện tay đem bảo con rùa ném ở chút cái bè bên trên, quay người nhìn nhìn cực phẩm linh ngư, nói: dưỡng trên trăm năm, còn có cực hạn nhảy lên hy vọng, tiểu hữu ta nguyện lấy bảo con rùa giao dịch linh ngư. Trần Phục Sinh có chút khó xử, nhưng vẫn là bàn bạc, tiền bối nếu như cần, văn bối tự nhiên tuân theo. Như thế nào nghe ý của ngươi, còn không vui? Nữ tử quần trắng mắt nhìn trước mặt ướt sũng, cùng với đầy người da thịt tổn thương, xem tới đây chính là tầng dưới chót nhất tu hành giả. linh ngư giá trị là vượt qua bảo con rùa, nhưng mới rồi nếu không phải chúng ta tương trợ, ngươi có thể ôm đi lên. Nữ tử quần trắng lãnh đạm bàn bạc. Vạn bối nào dám không vui, tiểu thư hiểu lầm ta, còn có, vừa rồi quên cảm tạ vị đại ca kia trưởng nghĩa viện thủ rồi. Trần Phục Sinh trong nội tâm đoán thầm, không có các ngươi ta như cũ ôm đi lên. Ta là nữ tử. Tựa là u linh bóng dáng phát ra có chút thanh âm khàn khàn. Trần Phục Sinh thân thể phát cứng, vội vàng cười làm lành một đạo, tỷ tỷ chớ trách, thật sự là tiểu nhân nhãn lực không được, vô duyên thấy tỷ tỷ tiên vẻ mặt. Ít ở chỗ này miệng lưỡi chân chu lôi kéo làm quen. Hàn Vũ nhu mặt như phủ băng. Trần Phục Sinh nén giận, nghĩ thầm ta lại không có chiêu nàng. Tiểu Hữu mới vào tu hành đường, có thể ở trong nước cùng cực phẩm linh ngư quần chiến lâu như thế, Vũ Nhu, ngươi dẫn tinh cảnh, cũng không có cái này giúp khí xuống hắc hà cùng cái này tò con đấu một trận. Gầy lão giả cười nhạt một tiếng, điều này làm cho Hàn Vũ Nhu không vui bàn bạc, ra ra, người lời này liền không đúng, liều mạng thể chất lực lượng ta sợ qua người nào. Gầy lão giả mỉm cười không nói tiếng nào, liền vừa rồi Trần Phục Sinh vẻ này còn chơi liều, đều muốn cùng linh ngư đồng quy vô tận, bực này giúp khí làm sao có thể là ngoài miệng nói một chút. Cái này giữa Trần Thế Tử không thiếu khuyết siêu cấp thiên tài, nhưng này trở gan phách tuyệt không phải ai cũng có thể dưỡng đi ra. Còn có vừa rồi hắn ở trong nước chém giết kỹ xảo, cương nhu tịnh tể khí lực, tất nhiên khổ luyện rất nhiều năm, để cho hắn đều sinh ra tích tài chi tâm. Chỉ là, gầy lão giả nhìn Trần Phục Sinh căn cốt, cái này niên kỷ nếu như bị ngạn cảnh còn đáng giá bồi dưỡng một chút, 15 tuổi dẫn tinh cảnh có chút lớn rồi. Đồng dạng hắn nhìn, Trần Phục Sinh cũng không phải tiên tiên bảo thể. Gặp nhau tức là duyên, tiểu hữu ngươi mang theo ngươi chiến lợi phẩm, lên bờ đi đi. Đa tạ tiền bối. Trần Phục Sinh nghe vậy lại hỉ. Cao nhân còn phải là cao nhân, không nhìn chúng cực phẩm linh ngư. Hắn kinh ngạc phát hiện chút cái bè cập bờ, tốc độ này khó tránh không hợp thói thường rồi. Lúc này trời còn chưa sáng, bờ sông bên cạnh không có gì người, Trần Phục Sinh chịu đựng thân thể đau xót một thanh nâng lên linh ngư. Ra ra cái này linh ngư có thể tiến hóa ngư vương, ngươi sao có thể? Hàn Vũ Nhu tuyệt mỹ gương mặt tuân ra bất mãn vẻ, tiếp nhìn về phía Trần Phục Sinh, "Này, tiểu tử có chút không thức thời rồi, cho ngươi đi ngươi thật đúng là chạy." "Được rồi, ta cho ngươi bổ sung 3000 tinh thạch, đem linh ngư lưu đứng lại cho ta đi." Lao tiền bối vừa rồi tương trợ ân tình ban bối suốt đời không quên, như vậy ta chém một đoạn đuôi cá cho ngài hầm cách thủy canh cá làm sao? Trần Phục Sinh quay người nhìn qua lão giả, ai muốn uống mấy thứ này, tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn công phu sư tử mà đi, ngươi có thể ngàn bạn đừng cho là chúng ta dễ nói chuyện. Hàn Vũ Nhu không kiên nhẫn, trong cơ thể không nhịn được lan tràn nhất trọng khó có thể nói nên lời chấn động. Mênh mông hắc hà dường như nổ tung, áo trắng thiếu nữ giống như thần thánh treo cao cửu thiên, có loại vô cùng sắc bén cùng khí tức kinh khủng. Đây là cái gì tu vi? Cô gái này cũng liền 18-19 tuổi, chỉ là thực lực quả thực thông thiên triệt địa, thậm chí nàng giống như một thanh thông thiên đại kiếm, có loại xé rách trời xanh tuyệt đại tao nhã, một đôi tinh mâu đóng mở ở giữa kiếm quang cuộn cuộn, bàng bạc to lớn, càng mãnh liệt rồi. Bực này khí chất ở giữa chuyển biến, quả nhiên là không thể nhìn thẳng. Trần Phục Sinh toàn cảnh là kinh hãi, giống như là con kiến trùng nhìn qua long. Nàng dĩ nhiên là thần binh hệ tinh sư. Trần Phục Sinh nắm chặt nắm đấm, thần binh hệ kiếm hệ tinh sư. Tinh sư chức nghiệp đủ loại, bị ngạn cảnh thông qua câu thông bản mệnh ngôi sau đó có thể thấy được, thần du lĩnh vực có thể bộc phát ra thực chất tính chất dị tượng. Thần binh hệ thuộc về lực công kích vô cùng chức nghiệp, có truy, búa, đao, kiếm, thuẫn giáp đẳng đẳng binh khí hình thái. Còn có còn lại chức nghiệp có ngũ hành buộc lại, dị thú buộc lại, tinh túc buộc lại, nhật nguyện buộc lại, khí lực hàng loạt, điều khiển thú buộc lại, trận pháp hệ, huyền thuật hệ, linh hồn hệ vân vân. Tinh sư chức nghiệp khẳng định quyết định bởi tại bản mệnh ngôi sao trạng thái. Trần Phục Sinh nghe ngóng mặc dù là yếu nhất kiếm hệ ngôi sao, cũng là lục phẩm danh sách rồi, như vậy nàng có xác suất là thiên tinh thầy. Vũ Nhu, ngươi lúc nào học được lấy mạnh hiếp yếu rồi hả? Gầy lao giả nghiêm khắc quát lớn, mạng ngươi tốt, không có nghĩa là ngươi có thể chu thiên hiển thánh, tuyên giới tình huống như thế phức tạp, người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể, đem ngươi tật xấu cho ta thu lại. Hắn nói những lời này trên đường, Trần Phục Sinh đã bị gầy lão giả tay áo dịch chuyển lên mở. Ra ra, ta vừa rồi cũng không có làm gì, cháu gái đây không phải lo lắng vết thương của ngài thế, ta cũng không muốn đem hắn thế nào. Hàn Vũ Nhu có chút ủy khuất nói, còn chu thiên hiển thánh, ra ra người đối với ta chờ mong thật là cao. Không có thiên phú nhưng không có ý chí, ngươi cùng người cùng chí ngắn có gì khác biệt? Lão giả giận dữ. Hàn Vũ Nhu tội nghiệp nói, ra ra, cháu gái biết sai rồi, người cũng đừng lại với ta. Lão giả thở dài, nói, được rồi, thương thế của ta cũng không có nghiêm trọng như vậy, Hàn Nguyên chi độc bất quá ba thành mà thôi, còn không cần mạng của ta. Nói về, đứng đầu Ngân Nguyệt Ngư Vương cũng không cách nào trị tận gốc. Trừ phi, lão giả tầm mắt lóe ra một đạo sấm sét thiểm điện, lạnh lùng nói, Nguyên giới thánh tinh lại hiện ra. Ú linh hộ vệ bàn bạc, đại nhân, thượng cổ trong thời kỳ, Nguyên giới duy nhất thánh tinh theo Nguyên giới chi tôn rơi xuống chết, thánh tinh thật sự còn có lại hiện ra ngày sao? Quay đầu lại ta hỏi một chút trời, nhìn xem có hay không đáp án. Hàn Vũ Nhu nàng cũng rõ ràng nguyên giới thánh tinh lại hiện ra, chỉ là truyền thuyết. Năm đó nguyên giới bởi vì thượng cổ cuộc chiến phá thành mảnh nhỏ, cao nhất thánh tinh tùy theo hủy diệt, trước mắt nguyên giới lấy đạo tinh sư vi tôn. Mấy vạn năm qua đi, liền cái này chút ít cường giả đều không thể tìm đến thánh tinh, nhìn đến nguyên giới không tiếp tục quần tinh chi chủ. Đại nhân, chúng ta đã đến tiên nguyên quốc khu vực, còn là dựa theo lệ cũ thông báo tinh cung phiên tra người bị hàn độc người sao? Mau chóng hoạch định đi đi. Gầy lão giả thâm sâu đồng tử mắt nhìn xuống bao la mở mịt non sông, 10 năm công lao, đi khắp nguyên giới các nơi, sự kiên nhẫn của hắn nhanh đã không có. Bờ sông bên cạnh, thừa dịp bầu trời tối đen, Trần Phục Sinh nhanh chóng tìm đến hắn áo bảo, cũng chẳng quan tâm dưỡng thương, lấy trường bảo bao trùm sống dở chết dở cực phẩm linh ngư, khiêng nhanh chóng phản hồi quan tinh phủ. Hắn không dám đi đại môn, dọc theo phía sau núi con đường nhỏ một đường tập kích bất ngờ lên núi, tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương. Nặng đến 50 cân cực phẩm linh ngư à, phàm là để lộ đinh điểm tiếng gió chính là đại họa sát thân. Tới gần Đông viện nghe được gà gáy thanh âm, Trần Phục Sinh không nhịn được thả chậm bước chân, thoáng trầm tư, liền chuẩn bị tìm một chỗ đem linh ngư ẩn núp đi, ban đêm lại đến lấy đi. Thế nhưng là càng nghĩ, Trần Phục Sinh thật sự là không yên lòng, liền dắt một căn thanh đằng đem bảo cá trói buộc cột vào phần eo. Trần Phục Sinh nhanh chóng về nhà, nhìn qua chân núi sân nhỏ, sắp tới gần thời điểm, trong lòng mãnh kinh, trong chốc lát muốn quay người rời khỏi, nhưng mà trong thời gian ngắn chấn định tiếp tục hướng đi về trước. Sắc trời hơi trắng, một cái lưng hùm vai gấu trung niên nam tử, vừa đúng hướng về nhà hắn cửa sân đi đến. Đang chấp sự quay đầu, nhìn xem phương xa đi tới chật vật thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng. Đang chấp sự, người như thế nào đích thân đến? À đúng rồi, mấy ngày trước đây ta đi tìm ngài, người không có ở đây ngoại môn điện. Trần Phục Sinh cười nên đón. Đang chấp sự nhìn Trần Phục Sinh ăn mặc tàn phá bảo y, tầm mắt lóe ra dị sắc, thật vừa đúng lúc cực phẩm bảo cá đột ngột run bóng lúc nhích phần đuôi, một chút vậy cá cắt vỡ áo bảo. Đang chấp sự tầm mắt dị sắc quá nặng, phần đuôi vậy cá màu trắng bạc bóng sáng, thoạt nhìn tuyệt vật phi phàm. Đang chấp sự, người nhanh bên trong mời. Trần Phục Sinh mở ra cửa sân, hắn hiện tại chỉ có thể đánh bạc đang chấp sự không có phân biệt đây là linh ngư. Còn có một chút linh ngư sinh mệnh thở hơi cuối cùng, chưa từng có cứng rắn sinh mạng thể xuất trình tỏa ra, nếu không cần nhìn đang chấp sự cũng biết áo bào bọc lấy là cái gì rồi. Đang chấp sự dừng chân tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, cặp kia thâm sâu cùng lạnh lùng đồng tử, để cho Trần Phục Sinh hiểu rõ đến nào đó tham nghiệm. Đầu hắn lớn, ngày bình thường đang chấp sự ỷ vào tu hành bên ngoài cửa hành năng ngược, tảng đá đều hận không thể ép váng dầu đi ra, làm sao có thể bỏ qua bực này hàng tốt. Trần tiểu tử, này cá số ít 50 cân, ngược lại là cái hiếm có đồ chơi. Đang chấp sự đạm mạc bàn bạc, ta thu, ngươi ra cái giá. Giá bao nhiêu tiền không tiền, quay đầu lại ta khẳng định cắt cái tầm 10 cân tiễn đưa các ngài đi. Trần Phục Sinh không thèm để ý chút nào cười cười. Ta nói, cho ngươi ra cái giá. Chương 13, Linh Ngư Chi Bảo chương 13, Linh Ngư Chi Bảo đẳng hùng khí lực hùng vĩ, như sắt nước đổ bê tông mà thành, dù cho bình tĩnh trạng thái đều mang cho người mang cổ dị thú giống như trầm trọng áp bách. Cuối cùng là bị ngạn cảnh tinh sư, càng là chém giết phương diện dị thú buộc lại, dẫn tinh cảnh ở trước mặt hắn cùng hài đồng không khác. Hắn càng thêm ngoài ý muốn, vừa đi hướng tu đi đường Trần Phục Sinh lại có thể lấy được bực này to con. Thậm chí từ vậy cá nhìn lại, tựa hồ là thành tinh đứng đầu thuốc bổ rồi hả? Đương nhiên hắn không có đi linh ngư suy nghĩ, cũng không dám nghĩ. Đang chấp sự, sớm. Đang chấp sự. Sắc trời dần dần sáng, đệ tử ngoại môn lần lượt rời giường, mấy vị kết bạn mà đi đệ tử vừa đúng trên đường đi qua nơi đây, vừa gặp xong lễ sắc mặt mặc dù ở giữa lại biến. Con cá này, ít nhất cũng phải 50 cân đi. Mẹ ruột của ta, nhìn xem con cá này lần bóng sáng, tuyệt vật phi phàm, hôm nay coi như là mở mắt. Ồ, tiểu tử này không phải Hoàng lão đầu cháu trai Trần Phục Sinh sao? Vây xem đệ tử nhao nhao khiếp sợ, có người đi tới muốn xốc lên áo bảo hảo sinh quan sát. Trần Phục Sinh nghiêng người mà qua, không vui bàn bạc, đây là ta tỉ để cho ta mang về nhà, các ngươi không thể sờ loạn. Hoàng Ly, đưa tay đệ tử mí mắt hơi nhảy, ngoại môn Tây viện nổi danh thiên tài mỹ nữ, tuy rằng xa không bằng Mộ Chân nhưng cũng là gọi thượng hảo nhân vật. Đang chấp sự, giá tiền ta còn thật không dám nói, nếu không chờ đợi tỉ của ta từ nội viện trở về, người cùng hắn trao đổi mua sắm công việc. Trần Phục Sinh bàn bạc. Đang hung tầm mắt lóe ra một vòng âm lãnh, cầm Hoàng Ly tới dọa hắn. Hắn biết rõ Hoàng Ly đã trở thành nội viện tinh sư, tục truyền cùng tình cung một vị đại nhân nào đó vật đời sau quan hệ thân mật, chỉ là cái đó và như trước ở tại lùi bại trong sân bọn hắn có quan hệ gì. Ta nói cho ngươi ra cái giá, ngươi muốn để cho ta hỏi ba lượt. Đang hùng lời nói có chút lạnh. Đang chấp sự, con cá này ta còn thật không dám nói lý ra bán cho người. Trần Phục Sinh mãnh liệt xoay người hướng đi trong sân, điều này làm cho phụ cận đệ tử kinh hãi, người nào không biết Đang hùng bản tính, cùng hắn gọi bản. Đời này đừng nghĩ bên ngoài cửa ăn được cơm. Cũng có người trong nội tâm cười lạnh, Đang hùng có thể cho mấy cái tiền. Rõ ràng lừa gạt. Cũng có tại ngoại viện dốc sức làm tầm 10 năm đệ tử lắc đầu, nghe mới sinh không sợ gọn, Trần Phục Sinh tương lai đã định trước nửa bước khó đi. Đang hùng không đơn thuần là tiệm cơm chấp sự, hắn hay vẫn là tinh quan, cùng lao ra đối nghịch đây không phải muốn chết sao? A, nhìn đến cánh thật là cứng ngắc. Đang hùng bước đi hướng sân nhỏ, khí hải bộc phát ra tiếng sấm giống như hổ gầm thanh âm, to như vậy sân nhỏ đều tại rất nhỏ lắc lư. Ngoài cửa xem thế nào đệ tử hoảng sợ, Đang hùng thế nhưng là tứ phẩm hung hổ buộc lại bị ngạn cảnh tinh sư. Trần Phục Sinh mặc dù tiềm tu ác hổ bức tranh, có thể Đang hùng càng giống là một đầu nhắm người mà cắn yêu thú. Lạnh leo ánh mắt nhắm người mà cắn. Trần Phục Sinh trầm mặc quay người, nhìn xem đứng sừng sững ở trong viện nam tử, thật vừa đúng lúc đứng chỗ chính là Đằng Lâm Tử vong chi địa. Động đất sao? Trong phòng, Lôi Tam cuốn quýt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đang hung tàn nhận ánh mắt quay đầu lại mắt nhìn cửa ra vào vòng vây đệ tử. Đi mau đi mau. Những đệ tử này không hẹn mà cùng quay người bỏ chạy. A, mua thứ gì đều có thể thấy máu. Đang hung lạnh lạnh cười cười. Lôi Tam chạy đến, hắn muốn làm gì? Tuân theo ý của ngài, đây là muốn cứng rắn tranh đoạt đệ tử ngoại môn tư nhân tài phú. Trần Phục Sinh dương mắt lạnh lùng hỏi. Cứng rắn tranh đoạt thì như thế nào? Đang hung triệt để giận, không phải là ăn con cá sao? Sự tình truyền đi đơn giản nhận điểm trách phạt, học viện cũng không đáng bởi vì làm một cái đệ tử ngoại môn trọng phạt hắn. Có thể Đang hung cũng không đáng bởi vì điểm này việc nhỏ bị phạt, nhưng hắn thật không ngờ Trần Phục Sinh dám can đảm một mà tiếp tự tuyệt. Tỷ của ta giữa trưa sẽ tới, chờ một lát đều không được. Trần Phục Sinh tận lực khắc chế tâm tình. Ngươi cho rằng ta tin tưởng này cá là Hoàng Ly cho ngươi? Đang hung không kiêng nể gì cả, tướng ăn cũng càng ngày càng khó coi, chỉ thiếu chút nữa ra tay cứng rắn tranh đoạt rồi. Trần Phục Sinh đột nhiên bàn bạc, a đúng rồi, Mộ Chân tiểu thư đợi tí nữa cũng muốn đến. đang hung ngần người, hắn có thể cùng Mộ Chân nói lên lời nói. Lời này hắn cũng không tin. Tam ca, ngươi đi một chuyến đem Mộ Chân tiểu thư mời đến. Trần Phục Sinh nghiêng đầu bàn bạc. Lôi Tam đầu giống như bỗng ngão, đây chính là Mộ Chân, vô số đệ tử tình nhân trong động, Trần Phục Sinh cùng nàng quen biết, còn có thể mời được đến. Đang hung sắc mặt âm trầm, Mộ thật là tiên nguyên thành đỉnh cấp hào phú đích nữ, tộc quần có cường giả là tình cung đại nhân vật, tại loại này mặt người trước hắn mới là tầng dưới chót. Hắn hiện tại thật không dám đánh bạc Trần Phục Sinh có biết hay không Mộ Chân rồi, có thể thì cứ như vậy rời đi mặt để nơi nào. Ha ha ha, ngọn gió nào đem đẳng chấp sự người thổi tới. Vang dội thanh âm trong lúc đó chuyển đến. Vương Liệt hăng hái hướng đi trong nội viện, khí hải sôi trào cửu trọng bừng sáng, chọc cho xa xa xem thế nào đệ tử nhao nhao kinh hãi. Vương Liệt hai tay càng là tỏa ra màu vàng nhạt bừng sáng, kim cương quyền vận động rồi, khí tức càng cường đại hơn làm cho người ta sợ hãi. Ta nói Phục Sinh, mấy ngày nay ngươi đã chạy đi đâu? Mộ Chân đưa cho ngươi tâm nguyên đan ngươi luyện hóa xong chưa? Liễu Bạch bên kia đã chuẩn bị xong bảo thuyền cùng lưới đánh cá, chúng ta bốn người tiểu đội có thể gây dựng lại sông Hắc Hà rồi. Vương Liệt giọng rất lớn, lập tức sợ ngây người các đệ tử. Mộ Chân, tâm nguyên đan, còn có Liễu Bạch, ôm vào nội viện sư tỷ lớn Thu Chân, mềm cơm cứng rắn ăn, cả ngày điên cuồng không được. Hắc hắc, đang chấp sự người còn không biết đi. Mấy ngày trước đây Hắc Hà bên ngoài chỉ biến, chúng ta vừa đúng đi theo ôm một bảo thuyền đục nước béo cỏ, làm đến tầm 10 đầu ngân nguyệt bảo cá, đây không phải là ta đi tinh cung trùng kích bị ngạn cảnh tinh sư tài nguyên đều dễ dàng rồi. Vương Liệt giọng càng lúc càng lớn, lực lượng cũng càng ngày càng cao, đối với Đàng Hùng không có kiêng kỵ rồi. Đàng Hùng khẽ miệng thoáng run rẩy, nói, cái kia thật sự chính là chúc mừng ngươi rồi. Cùng vui, chờ ta trùng quan thành công xếp đặt tiến hội, đến lúc đó người ngàn vạn rất hân hạnh được đón tiếp. Vương Liệt cười to, chúng ta đừng ở chỗ này nói, người nhanh bên trong mời. Ta còn có việc. Đàng Hùng mặt lạnh lùng rời đi, nội tâm càng thêm nổi giận, con ta Đàng Lâm đều trèo không lên Mộ Chân cảnh cây cao, cái này tôm cá nhãi nhép dựa vào cái gì? Thấy Đàng Hùng đi xa, Trần Phục Sinh tâm tình ngược lại càng thêm kiềm chế. Ta nếu là có tu vi của nàng, Đàng Hùng lại tính cái thứ gì? Trần Phục Sinh dẫn đầu nghĩ tới Hàn Vũ Nhu, một đôi nắm đấm lớn lực lượng nắm chặt. Vương Liệt đóng lại cửa sân, trên mặt nụ cười biến mất, Phục Sinh, không phải là một con cá sao? Đáng giá cùng hắn đối nghịch. Vương Liệt cảm thấy Trần Phục Sinh nhẹ nhàng. Người ở dưới mái hiên không được túi đầu, lấy Đàng Hùng thực lực cùng địa vị. Âm thầm động động tay chân hắn chỉ sợ đều không chịu nổi. Có chút thời điểm, chịu thiệt thật là phúc a, chung quy so với ném mạng mạnh mẽ, đặc biệt bên ngoài cửa hàng năm mất tích đệ tử đều có mấy trăm vị. Tinh cung ha có thể miệt mài theo đuổi cái gì? Liệt ca, ta tử ta có đạo lý của ta. Trần Phục Sinh rỡ xuống gánh nặng. Tiểu tử ngươi a, tuy rằng gần đây hắn không dám động tới ngươi, có thể phía sau liền có nói, muốn ta nhìn ngươi nghĩ biện pháp đem Mộ Chân mời đến, hào hào chấn chấn động Đàng Hùng. Vương Liệt cũng kinh dị hỏi, con cá này ngươi chỗ nào làm đến? Hắn thuận tay xốc lên áo bảo, tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vương Liệt hai tay ôm đầu, hung hăng cầm lấy ra đầu, toàn thân đều đang phát run. Tiếp đầu ONG lập tức trở mình nhảy lên đầu tường, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Thì đỡ, người đều rời đi. Trần Phục Sinh thủy chung nhìn chăm chú lên Vương Liệt, không phải không tin được hắn, cực phẩm linh ngư giá trị cuối cùng quá không hợp thói thường rồi. Vương Liệt nhảy xuống bức tường, linh ngư ngoại trừ phần đuôi lân phiến, còn lại bộ vị đều tỏa ra màu vàng bừng sáng, hoa lệ vô cùng, nếu không phải áo bào che giấu, Đàng Hùng cũng dám đem bọn họ toàn bộ giết cướp đi. Trọng thương cực phẩm linh ngư, ta không phải đang nằm mơ đi. Vương Liệt choáng váng giống như nỉ non, có lẽ thật là mộng đi. Trần Phục Sinh mất cười một tiếng. Khục khục. Hoàng Thiên Thành chậm rì đi tới, mắt nhìn linh ngư, tiếp ánh mắt định dạng tại linh ngư đầu màu vàng điểm lấm tấm bên trên. Ra ra, người như thế nào xuống giường? Trần Phục Sinh vội vàng nâng ở hắn. Ta không sao, đi đem linh ngư đem đến bếp lò bên trên. Trong tiểu viện ngoại trừ ba gian phòng ngủ, liền thuộc phòng bếp lớn nhất, chỉ cần các loại đồ làm bếp đều có trên trăm loại. Lôi Tam xung phong nhận việc muốn giết cá, kết quả sửng sốt cắt bất động, lân phiến so với tảng đá đều muốn cứng rắn. Vương Liệt, ngươi đi đem cá bụng cắt ra. Hoàng Lao phân phó. Vương Liệt tuyển một thanh sâu sắc đao, một tay đè lại đầu cá, tay kia đã dùng hết lực lượng đem cốt đao cắm vào cá bụng, chậm chạp cắt ra. Lao gia tử, đao này thật là sắc bén, lấy tinh cương đúc thành a. Vương Liệt âm thầm kinh hãi. Các ngươi đi bên ngoài chờ. Hoàng Thiên Thành lời nói điều này làm cho Vương Liệt mặt đen lên, hắn còn muốn ở lại chỗ này quan sát nấu nướng tuyệt chiêu đặc biệt. Phanh. Theo cửa phòng đóng cửa, Hoàng Thiên Thành đại thủ thăm dò vào cá bụng ở trong, qua lại lục lọi, rất nhanh song chỉ bóp ra một quả hoàng ngọc giống như hạt châu. Một lần tiến hóa thất bại đứng đầu linh ngư, cá bảo có chừng nghìn năm hỏa hậu. Hoàng Thiên Thành giàn mua trên gương mặt tuân ra nụ cười, vật ấy giá trị vượt qua cực phẩm linh ngư gấp mấy lần, liền hơn nửa cái ngân nguyệt ngư vừa rồi. Cũng cực ít có người biết rõ ngân nguyệt cá tiến hóa thất bại, đâu có thể xuất hiện màu vàng điểm lấm tấm. Mà linh ngư dựa vào điểm lấm tấm hấp thu mặt trời tinh hoa, từ đó trong người dưỡng cá bảo, đồng đẳng với yêu thú yêu đan. Yêu đan như là tinh sư khí hải, cá bảo càng là cất giữ tinh hoa kỳ chân dị bảo, tại vạn dặm hắc hà thuộc về cực phẩm chân bảo. Đừng nói bị ngạ cảnh, đối với thần du tinh sư trợ giúp đều cực cao cực cao. Lúc này, Hoàng Thiên Thành đẩy cửa đi ra, không nhanh không chậm phân phó, Phục Sinh ngươi đi dưỡng thương, Lôi Tam, ngươi đi đem Vương Mập Mạp mời đến, Vương Liệt ngươi tới mài mực viết điểm phương thuốc. Mời hắn tới làm gì? Lôi Tam 180 cái không vui, Vương Mập Mạp bình thường đối với đợi bọn hắn quá nghiêm khắc rồi, muốn nói duy nhất nói được qua, hắn không giống với Đằng Lâm, bởi vì cũng không cắt xén bọn họ lương thắng. Vương Liệt muốn nói lại thôi, loại sự tình này cũng đừng có đối ngoại nói đi. Ngươi đi là được, ta tự có quyết đoán. Những năm này Vương Mập Mạp đối với hắn đoán khí đơn giản là tay cầm môi vị trí, nhưng đối với tâm thần của hắn Hoàng Thiên Thành biết quá tường tận. Cực phẩm bảo cá không đơn giản có thể xúc tiến tinh sư trưởng thành, cũng có thể cải thiện thể chất, cùng với khí hải năng lượng phẩm chất, đối với trùng kích bị ngạn cảnh ý nghĩa trọng đại. Có thể tưởng tượng muốn nấu nướng cực phẩm linh ngư. Vương Liệt còn không có tư cách này, thương thế nghiêm trọng hắn cũng không được. Lôi Tam một đường chạy như điên đi tiệm cơm, Vương Mập Mạp lề mà lề mề, vô cùng không tình nguyện tôn giá buông xuống. Hắn vào nhà nhìn tĩnh mịch nặng nề Hoàng Thiên Thành, vô cùng cao lãnh dơ lên cái cằm, vẻ mặt cương quyết bướng bỉnh, không biết còn tưởng rằng thiếu hắn mấy nghìn tinh thạch. Làm sao vậy Vương sư phó? Vương Liệt tức giận đến vô bàn, dù nói thế nào Hoàng Thiên Thành coi như là trưởng bối của hắn, tối thiểu nhất lễ nghi cũng không có. Còn có hiện tại cơ hội cho hắn rồi, hắn không muốn. Tại Vương Liệt nhìn đến, người nếu như đem cầm không được bực này cơ hội, tương lai không tiếp tục vượt khởi này, cũng có thể là Vương Mập Mạp chúng mục tiêu căn bản không có. Người đang chất vấn ta. Vương Mập Mạp giận, cái này Vương Liệt dám can đảm cùng hắn nổ đâm. Sau này cơm không kịp ăn rồi, không muốn đến đi nhanh lên. Vương Liệt không có nuông chiều hắn, lẫn nhau tu vi tương đối, mà Vương Mập Mạp nhanh 40 tuổi rồi, suốt đời vô vọng bị ngạ cảnh. Còn có Vương Mập Mạp bậc cha chú đều là quan tinh phủ tạp dịch, hắn không có gì bối cảnh chỗ dựa, nếu không phải đáng luyện tài nấu bếp làm sao có thể có hôm nay chỗ vị. Hảo hảo, đem ta mời đến cái này chính là của các ngươi đạo đại khách, thật sự là hoang đường, cái này cửu hoàn kết. Vương Mập Mạp quẳng xuống lời nói tàn nhẫn, vừa xoay người, khóe mắt liếc qua lưu ý đến phòng bếp bếp lò. Hắn như là sách tuyến con rối giống như, ngơ ngác ngây ngốc đi tới. Qua sau nửa ngày, Vương Mập Mạp run run rẩy rẩy đi tới, đối với Hoàng Thiên Thành hành đại lễ, vô cùng cung kính hỏi: "Đại sư phụ, người cần ta làm mấy thứ gì đó?" Chương 14, Linh Ngục Sơ Thành chương 14, Linh Ngục Sơ Thành Lôi Tam nghẹn cười, đã thật lâu không nhìn thấy Vương Mập Mạp cúng núm nước hạnh. Vương Mập Mạp vẫn còn ở run rẩy, bếp lò để đó chính là một tòa sống sờ sờ núi vàng a. Hắn càng thêm áy náy, những ngày này Hoàng Thiên Thành ngã bệnh hắn cũng không có tới tham qua, hắn cũng may mắn không có bỏ đá xuống giếng, nếu không bực này chuyện tốt làm sao có thể đến phiên hắn. Vương Liệt hừ một tiếng, dựa theo Hoàng Thiên Thành nói lời, đem biết xong phương thuốc đưa tới. Những dược liệu này gãy định đứng lên ít nhất 2000 tinh thạch. Trong đó lấy 100 năm tuyết liên cùng 100 năm hoàng tinh quý trọng nhất, là Hoàng Thiên Thành chuẩn bị nấu chín cá bạo thang. Muốn ăn linh ngư châu ngồi, Vương Mập Mạp cần đổ máu rồi. Còn có cần Đông viện tiệm cơm linh nổi đun nhừ linh ngư, nguyên do Vương Mập Mạp không phải đến cung thể. Cái kia linh nổi thế nhưng là chuyên môn cho ngoại môn điện tinh quan nấu nướng mỹ thực, có thể hữu hiệu ngừng tụ thiên địa năng lượng, để cao nguyên liệu nấu ăn phẩm chất, giá tiền so với bình thường bảo thuyền còn muốn chân quý. Thậm chí linh nổi có thể nguyên vẹn giữ lại cao đoan nguyên liệu nấu ăn chất dinh dưỡng. Đương nhiên nếu như linh nổi âm thầm dùng, điều tra ra không chết cũng muốn nửa tàn phế. Chờ đợi xem hết phương thuốc, Vương Mập Mạp cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng là quyết đoán cắn răng nói, ta mau chóng làm đồng thời, ban đêm cam đoan sôi. Linh nổi ta muốn dùng 3 ngày. Vương Mập Mạp vẻ mặt đau khổ nhìn xem Hoàng Thiên Thành, hung hăng cắn răng nói, không có vấn đề, bao tại trên người ta. Vì bị ngạn cảnh, coi như là táng ra bại sản, đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên cũng sẽ không tiếc. Bị ngạn cảnh không đơn giản đã có thân phận địa vị, thọ nguyên cũng có thể nhiều ra 100 năm, làm sao có thể không đáng đánh cược một lần. Lúc này, Trần Phục Sinh tại phòng ngủ dưỡng tốt tổn thương, thấy Vương Mập Mạp không có gì ngoài ý muốn, đã có đầu bếp mới có thể rất tốt phát huy cực phẩm bảo cá giá trị. Thấy Vương Mập Mạp rời khỏi, Vương Liệt lo lắng, ta đi theo hắn, đừng để cho hắn phản bội đem sự tình phanh phui ra. Người khác không hỏng, chỉ là tâm nhãn nhỏ hơn chút ít. Hoàng Thiên Thành lắc đầu, âm thầm dùng linh nổi tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, chờ đợi Vương Mập Mạp hướng đi bị ngạn cảnh, đã có phần này thiện duyên đối với Trần Phục Sinh tương lai có trợ giúp. Cái nào cái gì, ta cũng không có thể đi theo chiếm tiện nghi, Năm lão phân phó điểm cái gì? Vương Liệt hỏi. Liệt ca, lời này liền khách khí rồi, vừa rồi nếu không phải ngươi ra mặt trấn trụ đàng hùng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trần Phục Sinh bàn bạc. Ta đây sẽ không làm kiêu, nói chung Phục Sinh tương lai phá quan bị ngạn cảnh tài nguyên, ta sẽ hết sức tương trợ. Vương Liệt đem trên thân dư thừa tinh thạch lấy ra, tổng cộng 500 khối. Phục Sinh ngươi cũng đừng từ chối, ta phá quan đường đã chạy tốt rồi. Vương Liệt không thích nợ nhân tình, khoản này sổ sách sẽ trả. Thậm chí chuyện này sau đó, Trần Phục Sinh ngắn hạn lớn lên, bị ngạn cảnh không có rồi. Chờ đợi Liễu Bạch đột phá, đến lúc đó bọn hắn ba vị tại nội viện lẫn nhau giúp đỡ, khó tránh khỏi có một tia hy vọng rình mò thần du đại đạo. Kỳ ngộ tới ngăn cản cũng đỡ không nổi. Vương Liệt cảm khái đồng thời, thỉnh giáo lao nhân nấu nướng chi đạo. Đêm khuya, cho dù Trần Phục Sinh che giấu hắn một mình cùng linh ngư tranh đấu sự tình, chỉ cần là rời đi đại vận đụng phải linh ngư, còn có gặp câu giao long khủng bố cao nhân, để cho Vương Liệt như lâm một cảnh. Hàn Nguyên chi độc, chúc cái bệ lão giả. Hoàng Thiên Thành nhìn qua ngoài cửa sổ đầy sao. ONG. Phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến năng lượng sôi trào thanh âm, đùng đùng. Màu xanh linh nổi to như cối xay, Vương Mập Mạp lấy khí biển năng lượng vì lửa, duy trì liên tục đốt cháy linh nổi, trong lúc hai tay của hắn kết phát ấn, đánh vào linh nổi ở trong. Vương Liệt may mắn quan sát linh chủ sư kỹ nghệ, trong thiên hạ không đơn giản có tinh sư, còn có các loại đặc thủ phó chức nghiệp. Tỷ như quan tinh sư, linh thực phu, linh chủ sư, luyện dược sư, đoán tạo sư vân vân. Không nói trước quan tinh sư, còn lại chức nghiệp địa vị thì là nguyên tắc bằng nhau. Trong đó linh thực phu chủ yếu bồi dưỡng các loại linh hảo, linh chủng, linh mẹ vân vân, kỹ nghệ cao siêu linh thực phu, đều có thể cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn tinh binh khẩu phần lương thực. Luyện dược sư có thể luyện chế các loại linh đan đại dược, đoán tạo sư có thể luyện chế các loại binh khí, linh chủ sư thì là lấy cao minh nấu nướng tiêu chuẩn được người kính ngưỡng. Nghe là làm cơm nấu bếp, kỳ thực đẳng cấp cao linh chủ sư đúng là hiếm thấy, tương truyền có thể tiếp dẫn tiên ngoại chi hỏa, lực lượng tinh thần nấu nướng tuyệt đỉnh mỹ vị. Vương Mập Mạp cửu trọng tiên dẫn tinh cảnh tu vi, duy trì liên tục kích phát khí hải năng lượng, duy trì liên tục đun như mấy canh giờ còn chưa kết thúc. Mắt nhìn thấy sau nửa đêm rồi, đầy trời đầy sao hòa lẫn, Vương Mập Mạp lấy khí biển năng lượng đem linh nổi kích phát đến cực hạn. Oeng! Màu xanh linh nổi nổ vang lập tức, tản mát ra đặc biệt dẫn dắt lực lượng, tiếp dẫn nguyệt hoa ánh sao giống như thủy trạch, tầng tầng rủ xuống, chui vào linh nổi ở trong. Theo thời gian trôi qua, linh nổi tỏa ra chùm tia sáng càng lúc càng chói mắt, bên trong càng là sấm rền cuộn cuộn, tựa như thiên lôi đánh xuống giống như, ông ông cái bất động. Lôi Tam nhận lấy kinh hãi, có chút bận tâm bùng nổ. Vương Liệt tỏa ra cái lồng năng lượng ở phòng bếp, phòng ngừa động tĩnh truyền tới ngoại giới. Thời gian trôi qua, đường chân trời đầu cuối dâng lên thái dương tinh, xua tán đi đêm tối, nhanh thoát khỏi hư nhược. Vương Mập Mạp gầm nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn, linh nổi treo trên bầu trời dẫn đường, dẫn dắt tầng tầng mặt trời tinh lửa, bên trong luyện linh ngư. Cái này chút ít ấn quyết đều rất có khảo cứu, dẫn động các loại năng lượng thuộc tính, kích phát nguyên liệu nấu ăn tiềm ẩn giá trị. Ta muốn sôi rồi. Vương Mập Mạp mồ hôi nóng đầm địa, Vương Liệt đem khí hải năng lượng triệt để phóng thích mà ra, suy diễn 9 tầng năng lượng màn hào quang trấn thủ. Theo linh nổi mở ra, rất có sóng biển xé trời khí thế. Dầm vào hào. Một đầu hư ảo cùng cực lớn linh ngư nhảy lên nổi, vây đuôi hướng lên, đụng sụp mấy đạo năng lượng màn hào quang, xem ra muốn đánh vỡ nóc nhà chạy đi. Trốn chỗ nào? Vương Mập Mạp thúc giục linh nổi tỏa ra sóng khí xé rách linh ngư hư ảnh, hóa thành thành từng mảnh động đặc chất lỏng bắn ra đến trong nổi, rầm rầm. Trần Phục Sinh mở rộng tầm mắt, linh ngư quả thật thành tinh, để luyện ra tinh hoa đều sinh ra dị đoàn, như là muốn đón gió hóa thành thực chất tính chất đạo đầu. Bọn hắn tập thể vây tới đây nhìn chăm chú lên trong nổi, linh khí mờ mịt, dáng chiều tách ra, từng khúc thịt cá bóng ánh sáng long lanh, giống như tuyệt đỉnh mỹ ngọc lộ ra say lòng người mùi thơm lạ lùng. Mọi người nước miếng điên cuồng ướt, Vương Mập Mạp kích động cùng phấn khích, thân là cấp thấp linh chủ sư có thể nấu nướng bực này tuyệt đỉnh mỹ vị, đời này cũng đáng. Nói hắn nguyên nhân, bình thường nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể thừa nhận thái dương chi hỏa ngao luyện. Nguyên mẹ ấn quyết đánh ra đến, Vương Mập Mạp kỹ nghệ trình độ tự nhiên tất cao rồi, được ích lợi không nhỏ. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, Trần Phục Sinh đem qua mua một vò rượu lâu năm bưng lên bàn, phân biệt cho bọn hắn châm phía dưới, tiếc hận không phải linh cửu. Linh cửu phối linh ngư mới là tuyệt phối, có thể bất luận cái gì linh cửu giá trị đều vượt qua 500 tinh thạch. Hoàng Thiên Thành dẫn đầu động đũa, kẹp rời đi màu vàng cá mắt đặt ở Trần Phục Sinh trong chén. Linh ngư chi nhãn có thể mắt sáng, Trần Phục Sinh cũng không có khách khí phân biệt ăn, nhưng lại giống như nhai sắp đến, đắng chát đắng chát. Tiếp, ánh mắt của hắn cảm thấy ngứa khó nhịn, dòng nước mắt nóng cuộn, điên cuồng trà sát mí mắt, lại nhịn không được cúi đầu. Rất nhanh ánh mắt đau đớn, nóng rực, hắn hận không thể đem tròng mắt cho móc ra. Chờ đợi sát thuốc vượt đi qua, Trần Phục Sinh đồng tử chiếu sáng rạng rỡ, theo thuốc dục tỏa ra màu vàng nhạt vầng sáng, thị giác nên đón tăng gọn. Hắn chợt mà nhìn về ngoài cửa sổ, không trung một đầu hùng ưng tại bay lượn, ánh mắt của hắn giống như là khoảng cách gần nhìn chăm chú lên hùng ưng. Trần Phục Sinh lắp bắp kinh hãi, thị giác tối thiểu nhất tăng gọn gấp 5-6 lần. Chờ đợi hắn cúi đầu, kinh ngạc nói, Liệt ca, ngươi làm sao mặc cái đỏ thâm quần cộc? Ta trả sát. Ăn được đầy mắt đỏ bừng, Vương Liệt thiếu chút nữa thua bởi phía dưới bàn. Đừng nhìn ta, coi chừng đau mắt hột. Vương Mập Mạp hai tay che đúng quần, hắn cái gì cũng không mặc. Lôi Tam hắc hắc cười không ngừng, ăn được mặt đỏ tới mang hai, điên cuồng uống rượu mạnh, toàn thân nóng hổi nóng hổi, chưa bao giờ như thế thống khoái qua. Vương Mập Mạp giết chết 3-4 cân thịt cá, hâm mộ nói, cực phẩm linh ngư chi nhân à, thị giác vậy mà cường ngạnh đến có thể nhìn thấu áo bào, tương lai thời điểm đối địch quan sát đo đạc lực lượng có thể nghĩ. Trần Phục Sinh vui thích, nhìn đến có thể tu hành hung cầm bức tranh rồi, tuy rằng không thể giống như hùng ưng dương cánh, nhưng là có thể cường hóa thị giác. Trần Phục Sinh gấp một khối thịt cá để vào trong miệng, thương thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn hết, khoang miệng lại còn mùi thơm lạ lùng nổ tựa như nổ bùng, bay thẳng thiên linh cái, lại có chút men say. Thơm, quá thơm rồi. Trần Phục Sinh toàn thân lỗ chân lông nở ra, nuốt hà nuốt thụy, thân thể căn cơ duy trì liên tục hùng hậu, trong thoáng chốc tản mát ra một cỗ bức nhân uy áp. Vương Mập Mạp có chút khiếp sợ nhìn phía Trần Phục Sinh, tiểu tử này thân thể tựa hồ có chút đáng sợ. Thoạt nhìn thanh tú thiếu niên, kỳ thực có áp bách tính chất. Vương Liệt cũng là sợ hãi thán phục, lúc này mới mấy ngày, đại khái là khó lường thể chất. Hoàng Thiên Thành chức đua gõ linh nổi, ăn bổ sung quá mức ngược lại có hại. Là ta tham ăn rồi. Vương Mập Mạp ăn bất động, lỗ chân lông đều toát ra đen xì dầu trơn, hiển nhiên cái này là nhân thể tạp chất, nếu không phải có mùi cá che giấu chỉ sợ đều có thể xông chết bọn hắn. Vương Liệt bên này liền đến cực hạn, thân thể cương mãnh hữu lực, khí lực leo một chút lần, khí hải năng lượng đều tại vốn có trụ cột lớn mạnh 3-4 thành. Hắn đỏ hừng mắt, bực này thân thể cùng khí hải, được xưng tụng thiên tài. Thậm chí bởi vì linh ngư dược lực, tinh thần niệm lực giống như thuyền nhỏ mong muốn bay lượn, đều muốn nhịn không được ngồi xếp bằng xuống quan sát đo đạc đầy trời tinh thể. Ta đi trước. Vương Liệt quay đầu hướng về trong nhà chạy tới, trong nội tâm gầm thét hắn tựa hồ có thể một mình phá quan. Kích động nước mắt vui mừng, cười ha ha. Vương Mập Mạp vừa muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên bàn bạc, đúng rồi Phục Sinh, ngươi theo ta đi ra một chuyến. Vương sư phó, người đây là? Trần Phục Sinh nghi hoặc đi ra ngoài. Vương Mập Mạp đóng cửa lại về sau, nói, Đàng Lâm biến mất. A, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Phục Sinh trong lòng siết chặt. Ai biết a? Vương Mập Mạp lấy xương cá cạo răng, ngày ấy Đàng Lâm đi tìm ngươi, chuyện này ta biết rõ, Đàng Hùng mấy ngày trước đây hỏi qua đi Đàng Lâm đích hướng đi. Ta không có nói cho hắn biết hắn đi tìm người rồi. Chương 15, Tiên Tiên Lôi Thể chương 15, Tiên Tiên Lôi Thể Vương Mập Mạp nói xong cũng rời đi, hắn đối với Đàng Hùng toàn gia cũng không có bất kỳ hảo cảm, đều là một đám hấp huyết quỷ, chuyên hút người nghèo máu nuôi mình. Đàng Lâm mất tích có hay không cùng Trần Phục Sinh có quan hệ? Quỷ mới biết được, Trần Phục Sinh coi như là muốn nói hắn cũng không muốn nghe, cùng ta quặp lông quan hệ. Bị ngạn tinh sư, nội viện tay cầm môi, mới là Vương Mập Mạp mục tiêu cuộc sống, đương nhiên nếu có thể trở thành hoàng gia điều khiển chủ, đời này dễ dàng rồi. Nhìn qua đi xa to béo núi thịt, Trần Phục Sinh thoáng trầm mặc vào nhà. Hả? Trần Phục Sinh đột nhiên phát hiện một vấn đề, Lôi Tam vẫn còn ở quá nhanh ăn. Điều này làm cho hắn ý thức được không đúng, Vương Bản Tử bọn hắn đều ăn bất động, Tam ca còn tham ăn. Hơn nữa Lôi Tam thân thể khung xương nguyên bản liền khác hẳn với người bình thường, hiện nay đã xảy ra nào đó biến dị. Lôi Tam đều không có ý thức được, hô hấp ở giữa lồng ngực có loại như sấm rền âm thanh, rất có lực uy hiếp. Trần Phục Sinh chấn động, bàn tay rơi vào Lôi Tam bả vai đầu lĩnh bên trên, cơ cứng rắn, lớp da giống như da trâu giống như phình, như có như không cảm nhận được nào đó cuồng bạo nhân tố. Tam ca là đặc thù thể chất. Linh ngư dược lực mở ra huyết nhục của hắn bảo tàng. Trần Phục Sinh nghĩ tới điều gì, nội tâm đều quay cuồng đem Hồng Lô Quan Tượng Pháp truyền thụ cho hắn xúc động. An bất động. Lôi Tam đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực lớn bối rối, nằm ở trên mặt bản tiếng ngáy như sấm. Thiên Thiên Lôi Thể a. Hoàng Thiên Thành trong lòng thở dài, lấy Lôi Tam thể chất tương lai thành tiểu phi phàm, tiếc nối tinh thần nghiệp lực của hắn còn không có thức tỉnh, làm sao lấy năng lượng tiến bổ sung thân thể? Dựa vào ăn bổ sung, cần vô tận tài nguyên trèo trống, truyền thừa cổ xưa đạo thống mới có tư cách tài bồi, có thể thường thường được không bù mất. Đương nhiên, chờ đợi Lôi Tam từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, thể chất lực lượng thẳng tắp tăng vọt, không thua gì bình thường tinh sư rồi. Ra ra, ta đi ra ngoài tu luyện đi. Trần Phục Sinh chọn vẹn ăn 8 cân thịt cá. Nhìn qua tập kích bất ngờ hướng về phía sau núi bóng dáng, Hoàng Thiên Thành lỗ chân lông toát ra mạng lớn hàn khí, thân thể kết thúc một tầng băng xương. Hắn đứng lên hoạt động cứng ngắc tứ chi, đầy người băng xương tuôn rơi mà rơi, trong cơ thể khó tả đau đớn chuyển biến tốt đẹp một chút. Tiếp hắn từ trong tủ quầy trước mặt lấy ra bát nước lớn, đem còn lại 20 cân thịt cá đổ vào bên trong, lấy giấy dai phong tốt, bỏ vào cất giữ cửa ngầm. Tiếp, Hoàng Lao đem ngư bảo cùng dược liệu thả trong nồi, quay người chuyển mở phòng bếp bằng nước, lộ ra tĩnh mịch cổ động miệng. Rất rõ ràng là người công xây dựng, cổ động dưới đáy đỏ thắm một mảnh, nhiệt độ nóng rực gian nan, Hoàng Thiên Thành bằng vào trong cơ thể hàn khí trèo trống, đi tới chỗ sâu nhất. Nếu không có lòng đất hỏa mạch trèo trống, chỉ sợ sớm mấy năm liền lên đường. Hỏa mạch có thể xưng là lòng đất linh mạch, đây đối với luyện dược sư cùng đoán tạo sư giống như sinh mệnh quý trọng, chủ yếu có thể dẫn đạo địa mạch chi hỏa luyện dược đúc binh. Địa mạch chi hỏa chứa đựng đại địa chi tinh hoa, thái dương chi tinh nguyên, bất luận cái gì linh mạch không có có mấy vạn năm lắng đọng làm sao có thể thành hình, đặc biệt hỏa mạch càng thêm khan hiếm. Hoàng Thiên Thành đem linh nồi đặt tại hỏa mạch miệng, chuẩn bị đem ngư bảo tinh hoa ngao luyện đi ra cho Trần Phục Sinh dưỡng thân thể. Dầm vào hào. Phân phật. Phía sau núi, Trần Phục Sinh vẫn còn như cuồng phong quá cảnh, một cái đi nhanh mà qua, không khí ông, xem ra đều muốn xé rách không khí. Bước này lực bộc phát vô cùng làm cho người ta sợ hãi, phàm nhân ở chỗ này đều có thể bị không khí rung động cho xé nát. Chân hắn nắm chắc sinh gió, mãnh liệt như liên hồ, tốc độ thủy trùng tại bao tác, liên tiếp đột phá tốc độ cực hạn. Tiếp hắn thả người nhảy lên, giống như linh xà yêu thú nằm sấp đầy đất, vụ vụ đi xuyên qua lão trong rừng, kéo theo sóng gió, vòng eo dễ dàng có thể vặn gãy cây cối. Không có biện pháp sinh cơ quá tràn đầy rồi, ác hổ bức tranh cùng linh xà bức tranh liên tiếp suy diễn, cương nhu tịch để, rất có thủy hỏa giao hòa cảm giác, thân thể duy trì liên tục bừng bừng phân chấn mạnh mẽ lực đạo. Da, xương, gân biến hóa kinh người, thậm chí hắn trung uy có gan, nắm đấm giống như thiết truy cảm giác, hiển nhiên gân cốt thai màng tại dược lực tẩm bổ bên trong càng thêm cứng cỏi. Điều này làm cho quả đấm của hắn nữa, đối với tảng đá một hồi loạn truy, phanh phanh phanh, hắn lại cảm thấy không thoải mái, song quyền đánh đấm lồng ngực, trái tim bịch run rẩy dữ dội, toàn thân sinh cơ tuần hoàn nhanh hơn, khí huyết liên tục không ngừng sôi trào phá thể, có loại sinh mệnh tinh huyết giống như triều tịch sôi tuôn ra cảm giác. Quay đầu lại ta muốn nghiên cứu có quan hệ đặc thù thể chất thư tịch, nhìn một cái ta hiện tại thuộc về cái gì định vị. Hắn từ ban ngày luyện đến đêm tối, không có sốt ruột tu luyện mặt khắc đồ, đem ba đại khắc đồ khả năng vận hành xuất thần nhập hóa. Hổ, xà, viên. Vừa mới ôn nhu, sinh cơ liên tục, chân chính thông hiểu thân thể biến hóa chi đạo. Trần Phục Sinh trong lúc đó bày ra kỳ dị tư thái, giống như phóng lên trời tiên hạc, giãn ra hai tay cùng thân hình. Luyện được thân hình giống như hạc hình, ta không có khổ luyện ngược lại rất dễ dàng tinh thông rồi, điều này nói rõ ta bây giờ thân thể khí lực cực hạn cường đại rồi. Đương nhiên, 108 chương tư thái đồ, bao hàm các loại dị thú chi đạo. Thượng cổ kỳ nhân, xem 500 dị thú chi tướng. Lúc này mới đế tạo ra được Hồng Lô Quan Tượng Pháp, vực này vĩ nhân thật đúng có cái thế chi tài. Trần Phục Sinh trong lòng có cảm giác, thân pháp nhanh như quỷ mị, xương bả vai lay động tựa như cánh, giống như tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa. Hay, thật là khéo, cái này là tiên hạc nhảy múa bức tranh, trọng điểm ở chỗ hai chân của ta cùng hai tay, không nghĩ tới ta như thế đơn giản liền tinh thông rồi. Trần Phục Sinh một bước phóng ra phiêu hốt bất định, như là phàm nhân ở chỗ này có thể phát hiện, ngoài trăm trượng bóng dáng xuất quỷ nhập thần đi vào phụ cận. Ác hổ bức tranh, linh xà bức tranh, bạo viên bức tranh, tiên hạc bức tranh. Tứ đại khắc đồ liên tiếp chuyển hóa, luôn luôn loại trở về núi rừng làm dị thú cảm giác. Tuyết rơi, đại khái là đầu xuân trước cuối cùng một trận tuyết. Đang Lâm mất tích 10 ngày đi. Hắn mất tích thời gian càng dài, Đang Hùng đối với ta hoài nghi sẽ tăng thêm. Bực này tai họa ngầm nhất định phải giải quyết, ta nên như thế nào giải quyết hết hắn? Tại mênh mông trong gió tuyết, Trần Phục Sinh ánh mắt lạnh rất nhiều. Hôm qua suýt nữa tao ngộ đại họa sát thần, mặc dù tránh đi qua hay vẫn là từng trận tim đập nhanh. Nếu như lại tới một lần, chỉ sợ ngã xuống chính là hắn. Thế nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại đánh Đang Hùng không có gì hy vọng. Trừ phi tại hiện hữu trên cơ sở, tiếp tục lớn mạnh gấp mấy lần, mới có lực đánh một trận. Chờ đợi xuống núi đã trời đã sáng, trên đường thấy hắn đệ tử ngoại môn, ánh mắt đều là lạ lạ. 50 cân đỉnh cấp món ăn dân dã truyền khắp đông viện, đã dẫn phát không nhỏ dậy sóng, nghe nói nội viện đều có tiếng nghị luận. Trần Phục Sinh thoạt nhìn bộc lộ tài năng rồi, nhưng ở ngoài cửa nơi đây Đang Hùng bọn hắn cùng một ruộng, cho hắn tương lai còn có thể có ngày tốt lành. Trần Phục Sinh không có để ý bọn họ nghị luận, hắn tại ngoại môn cũng không có gì bằng hữu. hắn đều bắt đầu sinh mang theo ra ra rời khỏi nơi đây ý niệm, đến lúc đó tùy tiện tìm rừng sâu núi thẳm con ở bên trong, mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì cái gì cấm kỵ mầm thai bạn. Chỉ là vạn giám hắc hà khắp nơi đều có chất bảo, hắn không nỡ đi ai chủ yếu thiên nguyên quan tinh phủ đối với hắc hà có tuyệt đối không chế quyền, người ở phía ngoài muốn tới bắt cá khó khăn trùng trùng điệp. Ẩn nấp tinh anh, dự trữ lực lượng, mà đối đại thời cơ. Cái gì đang hùng, cùng quan tưởng pháp thai nạn không có so với. Trần Phục Sinh về đến trong nhà, thấy Hoàng Thiên Thành nguyên bản trắng bệnh gương mặt chuyển biến tốt đẹp chút ít, điều này làm cho Trần Phục Sinh kinh hỉ, ra ra, vết thương của ngài thế là không phải có thể dưỡng tốt rồi hả? Nghe vậy, Hoàng Thiên Thành cười nói, hàn chứng kéo dài lâu như vậy, không phải một sớm một chiều có thể dưỡng tốt, đương nhiên lấy ta bây giờ trạng thái, sống lâu vài năm không thành vấn đề. Trần Phục Sinh hưng phấn, chờ đợi hắn duy trì liên tục cường ngạnh, kiếm lấy càng nhiều tài phú, kích hoạt giao long đồ, vạn dặm hắc hà muốn bao nhiêu linh ngư không có à? Không chừng ngày nào đó làm đến một cái chân chính ngân nguyệt ngư vương. Mắt nhìn thấy tâm nguyện sắp sửa hoàn thành, Trần Phục Sinh càng nghĩ càng là phấn khích, cũng đột nhiên cảnh giác, cần phải nghĩ biện pháp làm một cái túi lượng đồ. Phục Sinh, đến nhân lúc còn nóng uống. Lão nhân từ trong phòng bưng tới gốm sứ bát, bên trong có gần nửa bát màu vàng dịch thuốc dạng lỏng, thoạt nhìn dinh dính đặc. Trần Phục Sinh hiếu kỳ nhìn qua, đây là canh cá sao? Ra ra hay vẫn là người uống đi? Thịt cá còn có 20 cân cái nào, uống nhanh đi. Trần Phục Sinh nghĩ thầm cũng là, liền bưng bát uống một hơi cạn sạch. Khởi điểm không có cảm giác đến mùi gì nói, chỉ là rất nhanh phát hiện có chút không đúng, có một đoàn hừng hực lửa bừng tại trong bụng tiêu đốt. Cái này dự lực, như thế nào so với cực phẩm thịt cá còn muốn sinh mãnh liệt. Trần Phục Sinh lúc này biến sắc, hỏa thiêu bờ mông giống như lao ra cửa, không có biện pháp trong sân thi triển không ra. Ngư Bảo còn có thể ngao luyện hơn 10 chén canh nước, đối với Phục Sinh đặt nền móng giai đoạn ý nghĩa trọng đại. Hoàng Thiên Thành cười nhìn qua đi xa thiếu niên, đáp nặng thân thể căn cơ. Cực khổ trùng trùng điệp, cần kinh phí đầu tư rất nhiều tâm huyết cùng tiền tài. Đã có Ngư Bảo, không đơn giản căn cơ rồi, thân thể bộ dễ, sinh mệnh căn nguyên, căn cốt tiềm lực vân vân, đều có thể mài luyện ra. Trên thực tế, Trần Phục Sinh tông cửa sông ra thời khắc, thân thể thật sự muốn bốc hỏa, càng giống là hỏa cầu lăn lên núi. Tiểu xuất sinh này tốc độ, ngược lại là có chút nhanh, cuối cùng đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Con ta mất tích 10 ngày, hắn ngược lại là khoái hoạt ta. Phương xa, đang hùng ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chỉ là muốn đến mộ chân, tầm mắt lóe ra một vòng kiên kỵ. Lúc này, đang hùng lặng yên không một tiếng động nhảy lên đến lùi bại sân nhỏ bên trên. Hắn lạnh lùng quan sát, 50 cân đỉnh cấp món ăn dân dã ăn hết sạch rồi. Đang hùng tức giận, Trần Phục Sinh không hiểu chuyện, Vương Liệt không biết đưa tới hơn 10 cân qua hiếu kính. Nhìn đến trong mắt không có ta à, người nào cho bọn hắn thói quen cái này chút ít tật xấu. Tinh cung phòng tu luyện cũng không phải không thể động thủ chân. Chương 16, Lôi đỉnh chú YZ. Chương 16, Lôi đỉnh chú YZ. Liên tiếp mấy ngày qua, to như vậy ngoại môn giống như chết rồi. Trận này tuyết rơi 3 ngày 3 đêm còn không có đình chỉ, thành tựu lạnh quá phận, nguyên ngông hắc hà đều đóng băng mấy trượng. Quả cầu tuyết phong sơn, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Một đêm này hàn chiều càng thêm mãnh liệt, càng có thu đại thiểm điện ngăn trời, phô thiên cái điệu đông tuyết giống như đại dương mênh mông lật út hạ xuống, mong muốn chôn cất phía dưới hạo đại hà sơn. Trời đông giá rét, phía sau núi hình như có hung cầm bố cánh, một đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo theo đứng lên như tê liệt sóng gió, chấn vỡ mảng lớn đông tuyết. Trần Phục Sinh đồng tử sắc bén, liên tiếp tung nhảy, nhảy lên, như là ương kích trời cao, rất có động như lôi đỉnh cảm giác. Hung cầm bố cánh bức tranh. Liên tiếp 3 ngày, uống 5 bát ngư bảo nước canh, cả ngày đắm chìm tại địa ngục giống như tàn khốc trong khi huấn luyện. Trước mắt hắn có thể bằng vào mạnh mẽ thân thể, bật lên ở giữa, treo chống thể cốt nhảy lên mà lên, lại có thể trên không trung xoay tròn, rầm rầm, tốt không được tự nhiên. Ầm ầm. Chờ đợi hai chân của hắn rơi trên mặt đất, tầng tầng đông tuyết nổ tung, hai tay bỗng nhiên ôm ngang một cây đại thụ, hông eo hợp nhất, vận khí lao nhanh, toàn thân lớn gân khua lên đến. Đứng lên. Trần Phục Sinh trầm giống một tiếng, chân đạp tựa như voi, phần eo cong lên, hai tay ngang trời, ầm ầm lập tức đem đại thụ trừ tận gốc động mà ra, lại giơ cao lên ngang trời bóp vỡ. Tàn bạo. Trần Phục Sinh đều cảm thấy hắn tàn bạo giống như mặc giáp dị thú. Đây là góc giống như ném núi. Hắn hai tay tựa như voi núi, vung vẩy mà ra, lưu lại tầng tầng tàn ảnh, chủ công chinh phạt. Trước mắt, cái này hai đại khắc đồ đều đọc lướt qua đến yêu thú. Trần Phục Sinh cảnh giới đã đến lục trọng thiên cảnh giới, nguyên bản đơn bạc thân thể mảnh khảnh cường tráng, gương mặt lộ ra khí khái hào hùng, không thể so sánh với nhau. Những dược này lực lượng giống như thái dương chỉ tình, thúc đẩy tính mạng của ta tinh huyết lớn mạnh gấp mấy lần, cái này nếu đợi một thời gian, tính mạng của ta tinh huyết chẳng phải là giống như mênh mông triều tịch quần quần bộc phát. Trần Phục Sinh cũng không biết hắn hiện tại mạnh bao nhiêu cứng ngắc, nói chung da thịt giống như cương thiết, gân cốt như ngọc thạch, khổ luyện chi pháp như là đến cực hạn. Hắn hiểu được, kế tiếp tu hành trọng điểm cần tạp phủ. Trần Phục Sinh trong lúc đó lặng im tại nguyên chỗ. Hai chân giống như trụ cột, từ trên cao đi xuống trầm ổn vô cùng, xem ra giống như là khó lường cái của công. Trước mắt hay vẫn là gió tuyết quá lớn, ảnh hưởng hắn luyện võ. Hắn tại nguyên chỗ đứng có gỗ, phong bế toàn thân lỗ chân lông, tại giá lạnh thành tựu trong kích thích huyết dịch tuần hoàn nhanh hơn, trong vòng luyện hấp thu trong cơ thể dược lực. Đây cũng không phải là cái của công, đây là ngựa đạp trời cao. Hắn dừng chân tại trong gió tuyết, đột nhiên có chút hôn mê, tiếp nhắm mắt lại nằm ngáy o o. Trần Phục Sinh đứng ngủ rồi, đã nhận được con ngựa ngủ thiên phú. Chỉ là thân thể sinh cơ như trước tại vận động, lấy liệt mã tư thái tiềm tu, vận công, luyện gân. Dung nông, đặt bóng, tiến tĩnh như sử tử, động như lôi đỉnh. Trần Phục Sinh trong giấc mộng đều cảm thấy thân thể đứng ngạo nghễ tại trời cao, chân đạp như núi, khí tức hùng hậu, ẩn mà không phát, đây là đang dự trữ lực lượng về phía trước trà đạp. Tại gió tuyết trong thế giới, phương xa một đạo áo đen bóng dáng lung la lung lay. Đang hùng say khướt, đi tới đỉnh núi, nhìn qua mênh mông hắc hà. Gió tuyết to lớn như thế, con ta đều chưa có trở về, chẳng lẽ thật sự bị giết rồi?
Không, điều này sao có thể?
Ai dám, người nào dám như thế?
Mà Đằng Hùng trung thực an phận thủ thường, cũng không trêu chọc Tinh Cung cao thủ, những cái này đệ tử ngoại môn ai dám giết ta vậy?
Đằng Hùng thê lương gầm nhẹ, lỗ chân lông buộc phát sóng khí để cho mảng lớn bông tuyết cuốn ngược lại, cũng có được mông lung cùng kinh khủng hung hổ bao phủ ở hắn thể xác.
Đằng Hùng dưới gối ba đứa con, duy chỉ có Đằng Lầm có tu hành thiên phú.
Lấy Đằng Hùng hiện hữu tuổi suốt đời vô vọng bị ngạn cảnh tứ trọng thiên rồi, nguyện vọng lớn nhất là đem Đằng Lâm bồi dưỡng trở thành thần du cảnh giới, có thể kết quả bợ lại sạt ba ngày không thấy tung tích.
Thiên Nguyên Thành Thanh lâu đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh rồi, Đằng Lâm đại khái
không còn,
ta không cam lòng.
Đằng Hùng giống như dã thú điên giống một tiếng, phát tiết nội tâm buồn bực tức giận.
Đằng Hùng,
Trần Phục Sinh bị thanh âm cho bừng tỉnh, hắn lặng im bất động nửa canh giờ rồi, đã đầy người tuyết động, đều tạo thành tiểu tuyết núi. Lấy trước mắt hắn thị giác, mặc dù là cách tuyết động cũng có thể thấy phương xa cảnh tượng.
Hả?
Đang Hùng nhạy cảm giác đến cái gì, lạnh lùng nhìn quét Trần Phục Sinh chỗ khu vực, không có phát hiện vấn đề gì. Trần Phục Sinh trong nháy mắt lặng im, tiếp lại đã nghe được Đằng Hùng tiếng gầm gừ. Hắn phút chốc mở ra đồng tử, chảy xuôi màu vàng nhạt vầng sáng, dừng ở Đằng Hùng, rất nhanh nắm đấm để cho thân thể của hắn đều muốn phóng lên trời.
Người nào?
Đằng Hùng đột nhiên xoay người tập kích bất ngờ mà đến, do xét phiến khu vực này. Tại tuyết sơn trong bao, Trần Phục Sinh có thể cảm nhận được Đằng Hùng trạng thái, như là ác thú quanh quẩn một chỗ. Hắn ngừng lại rồi hô hấp, khống chế huyết dịch lưu động, trái tim đều bãi công rồi. Chẳng lẽ là con ta đoán linh tại kêu gọi ta, đối với ta tố nói cái gì?
Đằng Hùng không có phát hiện nơi này có không đúng, hắn dựa lưng vào sườn núi nhỏ ngồi xuống, càng muốn tâm tình càng là điên cuồng, đã đến tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.
Giết, giết.
Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, kích động tiếng gào thét, chuẩn bị đưa hắn cùng với Đằng Lâm đối đầu toàn bộ đều đánh chết.
Còn có Trần Phục Sinh, vừa tu hành có thể nhận thức bộ chân,
khẳng định có chút ít cổ tay, Đằng Lâm tử vong 8 phần cùng hắn thoát không khỏi liên quan.
Oeng.
Chấn động phía chân trời tiếng sấm trong lúc đó vang lên.
Trong thiên địa đông tuyết đều nổ tung, sáng như tuyết thiểm điện quán xuyến thiên địa, như là lôi nện vào đuổi giết, mênh mông thiểm điện bảy tại đánh rớt. Tại tiếng sấm khổng lồ ở bên trong, Đằng Hùng sau lưng tiểu tuyết núi theo sát lấy nổ bùng rồi, băng xương che đậy thân thể bóng dáng bay lên trời, liệt mã đạp trời, tiếng chân nương theo lấy tiếng sấm quần quần đánh xuống.
Hả?
Đằng Hùng lập tức tỉnh rượu, vừa muốn trở mình đứng lên, kinh khủng quái lực nện ở hắn xương đỉnh đầu bên trên, toàn bộ người giống như cái đinh cắm vào đại địa.
Ngựa đạp trời cao, ngựa đạp Đằng Hùng.
Phốc suy,
màng lớn nóng hổi máu tươi tung tóe đi ra.
Giống
Đang Hùng phát ra một hét lên điên cuồng, khí hải năng lượng đại bộc phát lật tung đống thổ, mang máu thân ảnh bay lên.
Người nào?
Là ai?
Đang Hùng mắt muốn nứt ra, đầu thiếu chút nữa trở thành bùn não, cả khuôn mặt đều biến hình, đặc biệt đồng tử phun máu, ánh mắt bị ngăn trở.
Hắn cầm theo một cái trường đao màu đen, gào thét, khí hải phun ra năng lượng bừng sáng, khí tức như trước mạnh mẽ.
Hùng thú sao?
Lăn ra đây, lăn ra đây!
Đang Hùng cầm đao gào thét lớn, tầng tầng đống thổ đều bị đánh rách tả tơi, phạm vi trăm trượng bắt đầu sụt xuống, như trước không có phát hiện hung thủ tung tích.
Ken két.
Phút chốc, đống thổ chia năm xẻ bảy,
cuồn phong quay cuồng dựng lên.
Trần Phục Sinh giống như linh xà chui ra, tứ chi dọc theo Đằng Hùng hai chân, tầng tầng quấn quanh trói buộc đến phần eo.
Linh xà yêu thú,
đây là Đằng Hùng đệ nhất trực giác, đại khái tao ngộ liệt mã cùng linh xà công kích.
Vừa muốn bung đao chạm bạo linh xà, hai tay chuyển đến toàn tâm thống khổ.
Giặc giặc.
Trần Phục Sinh buộc phát góc giống như ném mũi, mềm mại hai tay lập tức thẳng bằng, ôm ngang hai cánh tay của hắn, một cái trở mình đưa hắn ôm ngang ngã trên mặt đất.
A,
Đằng Hùng thống khổ đều muốn mất đi cảm giác, tàn phế hai tay cũng mất đi vung đao lực lượng, chỉ có thể điên cuồng biên độ sóng khí hải năng lượng quét ngang bốn phương. Chỉ là tập sát bóng dáng của hắn giống như quỷ hồn, giống như xà, tựa như voi, giống như hạc. Trực giác nói cho hắn biết đã tao ngộ dã nhân tập kích.
Khốn nạn!
Đang Hùng hoàn toàn thay đổi, khí hải năng lượng ngưng tụ mà thành hư ảo hung hổ, đã tập trung vào Trần Phục Sinh đánh giết.
Giống.
Trần Phục Sinh đồng dạng phát ra trầm thấp gào thét, toàn thân gân cốt đóng mở, nhảy lên hơn 20 trượng, ầm ầm lập tức tránh được hung hổ năng lượng, cuồn bánh đánh về phía Đang Hùng.
Là ngươi!
Đang Hùng nhìn rõ ràng hung thủ gương mặt, khiếp sợ điên giống, dĩ nhiên là ngươi, là ngươi! Điều này sao có thể, điều này sao có thể?
Vâng.
Một chiêu ác hổ đánh giết đem Đằng Hùng đánh bay, Trần Phục Sinh cuồng bánh theo vào, lấy ngựa đạp trời cao lanh khốc bước tới, thiết quyền mở đường truy giết, một quyền tiếp một quyền, đánh chính là Đằng Hùng đầy người đều là máu lỗ thủng.
Chương 17, Vạn Tinh Hộ chương 17, Vạn Tinh Hộ quần quần sấm sét giết người đêm.
Bạo tuyết phong thiên, sấm sét vang dội, phía sau núi chi đỉnh ngươi chết ta sống. Trần Phục Sinh hay vẫn là coi thường bị ngạn cảnh tinh sư, mặc dù đánh lén đắc lực đả thương nặng Đằng Hùng. Chỉ là bị ngạn cảnh khí hải năng lượng biến chất ta, so với dẫn tinh cảnh mạnh mẽ hơn 10 lần. Trọng thương sắp chết Đằng Hùng điên rồi giống như làm nổ khí hải sắp chết phản công.
Trần Phục Sinh che đậy thân thể lục trọng năng lượng nổ rồi, đã tao ngộ trầm đả kích nặng, cứng như sắt thép thân thể ngang bay ra ngoài, áo bào rách dưới, té ở đống thổ bên trên.
Đằng Hùng cả người là máu, hắn còn chưa chết đấu, nằm ở nhiệt huyết ở bên trong, gầm nhẹ, dĩ nhiên là ngươi giết con ta, ngươi không thể chết được, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra.
Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phục Sinh mãnh liệt bỏ lên.
Ngươi!
Đằng Hùng lắp bắp kinh hãi, đứng lên muốn trốn, chỉ là hắn không có khí lực rồi, liên tiếp té ngã.
Hắn càng thêm rung động dẫn tinh cảnh tao ngộ bị ngạn cảnh năng lượng đuổi giết, lại vẫn có thể đứng lên tái chiến.
Đang Hùng vừa nghĩ đến đặc thù thể chất, hắn tàn phế thân thể đã bị ôm ngang đứng lên.
Tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm gì?
Đang Hùng thanh sắc đều mãnh liệt, bị ngạn cảnh trị hết lực lượng kinh người, chỉ cần cho hắn thời gian tu dưỡng có thể chỉ hoãn tới đây.
Hiu hiu.
Trần Phục Sinh thần tình lạnh lùng, tại trong gió tuyết nhanh như điện chớp, một đường điên cuồng chạy về phía đỉnh núi. Đang hung cái này sợ hãi, Trần Phục Sinh từ đầu tới đuôi cái gì cũng không có nói, tại trên người hắn lục lọi một thông, tìm được một cái màu xám đen túi. Tiếp nuốt máu bàn tay nắm lấy đằng hùng mắt cá chân, ầm ầm ở giữa vung mạnh động đứng lên. Không không không. Không, ngươi nghiệt xúc, ta là tinh quan a, ngươi dám giết ta. Diệt cửu tộc, a, không. Đằng hùng tiếng kêu thảm thiết đi xa, thì cứ như vậy bị vung mạnh đánh tới hướng hắc hà, tầng tầng băng cứng nổ bùng rồi, rất nhanh giá lạnh đông cứng lỗ thủng mắt. Trần Phục Sinh dừng chân tại đỉnh núi, tại trong gió tuyết thân ảnh mê ly, cúi đầu lạnh lùng xem thế nào. Đồng tử tách ra nhạt kim sắc quang mang, Trần Phục Sinh lấy kinh người thị giác khóa chặt lại đằng hùng, tận mắt thấy hắn chìm vào trong nước sông, tàn phế thân thể nhanh chóng đông cứng. Chìm rất nhanh, tiện nghi các ngươi toàn ra rồi, tiếp sau cũng đừng đi ra hại người rồi. Trần Phục Sinh quay người chạy vội trở về chiến trường, rất nhanh tìm đến bị đông tuyết che giấu trường đao màu đen. Hắn rõ ràng tối nay gió tuyết to lớn như thế, lại gây mũi mùi máu tanh đều có thể che lại kín, cũng không cần quét dọn chiến trường. Tinh quan thân phận là kinh thế hai tục, nhưng ở ngoại môn căm hận đệ tử của hắn không có 1.000 cũng có 800, vấn đề này dù thế nào kiểm tra cũng tra không được trên người mình. Đã sau nửa đêm rồi, Trần Phục Sinh điên chạy leo tường về nhà. Trong phòng, Hoàng Thiên Thành đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, liền nhắm mắt lại mê man qua. Trần Phục Sinh phát hiện bị thương có chút lần nữa, xương cốt gây 7-8 căn, lớp da bị hao tổn, toàn thân nóng rát. Bị ngạn cảnh chính là bị ngạn cảnh, khí hải mới là bọn hắn trọng điểm, ta trực tiếp đánh lén có lẽ công kích khí hải, tiêu hao năng lượng của hắn. Trần Phục Sinh vốn là đi phòng bếp, đem quần áo dính máu cởi ra, tìm chút ít vật liệu gỗ một khối đốt, bắt đầu đốt nóng nước tắm. Tiếp ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng lên trời, phun ra nuốt vào năng lượng dưỡng thương. Không có biện pháp vương liệt cho hắn tinh thạch lên một lượt cung cấp khắc đồ rồi, trên người bây giờ cũng đến đinh đan vang. Một mình thổ nạp dưỡng thương tốc độ rất chậm, cũng may hắn căn cơ hùng hậu, còn có còn sót lại dược lực có thể kích phát ra. Mấy canh giờ về sau, thương thế tốt 3-4 thành, đánh ra nóng hổi nước cấm tẩy đi toàn thân máu đen, nội tâm gấp gáp lập tức tản đi. Từ bắt đầu hắn chém giết đằng lâm hoàn toàn chính xác khẩn trương vô cùng, nhưng bây giờ thể xác và tinh thần phấn khởi, chém dụng đằng hùng đầu này ác thú, vì dân trừ hại. Đúng rồi, cái này túi chữ vật. Đến nỗi đằng hùng binh khí, đại khái là bách luyện cương đúc bằng sắt thành, coi như là tinh phẩm binh khí, trên thị trường giá cả đại khái 500 tinh thạch. Mọi người đều biết, tinh phẩm binh khí có thể thừa nhận năng lượng rót vào, từ đó buộc phát ra mạnh mẽ lực công kích. Tinh phẩm phía trên là đỉnh cấp binh khí, đều là lấy các loại quang hiếm thấy thạch đúc thành, giá trị đối với kinh người, ước chừng tại 2000 tinh thạch trái phải, lực công kích có thể gấp bội trở lên. Lại hướng lên binh khí cũng không dám suy nghĩ, đó là tinh khí. Bình thường bảo thuyền cùng túi chứa vật, cùng tinh khí giá trị căn bản không có so với. Trần Phục Sinh cũng chưa bao giờ thấy qua tinh khí, tương truyền đều này đây hiếm thấy quặng sắt thạch đúc thành, càng có thể tiếp dẫn chư thiên tinh thần lực lượng chiến đấu, đánh ra kinh khủng lực công kích. Vạn tinh hộ khẳng định mua không nổi, xem chừng trăm vạn phú hào mới có tư cách mua, mộ chân tự nhiên không có, nếu không ngày xưa tại Hắc Hạt thì sợ gì yêu thú. Ân, ta không có tinh thần niệm lực, làm sao mở ra túi chứa vật? Trần Phục Sinh khó khăn rồi, tinh thần niệm lực liền là linh hồn, minh tưởng tỏa ra linh hồn chấn động mới có thể mở ra túi chứa vật. Hắn nếm thử lấy quan tưởng pháp, cùng túi chứa vật câu thông, bá lập tức đem đổi miệng túi vung lòng ra. Hắc hắc. Trần Phục Sinh cười to, nhìn đến tinh thần niệm lực cùng thân thể niệm lực cơ bản giống nhau, hắn cũng xem nghĩ tới túi chứa vật có một phương độc lập thế giới. Trần Phục Sinh tính một cái, không gian chứa vật có thể bung một tòa bằng nước, nhìn đến phẩm chất bên trên thuộc về cấp thấp nhất, dung nạp không gian có hạn. Đang hung túi chứa vật nhét đến tràn đầy, đa số đều là tinh thạch, còn có chút bình bình lọ lọ, có khác màu bạc ngọc bài. Đại khái tiếp cận 3000 tinh thạch, còn có những dược liệu này. Nên ra tay liền ra tay, đáng để ta phát tài. Chỉ là Trần Phục Sinh phát hiện đan dược đa số đều là độc dược, tu hành đan dược ít, cũng không có cường hóa thân thể đan dược. Hắn thậm chí có 10 miếng tinh nguyên đan. Tinh nguyên đan này đây tinh khiết ngôi sao năng lượng luyện chế mà thành, một quả giá trị 200 tinh thạch, đây là dẫn tinh cảnh phá quan đan dược. Trần Phục Sinh đại hỉ, mấy thứ này gãy định đứng lên còn có túi chứa vật, lập tức đột phá đã trở thành vạn tinh hộ. Đã có cái này chút ít tài nguyên ngũ tạng nguồn gốc dược lo gì à, chỉ là lấy nhục thể của ta tố chất, đại khái muốn chuẩn bị 3 tổ trường. Trần Phục Sinh mắt nhìn ngọc bài, phía trên có một đạo màu bạc tinh văn, biểu thị nhất giai tinh quan. Nội viện tinh cung, lấy tam giai tinh quan vì đỉnh cấp. Tam giai cũng chính là đẳng cấp cao tinh quan rồi, lại hướng lên chính là phó cung chủ rồi, chức vị phẩm giai cũng là tam giai cấp độ. Nội viện tinh quan căn bản không có cung chủ, trước đó vài ngày sông bắt cá hắn nghe được mộ chân nói qua, tinh cung cũng liền phân chia cao thấp, thiên nguyên quan tinh phủ cũng chỉ là bình thường quan tinh phủ. Lại hướng lên, đó là trong truyền thuyết thiên tinh phủ. Thiên tinh phủ là bồi dưỡng thiên tinh thầy cái nuôi chỗ, cũng xưng là tu hành thánh địa, lấy mộ chân thân phận địa vị đối với nàng mà nói đều là xa không thể chạm. Thiên tinh phủ đáng sợ nhất ở chỗ, kiến tạo tinh cung phóng xạ mênh mông tinh không, ngưng tụ vô lượng ngôi sao năng lượng bồi dưỡng đệ tử. Nhưng thiên nguyên quan tinh phủ, giới hạn tại cái mảnh này khu vực đối ứng tinh không. Tu hành chi đạo, cùng bầu trời ngôi sao cùng một nhịp thở, cho nên thiên tinh phủ trọng yếu nhất, tinh cung ở trong cũng lấy tinh quân chủ đạo. Cái gì là tinh quân? Không đơn thuần là chức vị xưng hô, còn đại biểu cho vô thượng quyền thế địa vị, thiên nguyên quốc quốc chủ gặp được đều muốn lấy lễ đối đãi. Tắm rửa hoàn tất sửa sang lại phòng bếp, Trần Phục Sinh thay đổi thân quần áo đi vào phòng ngủ, rất nhanh ngủ rồi. Hai họa ngầm giải quyết, cái này một giấc dị thường hương vị ngọt ngào, tỉnh lại lần nữa mặt trời lên cao. Trần Phục Sinh lại tính toán phía dưới đêm qua sự tình, không có phát hiện lưu lại có cái gì thai họa ngầm. Phía ngoài gió tuyết ngừng, ánh mặt trời sáng lạ, trong thiên địa có chút ấm áp. Không biết liệt ca phá quan có hay không, ngũ tạng nguồn gốc dược xem chừng không tốt mua, cần phải tìm được mộ chân hỗ trợ. Trần Phục Sinh tâm tư lung lay đứng lên, cái này một giấc cũng làm cho suy yếu thân thể khôi phục lực lượng, lại dưỡng một dưỡng thì tốt rồi. Thay đổi thân màu xanh áo bảo, đẩy cửa thấy đang tại quét tuyết Lôi Tam. Phục Sinh, không biết làm sao vậy, ta hiện tại toàn thân lực lượng dùng không hết. Lôi Tam lẩm bẩm, giống như thoát thai hoán cốt giống như, hắn nếm thử tu hành, kết quả như trước dẫn tinh thất bại, điều này làm cho hắn có chút chán trường. Không nóng nảy Tam ca, thể chất của ngươi càng ngày càng lớn mạnh rồi, nói rõ thiên phú dị bẩm, kỳ tài thức tỉnh đều là mượn. Ta là kỳ tài. Lôi Tam cười hắc hắc, mặc dù biết Trần Phục Sinh là tự an ủi mình, trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Cho chuyện một chút, Trần Phục Sinh đột ngột cảm giác chạm đến một loại để cho tâm hắn kinh hãi chấn động. Trần Phục Sinh xoay người, cái này mới phát hiện cửa sân đứng mấy người. Trong đó một vị ngăn nắp xinh đẹp thiếu nữ, để cho Trần Phục Sinh trong lòng vui vẻ, tiếp trầm mặc. Hắn nghĩ muốn nói ra lời nói đều là kẹt tại cổ họng, như thế nào đều nói không ra miệng. Đối với cái này vị trên danh nghĩa tỷ tỷ, Trần Phục Sinh muốn nghe được giải thích của nàng, làm nhưng cái này giải thích là cho Hoàng Thiên Thành nói. Lôi Tam cũng ngây ngẩn cả người, vào cửa thiếu nữ biến hóa cũng quá lớn, có bức người quý khí, để cho hắn đều có chút không dám nhận biết. Hoàng Ly một bộ màu bạc váy dài, dáng người cao gầy, khảm đầy bảo thạch màu bạc dày dẫm ở xốp trên mặt tuyết, cũng ở đây nhìn chăm chú Trần Phục Sinh. Nàng giật mình, đây là gần một năm không thấy đệ đệ. Trần Phục Sinh cái đầu đã 185 cm, màu da trắng non chân bóng, thân hình dị thường cao ngất, khuôn mặt anh tuấn giàu có sáng bóng, một đôi đồng tử chiếu sáng rạng rỡ. Cái này nếu nửa tháng trước, Trần Phục Sinh dáng người đơn bạc thấp bé, nhưng bây giờ có chi tiến thủ mạnh mẽ, rất có khí chàng. Trần Phục Sinh nhìn Hoàng Ly nắm tiểu Nam Hải, cái này hài đồng bất quá 8-9 tuổi, tài giỏi xuất chúng, có dị thường tràn đầy sinh mệnh khí tức. Đến nỗi hài đồng một bên kia thanh niên nam tử, khí vũ phi phàm, nhấc tay giơ lên chừng ở giữa uy thế vô cùng, có loại bệ nghệ chúng sinh lạnh thấu xương cảm giác. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên là tinh quan. Trần Phục Sinh lưu ý đến Lăng Diệu phần eo treo ngọc bài. Ta nói tiểu tử ngươi, thấy tinh quan còn không mau tới đây chào. Nam Hải chỉ Trần Phục Sinh, vẻ người lớn ngang dọc mệnh lệnh. Trần Phục Sinh có chút không cho là đúng, hắn đêm qua vừa truy giết một vị tinh quan. Tam đệ. Lăng Diệu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tính tình của ngươi càng lúc càng lớn, so với ta còn muốn uy phong, sớm muộn gì bị té nhào. Lăng Sâm rụt đầu, nhưng là lơ đễnh. Lăng Diệu cũng lời nhiều lời, Lăng Sâm suy cho cùng còn nhỏ. Phục Sinh mau tới, đây là chúng ta nội viện Lăng Diệu sư huynh. Hoàng Ly nét mặt tỏa sáng, kiêu ngạo giới thiệu thanh niên thân phận, giống như vinh quý quê cũ. Tiểu chị dâu, hẳn là nội viện bài vị 19 Lăng Diệu sư huynh. Tiểu Nam Hải khí phách ổn nắn, vô cùng kiêu ngạo đắc ý. Hoàng Ly biểu lộ thoáng mất tự nhiên, Lăng Diệu nhíu mày nói, ngươi có thể hay không câm miệng, ta cùng Hoàng Ly sư huynh muội quan hệ. Lăng Sâm không vui nói thầm, cái này còn không phải chuyện sớm hay muộn sự tình. Hoàng Ly cũng cười gật đầu, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. Cùng Lăng Diệu so với, nàng rõ ràng chính mình thân phận thật sự là đê tiện không đáng giá nhắc tới. Lôi Tam có chút khẩn trương, nội viện đều là bị ngạn cảnh tinh sư tiềm tu chỗ, xếp đặt 19. Cái này có chút không hợp thói thường rồi. Huống chi hắn hay vẫn là tinh quan, tương lai tiền đồ tốt, nhân vật bực này so với Đằng Hùng không biết tôn quý gấp bao nhiêu lần. Ngươi gọi Trần Phục Sinh, nhìn đến trở thành tu hành giả rồi. Lăng Diệu mắt nhìn Trần Phục Sinh, chợt hỏi, gia gia của ngươi có khỏe không? Làm phiền sư huynh xin hỏi, gia gia ta thân thể coi như cũng được. Trần Phục Sinh buông cái chổi, chiêu đãi không chu toàn, sư huynh nhanh bên trong mời. Quay người ở giữa, hắn không để lại dấu vết vô vô Lôi Tam cánh tay. Lôi Tam trong lòng khẽ động, lai giả bất thiện. Cũng bởi vì ngày đó Đằng Hùng sự tình, Lôi Tam cảnh giác, vội vàng buông cái chổi đi ra ngoài. Trong phòng, Trần Phục Sinh kéo ra cái bàn mời đến bọn hắn nhập tọa. Vô luận bọn hắn mang cái mục đích gì mà đến, Trần Phục Sinh không muốn tái sinh chi tiết, chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Lăng Sâm nhìn chung quanh, tăng kiến thức, từ chưa từng gặp qua nghèo như vậy phòng, liền cái bưng trà rót nước nha hoàn đều không có. Ta hôm nay lần đầu tiên tới ngoại môn, lần thứ nhất kiến thức người nghèo ở phòng. Lăng Sâm trong lòng hừ hừ. Các ngươi trước tòa, ta đi xem ra. Hoàng Ly biểu lộ mất tự nhiên, càng cảm thấy đến mất mặt, bọn hắn đến vội vàng, chưa kịp sớm chuyển tin trong nhà chuẩn bị chút ít linh trà bánh tâm chiêu đãi khách quý. Lấy Lăng Diệu thân phận cùng gia tộc sau lưng của hắn, dù nói thế nào cũng muốn chuẩn bị tốt mấy ngày mới có thể mời khách quý đến nhà. Gia gia người tỉnh, trong nhà đến khách quý rồi, gia gia. Chương 18, người điên cuồng tất có họa. Chương 18, người điên cuồng tất có họa. Trần Phục Sinh châm trà không tập, nghe được Hoàng Ly liên tiếp tiếng kêu, bực bội hướng đi trong phòng. Trời bên ngoài rất lạnh, ngươi đừng đánh thức gia gia rồi. Hoàng Ly đột nhiên ý thức được Trần Phục Sinh thái độ lãnh đạm chút ít, nàng quay người bàn bạc, ta gần nhất một mực tại làm nhiệm vụ, bận quá không có chú ý nhà trên ở bên trong, điểm ấy đồ vật ngươi chưa thu. Đã gặp nàng trong túi chứa vật bay ra quả tặng cái túi, Trần Phục Sinh càng thêm tâm phiền, nói, ngươi còn đang bận việc, ta hiện tại trở thành tu hành giả rồi, trong nhà không thiếu cái gì. Hoàng Ly nhíu mày, Hoàng Thiên Thành ngã bệnh nàng cũng không ít tiêu tiền, ngược lại lúc ấy Trần Phục Sinh không có thành thạo một nghề, chính mình còn muốn trợ cấp hắn. Huống hồ hắn là nam đinh còn muốn nhiều gánh trách nhiệm, thấy thế nào hắn bộ dáng bây giờ, ngược lại là oán trách chính mình rồi. Điều này làm cho Hoàng Ly có chút phiền, nàng có cuộc sống của hắn, giao tiếp vòng, đương nhiên Hoàng Thiên Thành nuôi nàng những năm này Hoàng Ly trong lòng có cảm kích, thật là muốn tinh tế tính bản ra, năm đó nàng thân sinh cha mẹ qua đời cũng lưu lại chút ít gia sản. Phanh. Ra ngoài, Lăng Diệu có chút phiền muộn gõ cái bàn, hắn rất không thích thân thích qua lại. Lăng Diệu tâm tình lúc đầu vốn cũng không quá tốt, xông một chuyến, lại gặp bão tuyết sông đóng băng, tới lui lui chậm trễ tiểu một tháng, lỗ la thật lớn. Ngược lại là hắn kinh ngạc chính là, vừa mới trở lại quan tinh phủ, lần đầu nghe thấy đệ tử ngoại môn mò lên 50 cân cá. Phần đuôi màu trắng bạc bong sáng lân thiến, để cho hắn nhịn không được hoài nghi có phải hay không là chạy trốn cực phẩm linh ngư. có thể là nho nhỏ đệ tử ngoại môn, làm sao có thể có bản lĩnh đem vớt lên mở. Hoàng Ly nghe đến động tĩnh bên ngoài vội vàng đi ra, giả vờ tùy ý nói, sư minh, trong nhà đơn sơ một chút, cũng không sao chiêu đãi người, thật sự là thật có lỗi, quay đầu lại tiểu bội khẳng định làm ông chủ bổ sung. Lăng Diệu cười nhạt không nói lời nào. Đúng rồi Phúc Sinh. Hoàng Ly xoay người, hỏi, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây khiêng trở về một cái vật hi hãn.
Đúng vậy a, đáng tiếc không phải linh ngư.
Trần Phúc Sinh tỏ vẻ tiếc với.
Phúc hạc hạc.
Lăng Sâm nhịn không được chợt cười, cái này chút ít người nghèo thực có can đảm nghĩ. Nặng đến 50 cân thuộc về đứng đầu thuốc bổ rồi, đối với thân thể có cực cao trợ giúp. Hoàng Ly bàn bạc, ta quên giới thiệu cho ngươi rồi, Lăng Sâm năm nay mới 9 tuổi, còn không có mở ra tu hành đường, nhưng hắn thuần túy thân thể, đã có thể sinh xé hổ báo rồi. Không có tu hành có thể sinh xé hổ báo. Trần Phúc Sinh hoài nghi Lăng Sâm tu hành quan tưởng pháp. Lăng Sâm đoạt lời nói ngạo mạn tỏ vẻ, ta từ 3 tuổi liền ngày ngày rực rục, ngươi không biết cũng có trách, đại gia tộc dòng chính từ nhỏ đã có dược dục mà nói, yêu cầu chủ yếu bổ sung chi vật tầm bổ thân thể, sớm đánh rất xuống tu hành trụ cột. Hoàng Ly nghe đều hâm mộ, nàng từ nhỏ không có loại này đãi ngộ, nếu không trưởng thành tiềm chất sẽ cao hơn. Từ nhỏ bắt đầu đặt nền móng. Linh ngư bổ dưỡng công hiệu thật là mạnh mẽ. Trần Phúc Sinh bàn bạc. Lăng Sâm hừ lạnh, ngươi biết cái gì, phàm thai không cách nào thừa nhận linh ngư năng lượng. Trần Phúc Sinh mắt nhìn tự cao tự đại Lăng Sâm, tam ca của ta nói như thế nào? So với Vương Liệt ăn được còn nhiều, đánh giấm cũng có. Đương nhiên lôi tam thể cốt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trần Phúc Sinh chắc nghiệm qua đều sợ hai thằng phụ, tuyệt đối là cực hạn đáng sợ đặc thù thể chất. Phúc Sinh, giữa trưa sư minh phải ở chỗ này dùng cơm, không biết ra ra lúc nào tỉnh, đúng rồi cái kia một con cá ở nơi nào? Hoàng Ly chờ mong hỏi. Trần Phúc Sinh giờ mới hiểu được bọn họ ý đồ đến, 50 cân đỉnh cấp món ăn dân dã, đối với Lăng Sâm rất trọng yếu. Hắn bàn bạc, ra ra bị thương nặng như vậy, làm không được việc tốn thể lực, mong rằng sư minh chớ trách. Hoàng Ly nghĩ thầm cũng là, tổn thương bệnh thân thể làm ra món ngon cũng không phù hợp miệng của bọn hắn vị. Sư đệ lời này liền chết sát ta, lão gia tử bệnh nặng cũng là chúng ta đường đột mới đúng, muốn ta xem mang thứ đó mang về. Lăng Diệu lời này thoạt nhìn rất có lễ nghi. Mang về? Trần Phúc Sinh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi nói muốn ăn cái kia một con cá à, các ngươi tới đã chậm, chúng ta đã sớm ăn hết sạch rồi.
Cái gì?
Lăng Sâm đỏ lên mặt, la hét, lớn như vậy một con cá, ta đều muốn ăn rất nhiều ngày, các ngươi sao có thể ăn hết? Trần Phúc Sinh nâng chung trà lên bắt uống vào nước sôi, ăn hết với ngươi có một cái giám quan hệ, sẽ không cho ta chữa chút. Hoàng Ly có chút tức giận. Ta đi mời rồi, có thể Tây viện người nói ngươi đi làm nhiệm vụ. Trần Phúc Sinh nhàn nhạt đáp lời. Hoàng Ly có chút thương tâm, trời lạnh như vậy, thả mấy ngày này không đến mức hư mất đi. Nhìn đến nữ nhân chính là nữ nhân, chuyện tốt vĩnh viễn không tới phiên nàng, điều này làm cho Hoàng Ly càng thêm thương tâm, nhà lòng trung thành triệt để không còn. Lăng Diệu nhàn nhạt quét mắt bọn hắn, nhìn đến cái này đôi tỷ đệ ngăn cách rất sâu, đương nhiên chính là hắn ý chỉ là. Lăng Diệu đột nhiên nhìn chăm chú lên Trần Phúc Sinh, như có như không cảm xúc đến nhất trọng mạnh mẽ sinh mệnh tinh huyết. Một con cá mà thôi, mất thì mất, ngược lại là Trần Phúc Sinh ngươi, tựa hồ thể chất có chút không phải chuyện đùa. Lăng Diệu hỏi. Trần Phúc Sinh trái tim khẩn trương, bàn bạc, sư minh hảo nhãn lực, ta vừa bước vào dẫn tinh cảnh, thân thể sát thực buộc lại hấp thu năng lượng cường ngạnh chút ít. Ngươi là đặc thù thể chất. Lăng Sâm trừng mắt, cái này tiểu tử nghèo có cái này bệnh. Lăng Diệu từ trong lòng ngực lấy ra một viên mượt mà hắc thạch đầu, đưa tới bàn bạc, cái này là một khối hắc thiết thạch, có thể trắc nghiệm thể chất của ngươi tố chất. Trần Phúc Sinh ngắn ngủi trầm tư không có cự tuyệt, chủ yếu là thân thể tinh hoa ở ẩn tại khí hải, trắc nghiệm một chút thật cũng không cái gì. Trái lại, hắn cũng muốn thông qua Lăng Diệu, biết rõ ràng một chút luyện thể chi đạo, thuần túy coi như nói chuyện phiếm rồi. O-O-N-G. Trần Phúc Sinh nắm lấy hắc thiết thạch, lập tức có nồng hậu dày đặc dương cương chi khí mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lăng Diệu tầm mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía biến hình hắc thiết thạch, đúng vậy, ngươi thuần túy thân thể có thể so với dẫn tinh cảnh tam trọng tiên rồi, khí lực lượng khác hẳn với người bình thường. Lăng Sâm ánh mắt bốc hỏa, nhìn chăm chú lên Trần Phúc Sinh trái tim. Trần Phúc Sinh đem hắc thiết thạch đặt ở trên mặt bàn, nói, thể chất của ta trưởng thành đã đến cực hạn, không tính là cái gì, sư minh chê cười. Sư đệ có thể nghe nói qua hậu thiên bảo thể. Trần Phúc Sinh lắc đầu, Lăng Diệu nhạt cười một tiếng, hậu thiên bảo thể, lấy các loại đỉnh cấp tài nguyên tầm bổ thành hình, nhưng sự thành công ấy vạn người mới có một, có thể các đại gia tộc như trước hao phí tài nguyên nếm thử, đơn giản là hậu thiên bảo thể liên lụy đến tứ cảnh. Nguyên lai tứ cảnh liên lụy đến thể chất, cái này hậu thiên bảo thể có chỗ đặc thù gì? Trần Phúc Sinh không rõ ràng lắm Lăng Diệu cho hắn nói cái này chút ít làm gì. Hậu thiên bảo thể một khi dưỡng thành, thân thể như ngân thạch, bình thường đao kiếm khó làm thương tổn, sinh mệnh tiềm năng khác hẳn với người bình thường. Nghe nói như thế Trần Phục Sinh liền không có cảm thấy có cái gì, trước mắt hắn ra như cương thiết, cơ giống như cong, xương cứng giống như kim thạch, so với cái gọi là thân thể như ngoan thạch cường ngạnh hơn. Nhìn đến hậu thiên bảo thể, đối với bia chỉ là bình thường đặc thù thể chất. Đặc thù thể chất tự nhiên có đủ loại khác biệt phân chia, cấp thấp, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, lại hướng lên. Chính là tiên thiên bảo thể rồi. Có quan hệ với tứ cảnh ta sẽ giải thích cũng có hạn, ta có cái yêu cầu quá đáng, chỉ là, lời này hay vẫn là sư muội. Lăng Diệu muốn nói lại thôi. Phục Sinh, ta kế tiếp lời nói có chút kinh thế hai tục, nhưng cái này rất bình thường, ngươi kiên nhận hay nghe ta nói hết. Hoàng Ly êm tai nói tới, các loại mạnh mẽ thể chất trái tim máu, có thể xưng là dược có thể hữu hiệu dưỡng thành hậu thiên bảo thể. Lăng Sâm có như thế tiềm năng, tự nhiên cùng nuốt các loại trái tim máu có quan hệ rồi. Trái tim máu có thể nói nhân thể đại dược, cũng là Lăng Sâm hiện tại nhu cầu cấp bách. Hoàng Ly bàn bạc. Ngươi nói, hắn uống ta máu. Trần Phục Sinh hận không thể cho bọn hắn vẻ mặt hài ấn, giấu dạy con. Chỉ cần một chén, sư minh thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Hoàng Ly lời nói để cho Lăng Diệu nhíu mày, ai bảo nàng một mình hứa hẹn. Nhân tình của hắn cũng không phải là tốt như vậy kiếm, chỉ là cân nhắc đến Hoàng Ly cùng Trần Phục Sinh ở giữa quan hệ phức tạp, cũng là chấp nhận. Chỉ là, lẫn nhau quan hệ giữa hay là muốn mau chóng cắt, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ nhiều hơn cái cậu em vợ. Ân Huệ, Trần Phục Sinh nhìn xem Hoàng Ly, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, trái tim máu liên lụy đến vào ta sinh mệnh mà muốn, ta làm sao có thể giao dịch? Lăng Diệu có chút vui vẻ, đưa tới cửa Ân Huệ không muốn. Hoàng Ly vội vàng lôi kéo Trần Phục Sinh ống tay áo, vội vàng nói, "Sư minh Ân Huệ, chẳng phải là thuận tay chữa cho tốt bệnh của gia gia?" Hắn thuận tay là được. Trần Phục Sinh càng thêm trầm mặc. "Tốt." Trần Phục Sinh đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Lăng Diệu, "Lăng Diệu sư minh, chỉ cần ngươi có thể đem ta bệnh của gia gia chữa cho tốt, đừng nói thả một chén máu, 10 bát thì như thế nào?" "10 bát?" Lăng Diệu đứng lên cười to, "Sư đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không phải là chính là hàn độc, lấy ta ngũ phẩm hỏa nguyên tinh tiềm chất, tự nhiên dễ như trở bàn tay." "Tiểu tử ngươi nhìn được rồi." Lăng Sâm vô cùng thần khí chỉ vào Trần Phục Sinh. "Không phải ta không tin được sư minh, ngươi có chữa bệnh kinh nghiệm sao?" Trần Phục Sinh hỏi. "Nhìn đến ngươi đối với thực lực của ta có chút hiểu lầm." Lăng Diệu toàn thân hào quang hừng hực, hóa thành đỏ thẫm như máu trùm tia sáng, nóng rực nóng hổi. Trần Phục Sinh chấn động, bực này năng lượng để cho trong cơ thể hắn khí huyết mơ hồ muốn làm khô, như là gặp phải núi lửa giống như. Lăng Diệu so với Đằng Hùng còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần. Thậm chí hắn khí hải bộc phát năng lượng, mơ hồ trong đó có mông lung cùng kinh khủng hỏa thuộc tính tinh thể như ẩn như hiện. Đây cơ hồ là ngôi sao dị tựa rồi. Trần Phục Sinh thật không ngờ Lăng Diệu tu hành đã tiếp cận thần bơi phương diện, một khi ngưng tụ ra nguyên vẹn dị tượng, kích phát ra hỏa nguyên tinh hình chiếu, hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp cao thủ. Đặc biệt chạm đến thần du phương diện, biểu thị Lăng Diệu tinh thần niệm đầu mạnh mẽ vô cùng, có thể cẩn thận tính chất điều khiển năng lượng trừ bỏ động. Trong phòng, lão nhân nhắm mắt lại. Lăng Diệu long hành hổ bộ mà đến, hỏa thuộc tính năng lượng rót đầy tay áo. ONG. Hắn lòng bàn tay phun ra tầng tầng năng lượng như là nham thạch nóng chảy, nhìn như cuồng bạo kỳ thực ôn hòa, bao phủ ở Hoàng Thiên Thành. Tiếp hắn lấy tinh thần niệm lực làm dẫn, dẫn dắt năng lượng hoán lại lão nhân lỗ chân lông, chui vào tứ chi bách hải của hắn ở trong. Rất nhanh, lửa đỏ năng lượng bao trùm mảng lớn xương trắng toát ra. Hiển nhiên, đây là hàn độc. Trần Phục Sinh đồng tử hơi co lại, Lăng Sâm càng tại chợt cười, hiện tại biết rõ nội viện 19 đệ tử mạnh mẽ rồi à. Ta nhị ca bước hướng thần du lĩnh vực, hoàn toàn chính xác như bước. Trần Phục Sinh lời còn chưa nói hết, phát hiện có chút không đúng, Lăng Diệu giống như tại run rẩy. "Sư minh, ngươi..." Hoàng Ly khuôn mặt khẽ biến, hắn dẫn dắt đi ra xương trắng, lấy năng lượng không cách nào luyện hóa hết, ngược lại dính bám vào lòng bàn tay. Mắt thường có thể thấy, bàn tay hắn kết thúc một tầng băng sương, thậm chí hướng về cánh tay lan tràn mà đến. Lăng Diệu sắc mặt tâm trầm, khí hải năng lượng lao nhanh như nước thủy triều tịch, cường lực luyện hóa hàn độc. Hắn khí hải hảo sinh kinh người, phun ra năng lượng như điên triều, một đạo sóng hoa đủ để trọng thương ta. Trần Phục Sinh phát hiện Lăng Diệu năng lượng bộc phát rất có vô biên sóng biển khí thế, khởi sướng điên cuồng đến đúng là khó lường. Khí hải, sinh mệnh mạng nguồn, mênh mông có lượng. Theo tu hành, khí hải càng mạnh mẽ. Chỉ là Trần Phục Sinh phát hiện, Lăng Diệu khí hải năng lượng ngắn ngủi tiêu hao cực lớn, còn thì không cách nào ngăn chặn ở xương lạnh. Thậm chí xương lạnh lan tràn đến cánh tay, càng hướng về ổ bụng mà tới, đây là muốn bị đông thành tự băng. Năng lượng vậy mà không cách nào luyện hóa, chuyên môn nhằm vào thân thể, cái này hàn độc hảo sinh biến hóa kỳ lạ. Lăng Diệu đông cứng đại thủ mãnh liệt rất nhanh, mong muốn dẫn dắt khí hải năng lượng từ bên trong giải quyết. Chỉ là để cho hắn kinh hãi gần chết chính là, lòng bàn tay vừa mới rất nhanh, vậy mà hiện ra rậm rạp chẳng chịt đóng băng nứt vỡ tổn thương. Nhân thể cơ năng, toàn bộ phương vị xấu lắm. Lăng Diệu cực kỳ sợ hãi, cũng là quyết đoán, tay phải bị đau, chặt đứt tối giữa cánh tay, thân thể cũng thất tha thất thểu có quắp trên mặt đất. Ngược lại hàn độc tại phần còn lại của chân tay đã bị cột bên trong tụ họp mà không tản ra, không có ảnh hưởng đến mà ra. Lăng Diệu gương mặt trắng bệch như tờ giấy, cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, nguyên khí tổn hao nhiều. Còn sau khi ngưng tụ dị tượng đều tán loạn rớt, trung quan thần du tích lũy thì cứ như vậy hóa thành hư ảo. Hoàng Ly thét lên, tự đoạn cánh tay. Tình huống như thế nào? A, nhị ca tay của ngươi. Lăng Sâm ánh mắt huyết hồng, nhìn qua Hoàng Thiên Thành toàn cảnh là ác độc, nâng lên nắm đấm đập phá đi lên. Người lao xuất sinh, hại ta nhị ca, đi tìm chết. Đùng. Trần Phục Sinh đồng tử mở to, một bạt thai quất vào Lăng Sâm trên mặt, hé mở mặt lom xuống rồi, hốc mắt con đều sụp. Lăng Sâm ánh mắt biến thành màu đen, hé mở mặt tóe lên huyết hoa, bay ngang thân thể đập nát cửa sổ bay về phía trong nội viện. Chương 19, nhân sinh chuyển hướng chương 19, nhân sinh chuyển hướng Lăng Sâm. Tam đệ, bực này đột phát sự cố, để cho Hoàng Ly nghẹn ngào thét lên, đỏ hồng mắt liền xông ra ngoài. Lăng Sâm trên mặt đất lăn qua lăn lại, phát ra như giết heo kêu thảm thiết. A, đầu của ta, mắt của ta, cái mũi của ta, ta giang. Cái này liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, để cho Hoàng Ly đau lòng vô cùng, đây là một cái 9 tuổi hải tử, tiềm năng lại cường đại như thế, ngày bình thường hạng gì bị như vậy đối đãi qua. Lăng Diệu thất tha thất thểu lao ra xem xét thương thế, Lăng Sâm có thể là bọn hắn nhà mệnh căn tử, dưỡng thành hậu thiên bảo thể hy vọng cực cao. Cái này nếu là làm bị thương căn cơ vẫn còn được. Hắn là tự đoạn cánh tay, khả năng lấy hiếm thấy linh đan tẩm bổ đi ra. Không có bản lĩnh xính cái gì có thể. Bước này có chuyện xảy ra cũng làm cho Trần Phục Sinh tâm tình ác liệt tới cực điểm, vừa giải quyết xong Đằng Hùng lại tới nữa cái Lăng Diệu, có thể hết lần này tới lần khác cái phiền toái này không nên xuất hiện. Hắn đứng ở rách dưới cửa sổ về sau, giấu ở ống tay áo túi chứa vật bay ra trường đao màu đen. Tay phải hắn cầm đao, tầm mắt toát ra sát ý. Trước mắt Lăng Diệu khí hải hao tổn hơn phân nửa, xuất kỳ bất ý từ phía sau lưng chém đầu sát suất cực cao cực cao. Trần Phục Sinh không có khả năng cho Lăng Diệu chỉ hoãn tới đây đối phó cơ hội của hắn, chỉ là sau đó, hắn muốn dẫn ra ra đi xa rồi. Nhưng mà trường đao màu đen vẹn vẹn lóe lên rồi biến mất, liền bay trở về trong túi trữ vật. Trần Phục Sinh bình tĩnh trở lại, có cường đại khí tức tới gần cửa sân, tương đối quen thuộc. Lăng Diệu, ngươi ở nơi này làm gì? Mộ Chân váy đen phấp phới, giống như dưới ánh trăng tinh linh, lãnh diễm bề ngoài làm cho người ta thoáng hít thở không thông, dáng người đường cong càng thêm lộ ra kinh người rồi. Mộ Chân mi tâm có một đạo màu lam dấu vết, chiết xạ như mộng ảo màu lam bừng sáng, ngược lại đem nàng dung mạo làm nổi bật có chút đoan trang rồi. Mộ Chân tiểu thư. Lăng Diệu ngẩng đầu đại hỉ, đây chính là hắn đau khổ theo đuổi đối tượng, mà Lăng Diệu gia tộc tại Thiên Nguyên thành mặc dù ảnh hưởng lớn hơn, có thể còn không bằng Mộ gia hào phú phú quý. Chỉ là, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại rú thảm Lăng Sâm để cho sắc mặt hắn lánh vô số lần. Lăng gia tiểu thiếu gia vậy mà bị đánh một cái tát, hay vẫn là một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, chuyến đi hơn phân nửa trở thành trà phía sau hài hước. Tiểu Trần, tình huống như thế nào? Mộ Chân nhìn xem trong phòng đi ra thiếu niên, đôi mắt sáng long lánh, cùng 10 ngày trước so với biến hóa thật là lớn. Mộ Chân sư tỷ. Trần Phục Sinh vừa muốn nói chuyện, hai cái thân ảnh hấp tấp đi tới. Ha ha ha, Phục Sinh, ta thành tựu bị ngạn cảnh rồi, ngũ phẩm khí lực buộc lại kim cương tinh. Vương Liệt lớn giọng truyền đến, hắn không thể hướng về toàn bộ thế giới tuyên cáo, khi hắn thấy trong nội viện cảnh tượng lập tức là người. Vừa rồi lôi ta mời hắn qua, không nghĩ tới nơi đây như thế náo nhiệt. Phục Sinh, ta bắt cá tiểu năng thủ, ha ha ha. Liễu Bạch cười to đi tới, rất bội phóng thích hắn bị ngạn năng lượng, ngũ phẩm thần minh hệ, thuần giác tinh. Ngũ phẩm thiên phú tại nội viện cũng là làm cho vang lên thiên tài, kim cương vị khí lực buộc lại, thuần giác buộc lại vì thần minh hệ, một công một thủ ông trời tác hợp cho. Vương Liệt có thể có thành tựu như thế đến nhờ sự giúp đỡ Linh Ngư cải thiện khí lực, lúc này mới đã nhận được kim cương tinh nhận thức, đến nỗi Liễu Bạch thuần phí thiên phú tương đối cao chút ít. Liễu Bạch thấy Lăng Diệu thần tình lạnh lùng, Lăng gia cùng bạn gái hắn nhất mạch không quá hữu hảo. Lôi Tam cuối cùng chạy vào, phía trước hắn đi tìm Vương Liệt, vừa đúng đụng tới bọn hắn ba vị từ trong viện kết bạn mà đến. Hiển nhiên ba người bọn hắn tại tương cận thời gian đột phá, tại nội viện hoàn thành thân phận tạo sách. Vương Liệt nhìn bị đánh một cái tát Lăng Sâm, lại nhìn một chút cánh tay đứt Lăng Diệu, trong nội tâm lẩm bẩm. Hoàng Ly vì Lăng Sâm trên mặt bôi lên nước thuốc về sau, đau lòng trong mắt đỏ hoe, nội tâm tức giận tăng vọt, quay người vừa muốn nói gì, chính là thấy Mộ Chân cùng Trần Phục Sinh bọn hắn đứng ở một khối. Hoàng Ly vô thức đổi giọng, "Trần Phục Sinh, ngươi quá vọng động rồi, mau tới đây xin lỗi." Một tát này cũng không phải là nói lời xin lỗi có thể đến. Lăng Diệu chịu đựng đau sốt lạnh lùng đứng lên, nếu không phải Lăng Sâm rất có căn cơ, không chết cũng muốn nửa tàn phế. Trần Phục Sinh bàn bạc, lời này ta liền nghe không hiểu rồi, như thế nào, ngươi Lăng Diệu thấy trưởng bối gặp tai kiếp, có thể đứng tại nguyên chỗ thờ ơ sao? Huống chi là một cái bệnh hết phương cứu chữa lao nhân, hắn thật là có thể hạ thủ được. Còn có, ngươi cánh tay đứt cùng ta không quan hệ. Trần Phục Sinh bàn bạc, đây chỉ là giao dịch xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi chữa cho tốt ra ra ta hàn độc, ta cho ngươi của chính ta 10 bát trái tim máu, kết quả ngươi ngược lại bị hàn độc gây thương tích. Lăng Diệu sắc mặt tâm trầm, điều trị cái tổn thương đều có thể gãy cánh tay. Vấn đề này truyền đi quá mất mặt. Hán đại khái hiểu, hàn độc đặc thù, chuyên hại khí lực, duy chỉ có tứ cảnh mới có thể giải quyết. Nghe xong Trần Phục Sinh những lời này, Mộ Chân đã minh bạch, Lăng Diệu lấy người khác trái tim máu đào tạo hậu thiên bảo thể. Nếu như trí nhớ của ta không có xuất hiện sai lầm, sớm đã bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chế rồi, ngươi đây là đang chi pháp phạm pháp. Lăng Diệu đột nhiên giận dữ, Mộ Chân vì một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, vậy mà trách cứ hắn. Lăng Sâm, ngươi tuổi không lớn lắm cả ngày chẳng làm gì cả, vậy mà ác độc đến hút người khác chi huyết trưởng thành. Liễu Bạch đột nhiên lũ ám cười cười, nhìn đến muốn mời đến Tinh Cung chấp pháp đội đến một chuyến, tra một chút những năm gần đây Thiên Nguyên thành mất tích tinh sư, có phải hay không đều tiến vào người Lăng Sâm trong bụng. Liễu Bạch, ngươi dạng ăn cơm chùa tiệt chủng, ta muốn giết ngươi. Lăng Sâm giống như là thùng thuốc súng, từ nhỏ bị nâng đến trong lòng bàn tay, chưa từng bị như vậy đục nhã qua. Lần đầu tiên tới ngoại môn, lần thứ nhất nhìn thấy nghèo như vậy phòng, lần thứ nhất chịu được bàn tay, lại lần thứ nhất bị ở trước mặt đục nhã. A, Lăng Sâm đều muốn điên rồi. Lao tử bằng bản lĩnh ăn cơm, ngươi không biết làm sao ta. Liễu Bạch bạo cười một tiếng, trở thành nội viện thiên tài lực lượng hoàn toàn bất đồng rồi. Sư tỷ, truyền tin chấp pháp đội đến đây đi. Trần Phục Sinh vẹn vẹn đánh hắn một cái tát, cao nhất rồi nốt tại mấy ngày. A, Lăng Sâm cũng không phải quan tinh phủ đệ tử, một phàm nhân mà thôi, không cần trách phạt. Mộ Chân uốn nắn cái này sai lầm. Ngươi cái này, ngang ngược càn rỡ Lăng Sâm há lại có thể chịu được? Đối với Mộ Chân vừa muốn tức giận mắng, chỉ là người sau đồng tử lóe ra khủng bố cảnh tượng, để cho hắn sợ hai phát run. Càng giống là áp xúc vô số lần màu lam tinh thể, tại mắt của nàng nắm chắc chậm chạp chuyển động, tràn ngập mãnh liệt sóng xanh vật chất, cùng với bầu trời ngôi sao hô ứng. Tinh thể hình chiếu. Lục phẩm, đây là lục phẩm hay vẫn là thiên thủy tinh? Lăng Diệu thân thể có chút phát cứng, lục phẩm gần với thiên tinh sư, sơ bộ hướng đi bị ngạn cảnh, đều có tương đối đặc biệt thể hiện, giống như tinh thể chiếu vào sự thật. Trong thiên hạ, tuần tiên điểm tinh ba đại cảnh giới, đều lấy hấp thu bản mệnh ngôi sao năng lượng làm chủ, củng cố căn cơ mới có thể rình mò tứ cảnh. Như vậy toàn bộ Thiên Nguyên Quan tinh phủ, lục phẩm tinh sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên thủy tinh chính là thủy hệ tinh sư, càng là chạm tay có thể bỏng chức nghiệp, lấy trị hết làm chủ. Lấy Mộ Chân thân phận thêm bên trên thiên phú, người nào nhìn không ra nàng tương lai thành tựu. Lăng Diệu, ngươi nhất định phải để cho ta dựa theo Tinh Cung quy tắc làm việc. Mộ Chân dẫn đầu phá vỡ trong sân trầm tĩnh. Lăng Diệu có chút xuống đài không được, em đẹp đi một chuyến ngoại môn, tam đệ bị đánh một cái tát, hắn gãy một cái cánh tay, cái này tên gì sự tình? Vấn đề còn liên lụy đến hai cái ngũ phẩm, một cái lục phẩm. Hoàng Ly Thủy Trung không có lên tiếng, cũng nghĩ không thông Trần Phục Sinh làm sao ôm vào cái này có chút lớn thô chân. Ầm ầm. Đột ngột, bánh xe nghiền ép mặt đất thanh âm truyền đến. Âm thanh rất nhanh tới gần sân nhỏ. Hai to mặt lớn Vương Mập Mạp xuất hiện, phụ giúp xe ba gác, bên trong tọa lạc thượng đẳng cây đàn hương bàn, bày đặt mười mấy cái tất cả lớn nhỏ ngọc điệp. Mặc dù có ngọc bát bao lại đĩa, như trước toát ra các loại mê người mùi cơm chín. Mộ Chân bọn hắn đều bị Vương Mập Mạp tạo hình cho kinh sợ rồi, đặc biệt hắn phần eo treo màu xanh ngọc bài làm cho người nhìn chăm chú. Nội viện thực phủ, phó tay cầm môi. Vương Mập Mạp thấy bọn hắn cũng là người, chợt nói, một bầy chó cái mũi. Vương Liệt suýt nữa dập đầu rất xuống mong, phó tay cầm môi. Cho dù Vương Mập Mạp lấy linh chủ sư gia nhập nội viện, làm sao lại dưới một người? Vị này chính là Vương sư phó đi, cùng ta một khối thức tỉnh lục phẩm. Mộ Chân cười khẽ, bực này đại sư phụ giúp xe ba gác đưa cơm, thật đúng là làm cho nàng tăng kiến thức, thoạt nhìn càng giống là tới tạ ơn. Trong sân tĩnh mịch nặng nề, nàng đang nói cái gì? Lục phẩm ông trời mới. Này, bao nhiêu chút chuyện, trái phải chính là lục phẩm cái mũ tinh, chỉ có thể điên môi xào rau, so ra kém các ngươi chiến đấu chức nghiệp. Vương Mập Mạp không để lại dấu vết giả bộ cái bức, Vương Liệt thiếu chút nữa cho quỷ, cái mũ tinh chính là linh chủ sư cực phẩm thiên phú. Nếu như hướng đi thần du lĩnh vực, dị tượng ngưng tụ cái muỗng, dẫn dắt cái muỗng tinh năng lượng hạ phàm, xào rau nấu nướng tuyệt đỉnh mỹ vị, thoạt nhìn không muốn quá kiêu ngạo. Mà với linh chủ sư đặc thù chức nghiệp, còn có cực phẩm thiên phú, như vậy đông viện thực phủ tay cầm môi đại vị, sớm muộn gì đều là hắn. Thực phủ tay cầm môi, vị cao bằng giai tinh quan rồi. Nếu như Vương Mập Mạp kỹ nghệ từ cấp thấp, trung, giai, cất bước hướng đi cao cấp, đều có thể trở thành thiên tinh phủ cao đoàn thực phủ đại sư phụ. Đẳng cấp cao linh chủ sư, cái kia thật là quốc bảo giống như nhân vật, có hy vọng trở thành thiên tinh phủ đại nhân vật. Loại nhân vật này đối với bọn hắn mà nói, thật là truyền kỳ rồi. Vương Mập Mạp rất rõ ràng, hắn muốn vô duyên lục phẩm, kết quả bởi vì linh chủ sư kỹ nghệ tăng thêm, có thể nói gặp vận may rồi. Mà cái này cậu vận đầu tiên là linh ngư, thứ nhì là nấu nướng linh ngư thu hoạch kỹ nghệ, thì cứ như vậy đần độn, u mê một bước lên trời. Lang Diệu có chút hoài nghi nhân sinh, Trần Phục Sinh trước kia không phải là cái trẻ tuổi, chỗ nào kết giao những người bạn ấy. Vương Liệt cũng thôi đi, vấn đề là Mộ Chân cùng Liễu Bạch làm sao sẽ chặn ngang một ước. Phục Sinh, Hoàng Lao lúc nào tỉnh? Có ta ở đây trong bát lạnh không được. Vương Mập Mạp phát hiện trong sân mùi thuốc súng 10 phần, đương nhiên cái đó và hắn có một cái giám quan hệ. Gia Gia có lẽ tỉnh. Trần Phục Sinh vừa muốn quay người vào nhà, quay đầu lại mắt nhìn Lăng Diệu, "Lăng Diệu sư minh, nhà của chúng ta đỉnh tụ hội, ngày khác lại mở tiệc chiêu đãi ngươi." Lăng Diệu trầm mặc nhìn chăm chú lên bọn hắn, cuối cùng nét mặt biểu lộ một vòng hàn ý, nâng lên Lăng Sâm xoay người rời đi. Nếu không phải Mộ Trần, bọn hắn tính là cái gì? Lục phẩm thì như thế nào, không chính là một cái phá đầu bếp. Chuyện này cũng chính là một cái bắt đầu, chờ ta chỉ hoan qua tới một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lăng Diệu trái tim đều đang chảy máu, đánh nát răng đi trong bụng nấc nghẹn. Hoàng Ly đi theo không mặt mũi nào rời đi, nguyên bản hôm nay có thể vừa đúng kết giao Mộ Chân bọn họ, kết quả tìm không thấy lưu lại lấy cớ. Chờ đợi bọn hắn đi rồi, Hoàng Lao từ phòng bếp bưng giấy dài phong bế bát to đi ra. Chương 20, Lục Linh tiểu chương 20, Lục Linh tiểu mặt trời lặn ánh chiều tà bao phủ to như vậy đông viện, tại tạp dịch đệ tử bận rộn bên trong tuyết động tan hết. Đông nam góc lùi bại trong sân, liên tiếp truyền đến nặng nề tiếng va chạm. Trần Phục Sinh dừng chân xem thế nào, Liễu Bạch cùng Vương Liệt hai vị ngũ phẩm thiên tài, kim cương tinh quyết đấu thuần dắt tinh, tỏa ra năng lượng vậy mà so với Đàng Hùng còn mãnh liệt hơn. Đàng Hùng bị ngạn cảnh tam trọng thiên, nhưng bọn hắn mới vào bị ngạn cảnh, bởi vì ngũ phẩm bản mệnh ngôi sao ra chỉ chiến lực nâng cao một bước. Vương Liệt bên ngoài thân đều là chạy xuôi kim quang, vốn là cao lớn khí lực giống như nộ mục kim cương giống như, chiêu thức đại khai đại hợp. Khí lực buộc lại hiển nhiên không giống với những nghề nghiệp khác, kim cương tinh viên này bản mệnh ngôi sao, thúc đẩy khí hải năng lượng dị biến, giao phó thân thể mạnh mẽ sức chiến đấu. Mặc dù không là thuần túy thân thể bản chất, nhưng khí hải sôi trào thời khắc, thì sắc hoàng kim hùng lực, từng quyền cương mãnh bá chủ nứt ra. Trái lại Liễu Bạch, khí hải năng lượng tỏa ra, ngưng tụ mà thành một mặt hư ảo cự thuẫn, giơ cao lên đánh tới hướng Vương Liệt, thế trầm lực lượng mãnh liệt. Bị ngạn tinh sư, sơ bộ phát huy bản mệnh ngôi sao vật chất hình thái, sức chiến đấu đúng là phi phàm. Trần Phục Sinh mặt hiệu, ngày xưa hắn mặc dù chém giết đằng hùng, nhưng quý tại đánh đòn phủ đầu, không có chân chính ý nghĩa cùng bị ngạn cảnh đã giao thủ. Loảng xoảng làm, loảng xoảng làm. Màu bạc cự thuẫn oanh nện phía dưới, Vương Liệt trầm ổn vô cùng, lấy quyền đón đánh, đánh chính là cự thuẫn toát ra rất nhỏ khe hở. Đừng đánh, đừng đánh. Liêu Bạch mắng, mệt chết lao tử, lão liệt ngươi chớ đắc ý, thần binh hệ thần du lĩnh vực mới có thể phát huy chân chính giá trị, dị tượng thuận giác, tế ra trực tiếp đập nát ngươi. Ta kim cương hộ thể, thì sợ gì bọn ngươi bọn chuột nhắt. Vương Liệt một tiếng bạo giống, tức giận đến Liêu Bạch run rẩy, không biết làm sao hắn hiện tại đấu không lại Vương Liệt. Đến nỗi thần binh hệ chính là tầm bộ binh khí, thần du ngưng tụ thần binh dị tượng, mới thật sự là mạnh mẽ. Dẫn tinh, bị ngạn, thần du. Tuần thiên điểm tinh ba thứ hạng đầu con đường, ngôi sao dị tượng mới là trọng điểm. Bị ngạn tiểu xa nhà, thần du dị tượng, có thể dị tượng mấu chốt ở chỗ ngôi sao minh tưởng. Làm sao minh tưởng? Hiển nhiên Mộ Chân đang cho hắn đám đi học, nàng chạm đến phương diện cuối cùng càng thêm cao đoan. Ý tứ nói đúng là, bị ngạn nhất trọng tiếp một trọng cảnh giới, mỗi xé rách nhất trọng, như là đăng thiên thê, khoảng cách bản mệnh sao lớn cũng càng ngày càng tiếp cận. Làm những cái này tiếp cận, cũng không phải thực chất tính chất, chỉ hướng ngươi minh tưởng trạng thái khoảng cách ngôi sao rất tiếp cận. Các ngươi xem, các ngươi nhắm mắt lại, tinh thần minh tưởng không trung bay lượn lững, ngươi có thể tưởng tượng ra nó cụ thể diện mạo sao? Nhưng bị ngạn treo lên đỉnh, có thể rõ ràng thấy. Trần Phục Sinh ngẩng đầu nhìn qua trời xanh treo cao Thái Dương, đúng vậy à, Thái Dương thoạt nhìn rất nhỏ, có thể du ngoạn sơn thủy bị ngạn đỉnh phong, như vậy viên này ngôi sao tại minh tưởng ở bên trong, đại khái vô biên. Cuối cùng đem Thái Dương minh tưởng đến trong cơ thể. Nghe có chút đầm rồng hang hổ. Minh tưởng chính là giả tưởng, chỉ cần có thể tồn tại muốn hoàn thành, có thể cùng bầu trời ngôi sao tầng sâu lần hô ứng, từ đó ngưng tụ thái dương dị tượng. Vương Liệt số mượn, hắn 4 giờ tinh thần niệm lực giá trị, minh tưởng ngôi sao quá khó khăn, trước mắt hắn chỉ có thể mông lung cảm giác bản mệnh ngôi sao. Trần Phúc Sinh hỏi, tinh thần niệm lực giá trị có thể tăng cường sao? Cái này, Vương Liệt bọn hắn đều trừng mắt, có khả năng tính chất sao? Mộ Chân lắc đầu, dường như rất nhỏ khả năng, bởi vì cần cực hạn hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Tu hành mới bắt đầu, linh hồn cực kỳ yếu ớt, bình thường dưỡng hồn chi vật, chỉ có thể hủy diệt linh hồn. Coi như là có chút công pháp có thể tu hành linh hồn, thế nhưng là thiên trường quá chân quý, cũng cần tài nguyên phối hợp. Mộ Chân thở dài, dù cho chúng ta có mấy thứ này, các ngươi không nên quên rồi, linh hồn là linh hồn, cảm giác lực là cảm giác lực. Nàng nói có đạo lý a. Vương Liệt mặt người, tương đương hai cái thể trạng cường đại chiến sĩ, một cái đầu ngu rốt, một cái tinh thần nhanh nhẹn. Trần Phục Sinh đem cái này chút ít ghi ở trong lòng, con đường của hắn ngay cả là thân thể quan tượng, nhưng cảnh giới pha quan vẫn là trên lệch không có mấy. Hắn hỏi tới Mộ Chân tứ cảnh vấn đề, nếu như liên lụy đến thể chất, tinh sư có thể tại tứ cảnh bổ toàn thể chất khuyết điểm a. Ký nhân nếu như sáng lập 5 quyển sách trời công, đại khái tỷ lệ dính đến linh hồn. Ăn cơm rồi. Vương Mập Mạp tại phòng bếp mang hoạt gần nửa ngày, tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn ngược lại là đã trở thành phụ thuộc phẩm, cực phẩm linh ngư hương trấn áp bàn ăn. Liễu Bạch có chút thụ sủng nhược kinh, đến nỗi Mộ Chân từ nhỏ luôn chiều từ bé, sinh nhật tiệc đều có nhiều loại linh ngư, nhưng trên bàn linh ngư số ít cũng phải có tầm 10 cân đi. Vương Liệt đang ngồi trầm mặc, cảm giác Hoàng Thiên Thành là một cái cao nhân, cực phẩm linh ngư nói lấy ra liền lấy ra đến, như vậy quyết đoán đẳng cấp cao tinh quan bỏ được sao? Thơm quá a. Một cỗ mùi thơm lạ lùng đột nhiên đánh tới, mọi người nhìn về phía Vương Mập Mạp bưng tới ngọc chậu, bên trong cái đĩa xanh biết như ngọc linh mễ. Vương Mập Mạp cười ha hả nói, đây là thúy ngọc mễ, không tính là cái gì cao đoan linh mễ. Nội viện trăm mẫu linh điển, thúy ngọc mễ hàng năm sản lượng cũng liền 4000 5000 cân, tính cả tinh cung cầm đi hơn phân nửa, còn lại đệ tử cũng không đủ phân. Mộ Chân có chút kinh ngạc, linh điển cấu tạo và tính chất của đất đai vì hi hữu linh thổ, linh thực phu thi pháp mưa xuống tiến hành đào tạo, sản lượng thấp. Nếu như trường kỳ phục dụng linh mễ, có thể trong người dưỡng thành đặc thù linh tính, vô luận đối với phá quan cùng hàng ngày tu vi đều ý nghĩa trọng đại. Thứ không dám dâu dếm, đây là tay cầm môi đại sư phụ đưa cho ta lễ gặp mặt, ta được cho hắn nửa người đệ tử rồi. Vương Mập Mạp lời nói để cho bọn họ kinh hô, nội viện thực phụ tay cầm môi đại sư phụ, thần du cảnh giới, trung giai đỉnh phong linh chủ sư, càng là tinh cung tam giai tinh quan. Bái cái này nhóm cao thủ vi sư, Vương Mập Mạp con đây là phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Vương Mập Mạp bất đắc dĩ tỏ vẻ, tuy nói đạt được cái môn tinh gia trì, có thể niên kỷ quá lớn, thần du khó khăn trùng trùng điệp. Vương sư phó có đại khí vận hộ thể, tương lai thần du không khó. Ta cũng mượn hoa hiến vật, đây là một vỏ lục linh hữu. Mộ Chân từ túi chứa vật lấy ra bạch ngọc hũ, xúc lên ngậm miệng toát ra thấm người nội tâm linh quả mùi rượu, nghe một cái đều có chút lâng lâng. Cái này là lục linh hữu. Vương Mập Mạp lắp bắp kinh hãi, Mộ gia truyền thừa bao năm, huy hoàng không ngã, đều là vì 6 gốc linh quả cây. Tục truyền Mộ gia tổ tiên lưu lạc một mảnh thượng cổ bí cảnh, thu hoạch 6 gốc linh thụ cây non, trải qua mấy trăm năm bồi dưỡng nở hoa kết quả, mỗi một viên linh quả đều giá trị vạn tinh thạch. Ở đâu có các ngươi nói khoa trương như vậy, tuy rằng lục linh hữu này đầy 6 loại linh quả sản xuất mà thành, có thể mỗi lần cũng có thể sản xuất mấy trăm cân. Mộ Thực vẫn còn có chút yêu ngạo bàn bạc, bất quá 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, 30 năm thành thục ngược lại thật sự, dù sao cũng là thiên địa linh căn, cắm rễ tại hi hữu linh thổ phía trên ngày đêm che chở, ngày bình thường ta đều không thể tiếp cận. Trần Phục Sinh trong lúc nhất thời mơ màng vô hạn, lúc nào tại Linh Sơn đầm lầy ở giữa xây dựng đập phủ, khai khẩn linh điển, dưỡng hơn mấy gốc. Ta nói lao liệt, ta cũng nói điểm cái gì? Liễu Bạch có chút ngồi không yên. Ngươi đổ chó hoang lại không biết ta nghèo, đúng rồi, ngươi đem ngươi đa bảo quy bày lên đây đi. Vương Liệt linh cơ khẽ động. Đi đi đi, đây chính là ta tám ngày phú quý, tại trong nhà của ta mắn đẻ cái nào. Liễu Bạch mặt đen lên mắng câu. Ha ha ha. Mọi người nâng bát cười to, đã làm chuyện này, tính tương lai chúng ta đều có thể thần du đại đạo. Bọn hắn thần tình nghiêm túc, ra sức uống ngọt rượu trái cây, chỉ cảm thấy bị bầu trời chi thủy tẩy lễ, hồn nhi tựa như tại bay, lâng lâng lên trời. Trần Phục Sinh chỉ cảm thấy ngủ nằm tại mây xanh, trong lúc lục trọng linh khí tầm bổ khí lực, thần thấu đến tạng phủ, thích ý vô cùng. Càng có thể cẩn thận gợi cảm chạm được, ngủ say tạng phủ bị kích hoạt, hiện lên mà ra nào đó siêu phàm lực lượng, để cho hắn có chút kinh hãi. Ngũ tạng như là nhân thể mật tạng, đã có mở ra manh mối, cái này lục linh tiểu hảo sinh đáng sợ, ẩn chứa 6 loại năng lượng tinh túy. Trần Phục Sinh động dung, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn váy đen thiếu nữ, nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt hiện ra đỏ ửng, như nước sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra nồng đậm thủy chi tinh hoa. Mộ Chân vô thức trông lại, hiểu rõ đến Trần Phục Sinh khí lực dương khí dâng lên, có thể nói lửa bừng tràn vào miệng của nàng mũi, kích thích nàng khí hải năng lượng kích động. Mộ Chân tim đập thoáng gia tốc, tối tăm bên trong đối với thiên thủy tinh cảm giác mãnh liệt chút ít, bị ngạn tu vi giống như nên đó leo, muốn dựng cầu tới hô ứng. Thừa dịp men say, Mộ Chân tại Trần Phục Sinh bên thai thấp giọng nói câu: "Tiểu Trần, ngươi vừa tu hành nửa cái tháng sau đi. Này linh ngư gần với cực phẩm rồi, cũng không trách ngươi được tu vi tiến cảnh nhanh như vậy, chỉ là thể chất của ngươi không có đến cực hạn đi." Mộ Chân đến không ra cũng là bởi vì, lần thứ hai đun nhử linh ngư làm sao có thể có lần đầu tinh hoa tràn đầy, giống như không có đến cực hạn. "Đúng rồi, chuyện hôm nay còn chưa kịp nói lời cảm tạ." Trần Phục Sinh chuyển hướng chủ đề. "Lang Diệu không dễ trọng, sau này ngươi muốn coi chừng rồi." Mộ Chân nhắc nhở, "Lang Diệu gia gia chính là tinh cung đẳng cấp cao tinh quan." Đối với Lăng Sâm dị thường tương chiều, Trần Phục Sinh trái tim trầm xuống, cái này tự dưng chiêu gây họa sự tình, tương lai chỉ sợ còn có phiền toái càng lớn hơn nữa. Đương nhiên, Thiên Nguyên Quan tinh phủ gần nhất tới vị đại nhân vật, các nơi giới nghiêm, chấp pháp đội ra hết, bọn hắn sẽ không trắng trợn đối phó ngươi. Đại nhân vật, nhiều đến bao nhiêu? Trần Phục Sinh giật mình, trong mắt hắn đẳng cấp cao tinh quan đã là thông thiên nhân vật, giống như cùng Thiên Tinh phủ có quan hệ. Mộ Chân tầm mắt lóe ra hâm mộ, cái kia là bực nào kinh khủng thế lực, giá lâm tại cổ quốc phía trên. Phóng nhãn nguyên giới, Thiên Tinh phủ chỉ vẹn vẹn có chừng 30 tòa, nhập môn thấp nhất điều kiện chính là lục phẩm thần du tinh sư. Sư tỷ, Thiên Tinh phủ rốt cuộc là người nào thành lập? Hoàng thất sao? Trần Phục Sinh hỏi. Cái này liên quan đến phương diện liền quá rộng, bởi vì muốn thành lập Thiên Tinh phủ, cần đạo tinh sư. Mộ Chân bàn bạc, Thiên Tinh phủ càng là dính đến vô cùng rộng lớn tinh không, bao gồm vô số bản mệnh ngôi sao, duy chỉ có đạo tinh sư mới có tư cách hiệu lệnh của tinh, thành lập cao đoàn tinh cung. Trần Phục Sinh trong đầu hiện ra một bức cảnh tượng, vô thượng tinh sư hiệu lệnh chư thiên tinh đấu, điều động mênh mông tinh hà năng lượng, đoạt thiên địa tạo hóa, hội tụ tại tu hành thánh địa. Như vậy, Thiên Tinh cung treo cao Thiên Tinh phủ phía trên, giống như tiên cung hoàng triều, quan sát bao la mở mịt lãnh thổ quốc gia, bên trong đệ tử đều có thể nói thần tiên giống như nhân vật. Trần Phục Sinh trong giây lát kinh hãi, một ngày kia quan tượng pháp tiết lộ ra ngoài, Thiên Tinh phủ buông xuống thiên binh thiên tướng muốn truy nã hắn. Ùng ùng. Trần Phục Sinh điên cuồng uống một lớn bát lục linh hữu, hung hăng áp chế nội tâm tán loạn tâm tình. Hắn quá nhanh ăn, linh ngư, linh mễ, thức ăn một kia ý thức vào trong bụng. Mộ Chân mắt say lờ đờ mông lung, từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển sách, ngươi thể chất đặc thù, trọng điểm có lẽ đặt ở thân thể bên trên, phía trên này có thể chất phương diện giới thiệu, còn có, nếu như ngươi thật là thuần dương thân thể, ách, ngày sau hãy nói đi. Cái gì thuần dương thân thể, ngươi mặt như thế nào hồng như vậy? Chưa, uống nhiều mấy chén. Mộ Chân ngẩn ngơ.